Đại ca, nhị ca, tam ca, vậy ta đi trước, các ngươi tiếp tục uống trà. Tần Chính Phàm nói phất phất tay, sau đó khoan thai đi xuống lầu. Thật hâm mộ và bội phục Chính Phàm, rõ ràng có được như thế tài phú cùng bản lĩnh, còn có thể có được như thế bình thường tâm tính, không giống ta, vừa lớn lên, biết tài phú cùng quyền thế mang ý nghĩa cái gì thời gian, toàn bộ tâm thái của người ta liền thay đổi, sở dĩ có khi cảm khái người khác biến hóa, thực tế bên trên sao lại không phải chính mình trở nên để người rất khó tiếp cận đâu. Tổ tương nhìn xem Tần Chính Phàm từ từ đi xa bóng lưng, không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy à, chính thức có được lớn tài phú cùng lớn bản lĩnh về sau, lại có mấy người có thể giống như Chính Phàm, tiếp tục bỏ xuống tư thái, vẫn như cũ chân chính đem mình làm người bình thường. Nhìn vừa rồi Chính Phàm cùng đối diện hàng xóm trò chuyện, giọng nói kia cùng biểu tình, thật sự là phát hồ tại tâm, không có nửa điểm tận lực. Giống chúng ta, coi như thật muốn tiếp qua một lần cuộc sống của người bình thường, cũng chỉ là cố tình làm, như là diễn kịch, mà không phải chân chính phát hồ tại tâm, vậy cần gì phải đâu. Lô Văn Nguyên đi theo cảm khái nói. Ha ha, sở dĩ Chính Phàm tuổi còn trẻ có thể trở thành huyền sư, mà chúng ta không thể. Vẹn vẹn cái này phần tâm cảnh, chúng ta liền kém xa. Dương Hạo cười nói. Cũng thế, cũng thế. Bất quá đổi tu mới công pháp về sau, ta ngược lại là thấy được sinh thời trở thành huyền sư hy vọng. Tổ tương nói. Xác thực như thế, trước đó tại Vân Lan Châu lúc, Chính Phàm nói với ta, tương lai trợ ta trở thành huyền sư, ta còn không thể tin được, bây giờ lại là tin tưởng, chỉ cần theo hiện tại tốc độ này xuống dưới, sớm muộn có một ngày như vậy. Dương Hạo gật đầu nói. Ta nếu là sớm mấy năm gặp được Chính Phàm liền tốt, bây giờ xác thực đã muộn. Lô Văn Nguyên nghe vậy không không tiếc nuối nói. Hán tu vi vốn chính là trong ba người thấp nhất, số tuổi lại là lớn nhất, khí huyết chính tại không ngừng suy bại, có thể mượn chuyển tu đại lực sơn nhạc quyết nhất cử đột phá đến thải linh tầng 5, đối với hắn mà nói đã là vui mừng ngoài ý muốn, về phần huyền sư, hắn cũng không dám lại hy vọng xa vời. Ha ha, bất quá trước khi già, còn có thể cùng các ngươi kết trở thành huynh đệ, tu vi lại có đột phá, ta cũng không có cái gì tốt lại tiếc nuối. Bất quá rất nhanh Lỗ Văn Nguyên lại lên tiếng cười nói bốn. Tần Chính Phàm ngồi xe đưa đón đến cửa, sớm có anh Tuấn Tiểu Sinh đẩy hắn chiếc kia cũ kỹ xe đạp đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn xuống xe, liền cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc xe đẩy lên hắn trước mặt. Ngoài cửa lớn, Thiệu Y Sương cùng Ngụy Thừa Duệ nhìn xem một màn này, cảm giác có một loại không nói ra được châm chọc mùi vị. Nhất là Ngụy Thừa Duệ nghĩ từ bản thân bởi vì một cỗ xe con thỉnh thoảng trong phòng làm việc khoe khoang một phen, càng là cảm giác khuôn mặt đau rát. Hiện tại hắn mới biết, đối với một ít người, dù là hắn cơi chỉ là một cỗ cũ kỹ xe đạp, cũng muốn so hắn tôn quý vô số lần. Tần Chính Phàm vừa cưỡi xe đạp ra cửa, Thiệu Y Sương cùng Ngụy Thừa Duệ liền ngăn cản hắn. Tần Chính Phàm thần sắc lãnh đạm mà nhìn xem bọn hắn. Chính Phàm, trước kia đều là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, còn xin ngươi có thể nâng cao. Luôn cố chấp Thiệu Y Sương tại Tần Chính Phàm trước mặt túi xuống nàng cao ngạo đầu lâu. Yên tâm, ta trước kia tôn kính ngươi, theo ngươi phân phó làm sự tình, đó là bởi vì ngươi là ta đạo sư. Hiện tại ngươi cùng ta đã không có bất cứ quan hệ nào, ta còn không đến mức nhàm chán như vậy còn chuyên môn tìm ngươi phiền phức. Về phần ngươi Ngụy Thừa Duệ, ngươi trong mắt ta từ đầu đến cuối chẳng phải là cái gì, ta trước kia nhường ngươi, không so đo với ngươi, đơn giản là bởi vì nàng là ta đạo sư nguyên nhân. Hiện tại hết thể đã qua, ngươi có nói xin lỗi hay không đều là giống nhau, nên có trừng phạt ngươi đã thu được, chuyện này đến đây chấm dứt. Nói đến đây, Tần Chính Phàm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, về sau chúng ta lại không liên quan, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tần Chính Phàm cưỡi xe đạp đi. Nhìn xem Tần Chính Phàm đi xa bóng lưng, Thiệu Y Sương cùng Ngụy Thừa Duệ tâm tình không nói ra được phức tạp. Theo lý mà nói, Tần Chính Phàm đã minh xác biểu thị không còn tìm bọn họ để gây sự, cái này cũng là bọn hắn tìm hắn nói xin lỗi mục đích đã tới, bọn hắn hẳn là buông lỏng một hơi, hẳn là cao hứng. Nhưng thực tế bên trên, tâm tình của bọn hắn lại trầm hơn trọng càng khó chịu hơn. Nguyên lai đạo sư hai cái chữ trong lòng hắn là có phân lượng như vậy. Nguyên lai ta trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là nhảy một cái lương nhỏ bọ chét. Ngươi khoác lác, ngươi nói muốn 20 phút, kết quả mới 15 phút đồng hồ liền đến. Tần Chính Phàm vừa mới đến tiểu khu dưới lầu dừng xe lều liền gặp đã sớm ở nơi đó chờ lấy hắn ba vị mỹ nữ hàng xóm. Diệp Nhã Hinh cố ý đưa tay nhìn hạ thủ biểu, nghiêm trang nói. Tần Chính Phàm không có minh bạch Diệp Nhã Hinh lời này là có ý gì, chính mình rõ ràng so mong muốn còn muốn nhanh 5 phút đồng hồ liền đến, làm sao ngược lại thành khoác lác đâu. Điền Ước Liễu cùng Lâu Hiểu Nam thấy Tần Chính Phàm nghe không hiểu, không khỏi hé miệng nở nụ cười, một hồi lâu, dáng người tương đối phong mãn, tính cách cũng tương đối càng hoạt bát Điền Ước Liễu vô nhẹ nhẹ hạ Tần Chính Phàm bả vai nói, Nhã Hinh nói ngươi là nhanh nam đâu. Tần Chính Phàm ngay từ đầu vẫn là nghe không hiểu, thẳng đến thấy ba mỹ nữ hàng xóm cười không ngừng, lúc này mới trở lại ý đến, cái chán lập tức bò đầy hát tuyến. Về sau lại cho ta đùa kiểu này, cẩn thận ta cùng các ngươi một đao hai đoạn. Tần Chính Phàm nói. Tốt à, vậy chúng ta liền thật thành hảo tỉ muội. Diệp Nhã Hinh lập tức nói. Tần Chính Phàm nghe vậy hơi một suy nghĩ, giờ mới hiểu được là có ý gì, không khỏi không còn gì để nói, hắn thực tại không nghĩ ra, giống Diệp Nhã Hinh như thế ô nữ hải, làm sao lại đối với môi trường tự nhiên cùng đồ vật đẹp có như vậy cảm giác nhạy cảm đâu. Đối với môi trường tự nhiên cùng đồ vật đẹp có nhạy cảm giác nữ tử không phải là giống trong truyền thuyết tinh linh đồng dạng như thế thuần khiết và tràn đầy linh tính sao? Làm sao sẽ như thế ô đâu? Nhã Hinh, đừng quá mức, Tần tiến sĩ thế nhưng là rất đơn thuần nam nhân tốt. Điền Ức Liêu thấy Tần Chính Phàm biểu tình có chút không đúng, hướng Diệp Nhã Hinh trừng mắt nói. Tần Chính Phàm nhìn xem Điền Ức Liêu, lại là không còn gì để nói. Cái này đến cùng là đang khen hắn đâu vẫn là đang tổn hại hắn. Được rồi, duyên phận trời chú định. Ai để cho mình mua phòng ốc thời gian vừa vặn gặp được ba người các nàng đâu. Nhập ra tùy tục đi. Tần Chính Phàm chỉ tốt chính mình khai đạo chính mình, sau đó tâm bình khí hòa nói ra, muốn đi đâu ca hát. Ta trước nói rõ, ta là không biết hát, ta chỉ biết nghe. Không phải đâu, ba người chúng ta còn chuẩn bị thay phiên cùng ngươi đến cái tỉnh ca đối xứng đâu. Diệp Nhã Hinh nói. Đúng vậy à, đã sớm muốn tìm cái nam nhân hát tỉnh ca, thế nhưng là cùng nam nhân khác hát tỉnh ca trong lòng có ngăn cách. Cùng ngươi cũng sẽ không xảy ra. Lâu Hiểu Nam nói. Không sai, không sai. Ngươi không biết ta mang những cái kia đoàn, có chút dầu mỡ đại thúc nhất định phải giả bộ mai tơ cùng ta hát tình ca, đem ta ác tâm đắc nổi ra gà đều lên một thân. Cái kia giống chúng ta nhà soái ca trù thần à, khí chất tốt, người cũng soái, nhìn xem liền đẹp mắt, hát lên tình ca mới có cảm giác nha. Điền Ức Liêu nói. Sớm biết dạng này ta liền không đến, tiếp tục uống trà. Tần Chính Phàm nhìn xem ba nữ nhân một mặt mong đợi bộ dáng, không khỏi trở nên đau đầu. Hắn trước kia thế nhưng là mặt đơn nam, cùng nữ nhân nói một câu đều là ngại nhiều, hiện tại ngược lại tốt, lại muốn cùng ba nữ nhân thay phiên hát tình ca, đây không phải muốn hắn mạng sao. Hi hi, hiện tại đã muộn. Lên đường đi. Ba nữ nhân cười đắc ý, sau đó lật trên thân xe đạp. Tần Chính Phàm thấy thế còn có thể làm sao, tự nhiên cũng đi theo bên trên xe đạp đi theo. Đúng rồi, Tần tiến sĩ. Ngươi mới vừa nói cùng mấy cái đại lao uống trà, là nào đại lao nha? Hôm nào giới thiệu nhận biết một cái. Một bên cưới xe, Diệp Nhã Hinh một bên lấy trêu chọc ngữ khí hỏi. Chương 190, ta không đi. Chúng ta Nam Giang Đại học lão hiệu trưởng, Bằng Tường tập đoàn chủ tịch, một vị châu chính phủ quan lớn. Tần Chính Phàm thật lòng trả lời. Nói như vậy, ngươi hiện tại chính là cùng chúng ta châu bệnh viện nhân dân viện trưởng, quốc tế công ty du lịch mỹ nữ chủ tịch. Còn có cấp thế giới thiết kế đại sư cùng đi hát ca ra ok rồi. Diệp Nhã Hinh lập tức cười hì hì nói. Gặp qua hướng trên mặt thiết vàng, không gặp đã qua trên mặt khảm kim cương thạch. Tần Chính Phàm liếc mắt Diệp Nhã Hinh một chút, bĩu môi nói. Diệp Nhã Hinh hiển nhiên không ngờ tới Tần Chính Phàm bây giờ lại tiến bộ như thế nhanh, đã có thể thuận miệng phản kích, không khỏi có chút sửng sốt. Khanh khách. Lâu Hiểu Nam thấy Diệp Nhã Hinh kinh ngạc, không khỏi lên tiếng nở nụ cười. Len keng, chúc mừng chủ thần soái ca lại thêm một môn tân thần kỹ. Điền Ức Liêu thì nghiêm trang nói. Hì hì, khoác lác thần kỹ. Diệp Nhã Hinh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười hì hì nói. Vốn nắn một cái, ta người này cho tới bây giờ đều là có vừa nói một, không khoác lác. Tần Chính Phàm nói. Khanh khách. Lâu Hiểu Nam ba người đều lên tiếng nở nụ cười. Tiếng cười như chuông bạc tại bầu trời đêm bên dưới vang vọng, dẫn tới không ít người ghé mắt cùng ghen tị. Bốn người đang nhìn giang đường tìm một nhà mới khai trương không lâu cờ tờ vờ, muốn ở giữa phòng nhỏ. Ba nữ nhân thanh tuyến không sai, ca hát rất thêm hay, lại thêm lên từng cái dáng người thanh xuân có hình, khuôn mặt cũng tốt, lúc ca hát, thỉnh thoảng lắc lư một cái vòng eo, Tần Chính Phàm ngồi ở phía dưới, nhìn xem các nàng, cũng là rất hài lòng hưởng thụ. Duy nhất để Tần Chính Phàm có chút không được tự nhiên là, ba người nữ nhân này thỉnh thoảng muốn quấn lấy hắn cùng với các nàng hát tình ca. Có thể Tần Chính Phàm lại cái nào biết hát cái gì tình ca, tự nhiên chết sống không chịu. Nhưng nữ nhân nha, Tần Chính Phàm càng không chịu, các nàng liền càng hiếu kỳ. Càng cảm thấy hứng thú, sở dĩ ba người dùng ra tất cả vô liếng, nhất định phải Tần Chính Phàm cùng với các nàng hát một cái. Thậm chí về sau thấy Tần Chính Phàm không chịu, Lâu Hiểu Nam cùng Điền Ức Liễu một trái một phải ôm Tần Chính Phàm cánh tay, dùng sức lay động. Tần tiến sĩ, liền một bài nha, van cầu ngươi a, liền đến một bài mà. Cam đoan liền một bài về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại muốn ngươi hát. Tần Chính Phàm thế nhưng là huyết khí phương cương nam nhân, bị hai cái thanh xuân mỹ nữ thiếp thân quấn quanh, còn không ngừng lay động. Cái nào còn được, liền vội vàng đứng lên, nước tiểu đột. Không có cách, thân thể có chút bộ vị là thân bất do kỷ, còn tiếp tục như vậy, cái kia khẳng định là muốn bị chó mèo. Mặc dù Tần Chính Phàm đã quyết đoán nước tiểu độn, nhưng nữ nhân sự nhạy cảm trời sinh cảm giác, vẫn là để Diệp Nhã Hinh ba người phát hiện dị thường. Sở dĩ bao xương cánh cửa vừa đóng, ba người liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khuôn mặt hồng hồng, nhịp tim thêm nhanh. Cái này, các ngươi cảm thấy sao? Diệp Nhã Hinh hỏi. Hình như có. Lâu Hiểu Nam đỏ mặt nói, lần trước uống nhiều quá, nàng cho rằng nằm mơ, nhưng lần này nàng thế nhưng là thanh tỉnh. Xong đời, cái kia vừa rồi ba người chúng ta không đều bị hắn chiếm tiện nghi. Điên ức Liêu hét dầm lên, nhớ tới vừa rồi chính mình ôm hắn cánh tay ôm chặt như vậy, khuôn mặt đỏ đến càng phát ra nóng hổi. Diệp Nhã Hinh. Đột nhiên Điền Ức Liêu cùng Lâu Hiểu Nam hai mắt hung tợn nhìn chăm chú về phía Diệp Nhã Hinh. Làm gì? Diệp Nhã Hinh không khỏi giật nảy mình, liền bận bịu lui về sau một bước. Còn làm sao? Ngươi không phải nói hắn là con sao? Điền Ức Liêu cùng Lâu Hiểu Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không có nói, ta chỉ nói là tại xe lửa bên trên hắn đối với mỹ nữ chẳng thèm ngó tới. Đúng, là Hiểu Nam nói, nàng nói mình là bác sĩ, còn từ chuyên nghiệp góc độ tiến hành phân tích. Không sai, là Lâu Hiểu Nam. Rất nhanh, biến thành Điền Ức Liêu cùng Diệp Nhã Hinh hung tợn nhìn chằm chằm Lâu Hiểu Nam. Cái này cũng không thể trách ta a. Ta cho rằng như thế chính phái nam nhân đã sớm tuyệt chủng đâu. Lâu Hiểu Nam một mặt ủy khuất nói. Ta mặc kệ, hiện tại ngươi nói nên làm sao bây giờ. Ta Điền Ức Liêu hành nghề nhiều năm, hàng năm đều không biết muốn đụng phải bao nhiêu đầu sắt lang, nhưng ta quả thực là làm được vạn bụi cỏ qua, phiến la không dính vào người. Có thể cũng bởi vì chuyên ngành của ngươi chẩn đoán bệnh, ta chủ động hái hoa ngắt cỏ. Điền Ức Liêu nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng là người bị hại a. Lâu Hiểu Nam nói. Ta cũng là người bị hại. Không được, không thể để cho Tần tiến sĩ Bạch chiếm tiện nghi của chúng ta. Diệp Nhã Hinh nói. Thôi đi, thôi đi. Hắn nhưng là rõ ràng nói cho chúng ta biết, là chúng ta nhất định phải hiểu nhầm hắn. Lại nói, hắn nhưng là khắp nơi đang trốn tránh chúng ta, là chúng ta chủ động ôm ấp yêu thương, nói không chừng, hắn còn cho rằng là chúng ta đang chiếm hắn tiện nghi đâu. Điền Ức Liêu khinh thường nói. Theo ngươi thuyết pháp, chúng ta còn phải đối với hắn tiến hành bồi thường. Diệp Nhã Hinh cùng Lâu Hiểu Nam trợn to trong mắt nói. Được rồi, ai chiếm tiện nghi không trọng yếu, hiện tại mấu chốt là Tần tiến sĩ lập tức sẽ trở về. Chờ chút chúng ta làm sao đối mặt hắn. Là cùng hắn một đao hai đoạn, vẫn là tiếp tục duy trì hiện trạng. Điền Ức Liêu nói. Đương nhiên là duy trì hiện trạng. Diệp Nhã Hinh cùng Lâu Hiểu Nam hai người nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói. Hi hi, không phải đâu, các ngươi không phải mới vừa nói chính mình là người bị hại sao? Chẳng lẽ các ngươi thích thụ hại? Điền Ức Liêu nghe vậy cười hì hì nói. Chúng ta có nói sao? Diệp Nhã Hinh cùng Lâu Hiểu Nam ra vẻ hồ đồ nói. Sau khi nói xong, ba người liếc nhau một cái, sau đó Tâm Hữu Linh Tê cùng một chỗ khanh khách lên tiếng nở nụ cười, tâm tình không nói ra được cao hứng. Ba người cười khanh khách thời khắc, Tần Chính Phàm đẩy cửa đi đến. Lúc này hắn tự nhiên đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhìn xem ba người cười đến hài lòng dáng vẻ, không khỏi nao nao, sau đó bật thốt lên hỏi, sự tình gì như thế hài lòng a? Ba người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người, xinh đẹp khuôn mặt không hiểu bay lên một vòng đỏ ửng. Đúng vậy a, vì cái gì như thế cao hứng đâu? Bị chiếm tiện nghi, chẳng lẽ không phải là tức giận thương tâm sao? Vì cái gì ngược lại rất vui vẻ chứ? Người quản được sao? Bất quá rất nhanh ba nữ nhân cùng nhau trợn nhìn Tần Chính Phàm một chút, không nói ra được nữ nhân vị. Tần Chính Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó tìm một tấm một mình ghế sofa ngồi xuống. Hắn cũng không dám lại ngồi ghế xạ lon dài. Ba người thấy thế ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười cùng đắc ý. Về phần đắc ý cái gì? Chỉ sợ chỉ có trong lòng các nàng rõ ràng. Nhỏ nhạc đệm về sau, hát ca ra ok tiếp tục. Nhưng Tần Chính Phàm rõ ràng cảm giác được ba nữ nhân thu liễm rất nhiều, cái này khiến hắn cảm giác là lạ, thậm chí đến về sau trong lòng đều có chút băn khoăn, còn tưởng rằng là chính mình không cùng với các nàng đối xướng nam nữ tình ca, quấy bầu không khí cùng tâm tình của các nàng. Bởi vì ngày mai Diệp Nhã Hinh đám người còn phải đi làm, sở dĩ bốn người tại tầm 10 giờ thời gian liền kết thúc hát ca ra ok. Đường về nhà bên trên. Nguyên bản rất bậy Diệp Nhã Hinh đột nhiên biến không nói bậy, tựa hồ thật thành một vị văn tĩnh nữ hài tử. Nguyên lai lời nói nhiều nhất Điền Ức Liêu biến trầm mặc. Cái này, ta là thật không biết hát, không phải cố ý không hát. Nếu không dạng này, ngày mai buổi tối ta chủ biết, các ngươi tới nhà của ta ăn. Tần Chính Phàm thật là có chút không quen ba nữ nhân biến hóa, còn cho rằng bởi vì mình duyên cớ, ba người không có tận hứng, một mặt băn khoăn nói. Thật. Ba người nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật. Tần Chính Phàm cười nói. Hi hi, vậy liền tha thứ ngươi. Để chúng ta ngẫm lại a, ngày mai buổi tối muốn ăn cái gì? Ba người rất nhanh trở nên líu díu lên, cũng không tiếp tục suy nghĩ Tần Chính Phàm là trai thẳng không phải trai con sự tình. Tần Chính Phàm thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, toàn bộ người cũng đều trở nên dễ dàng hơn. Tần Chính Phàm là tại thứ hai tuần thứ hai mới đi Điền Phách phòng làm việc báo danh. Lúc này có liên quan Thiệu Y Sương cùng Ngụy Thừa Duệ bị chuyện phân xử đã sớm ở trong học viện truyền ra đến, thậm chí phụ thân của Ngụy Thừa Duệ bị bắt sự tình cũng dần dần ở trong học viện truyền ra tới. Những chuyện này phát sinh, tuyệt phần lớn người đều sẽ không hướng Tần Chính Phàm thân bên trên liên tưởng, liền liền học viện viện trưởng Trình Hưng đều sẽ không đem Ngụy Khải Hành bị bắt sự tình cùng Tần Chính Phàm liên hệ với nhau. Tần Chính Phàm nói toạc trời cũng chỉ là cùng Lỗ Văn Uyên nhận biết, Lỗ Văn Uyên tương đối coi trọng hắn mà thôi. Lỗ Văn Uyên ra mặt giúp hắn chủ trì công chính, xử phạt Thiệu Y Sương cùng Ngụy Thừa Duệ cái kia đã là cực kỳ khó lường, lại làm sao có thể tại cùng ngày liền đem Ngụy Khải Hành bắt lại đâu? Coi như Lỗ Văn Uyên đều không có cái này lực ảnh hưởng. Nhưng Tiền Hạo cùng số ít người vẫn không tự chủ được liên tưởng đến Tần Chính Phàm, vừa nghe được cái này tin tức lúc, lưng là trận trận hàn khí thẳng trèo lên trên. Ở trong đó cũng bao quát Điền Phách. Bởi vì Điền Phách biết Tần Chính Phàm cùng Lỗ Văn Uyên là huynh đệ quan hệ, một cái thanh niên có thể cùng một vị lao hiệu trưởng xưng huynh gọi đệ, muốn nói Tần Chính Phàm chỉ là học thuật trình độ tương đối xuất chúng nghiên cứu sinh tiến sĩ, không có nguyên nhân khác cùng thân phận, Điền Phách là không thể nào tin tưởng. Khi có tin tức truyền đến, nói Ngụy Khải Hành bị bắt, Điền Phách lập tức liền nghĩ đến Tần Chính Phàm, sau đó dọa đến hàn khí ứa ra. Hắn biết Tần Chính Phàm không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà không đơn giản bực này trình độ kinh khủng. Muốn biết liền liền Lỗ Văn Uyên cũng không thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy a. Sở dĩ Điền Phách thấy Tần Chính Phàm đến đưa tin, lại là chào hỏi hắn ngồi, lại là tự mình cho hắn châm trà, một điểm đều không dám coi hắn là học sinh đối đãi, ngược lại càng giống như là xem như lãnh đạo đến đối đãi. Nói đùa, vẹn vẹn Lỗ Văn Uyên huynh đệ tầng này thân phận, Điền Phách liền không dám thất lễ, đừng nói chi là, còn có Ngụy Khải Hành cái kia việc sự tình. Tiếp xuống hơn nửa năm này thời gian, Tần tiến sĩ ngươi nhiệm vụ chính là hoàn thành tiến sĩ luận văn, sau đó chuẩn bị tiến sĩ luận văn đáp biện, sở dĩ thời gian của ngươi đều là tự do, có chuyện gì ngươi tự mình xử lý liền có thể, không cần hướng ta xin phép nghỉ đưa tin. Điền Phách nói, Điền giáo sư không cần khách khí với ta, có cần ta giúp đỡ làm đầu để cái gì, ngươi cứ việc bàn giao. Tần Chính Phàm mỉm cười nói, cảm ơn Tần tiến sĩ, thật có cần ta sẽ nói cho ngươi. Điền Phách khách khí nói. Nói đùa, đây chính là lão sư hắn huynh đệ, hắn nào dám cho hắn bố trí nhiệm vụ, để hắn cho hắn lập tức tay à. Vậy được rồi. Tần Chính Phàm thấy thế cũng liền không lại ra mồm, gật gật đầu, sau đó đi Điền Phách an bài cho hắn phòng làm việc. Lúc đầu Điền Phách là muốn cho Tần Chính Phàm xin một cái độc lập phòng làm việc, nhưng Lô Văn Uyên nói hết thảy theo bình thường đến đi. Điền Phách lúc này mới cho Tần Chính Phàm an bài tại mấy cái nghiên cứu sinh cùng một chỗ dùng chung phòng làm việc, đồng thời còn cố ý đem bàn làm việc của hắn an bài tại Hứa Cẩm Thần một bên bên trên. Hai người bọn họ trước kia là bạn cùng phòng, cái này điểm Điền Phách là biết đến. Những ngày tiếp theo, Tần Chính Phàm lại khôi phục trường học cùng Lục Thủy Nhân ra hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Dạng này thời gian bình thản mà phong phú, đối diện ba vị mỹ nữ hàng xóm thỉnh thoảng sẽ xâm nhập cuộc sống của hắn. Tập đoàn công ty bên kia sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cần hắn vô an quyết định sự tình, còn có cùng ba vị huynh trưởng gặp nhau các loại trong sinh hoạt lơ đãng xuất hiện trải qua thì thành hắn những ngày này tô điểm, để hắn cuộc sống bình thản nhiều chút bất đồng sát thái. Tần Chính Phàm rất hưởng thụ loại này bình thản bên trong lại không thiếu tô điểm sinh hoạt, tâm cảnh không màng danh lợi bình thản. Hắn tu hành mỗi ngày đều có thu hoạch cùng tiến triển, đến trung tuần tháng 11 lúc, vẹn vẹn chỉ là qua một tháng, không có mượn dùng bất luận cái gì linh đan rượu dược tương trợ, hắn vậy mà lần nữa đột phá, đạt đến thải linh 6 tầng cảnh giới. Hắn ba vị huynh trưởng bởi vì cải tu công pháp nguyên nhân, tu vi cũng tại vững bước tăng lên, nhưng trừ Lỗ Văn Uyên ban đầu đột phá một cái tiểu cảnh giới, Tổ Tường cùng Dương Hạo tại cảnh giới bên trên đều không có đột phá. Bất quá bọn hắn pháp lực phẩm chất đều đang không ngừng tăng lên, nếu có thể lại phục dụng chân chính linh đan tương trợ, không chỉ có pháp lực phẩm chất có thể lại đề cao một chút, mà lại cũng tất nhiên có thể đột phá một cảnh giới. Bất quá tổ ra bí địa thanh mục linh vụ quả ngoài Tần Chính Phàm phán đoán, chậm chạp không gặp thành thục, nếu không Tần Chính Phàm bây giờ ngược lại là có niềm tin rất lớn thành công luyện chế Trường Thanh Đan. Trường Thanh Đan là nhất phẩm thượng giai linh đan, không chỉ có thể tăng lên bọn hắn tu vi, mà lại còn có thể để bọn hắn tăng trưởng bọn hắn khí huyết sinh cơ, đối với cao tuổi Lô Văn Uyên tác dụng lớn hơn. Bất quá chuyện này lại là không đội vàng được, mà lại theo Tần Chính Phàm hiện tại tiến độ tu luyện, chỉ cần thanh mục linh vụ quả kéo tới đầu năm nay, nói không chừng Tần Chính Phàm liền có thể triệt để đả thông thủ quyết âm tâm bảo kinh, trở thành thải linh hậu kỳ cảnh giới tu linh giả. Khi đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh một lần bay vọt, thậm chí tử phủ nguyên thần đều sẽ phát sinh một chút biến hóa, khi đó lại đến luyện chế Trường Thanh Đan, vậy thành công suất chỉ sợ cũng rất cao, mà lại phẩm chất cũng tất nhiên sẽ tốt hơn. Sở dĩ đối với thanh mục linh vụ quả chậm chạp không thành thục, Tần Chính Phàm không có chút nào nóng nội, ngược lại là tổ tưởng có chút nóng nảy. Trừ tu hành tiến triển được phi thường thuận lợi, Tần Chính Phàm đầu tư sự nghiệp cũng tương tự tiến triển được phi thường thuận lợi. Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục, theo tiền bạc đầu nhập, đã một lần nữa khởi công, mà lại bởi vì tài chính sung túc, tiến triển tốc độ rất nhanh, ba tòa đuôi nát cao ốc, đoán chừng đầu năm nay liền có thể kết đỉnh, sau đó chính là ngoại trang cùng bên trong được. Nhắc tới cũng có ý tứ, bởi vì Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục là cái hạng mục lớn, nó một lần nữa nhiệt hỏa khởi công, cho nguyên bản đầu tư không khí đã kinh biến đến mức không có chút rung động nào. Âm u đầy tử khí lan xa chấn lập tức rót vào một cỗ sức sống, để không ít người lại lần nữa thấy được hy vọng. Một chút đỉnh công hạng mục thấy thế lại bắt đầu đất liền lần lượt tiếp theo một lần nữa khởi động. Hạng mục khởi động liền mang ý nghĩa muốn dùng công, thu nhận công nhân liền mang ý nghĩa người lưu lượng liền mang ý nghĩa thị trường. Dần dần, toàn bộ lan xa chấn vậy mà xuất hiện một loại trăm phế đợi hưng, nhiệt hỏa chiêu thiên hiện tượng. Tào Nguy tỏa kia nguyên bản đầu tư thất bại ngân duyệt cửa hàng vào chỗ tại trấn khu bên trong tâm một bên bên trên, theo ngoại lai vụ công nhân viên tăng nhiều, nó quầy hàng vậy mà thoang cái trở nên quý hiếm lên. Nguyên bản Tào Nguy kế hoạch là đem ngân duyệt cửa hàng cải tiến chia cắt về sau, theo từng cái quầy hàng phân cho thuê đi, tại lắp đặt thiết bị thời gian liền đã đem quảng cáo treo ra ngoài, nhưng một mực đều không người hỏi thăm. Kết quả Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục khởi công về sau, đến hỏi người dần dần nhiều hơn. Sau đó đến trung tuần tháng 11, ngân duyệt cửa hàng chia cắt quầy hàng vậy mà toàn bộ phân thuê ra ngoài, chỉ riêng dự thu một năm tiền thuê liền đạt đến 1,2 triệu, mà Tào Nguy năm đó đầu nhập tài chính trước sau cộng lại cũng bất quá mới chừng 6 triệu, thoáng một cái liền thu hồi 1/5 tả hữu chi phí. Mà hợp đồng vẫn là mỗi năm ký, một khi lan xa chấn hoàn cảnh đầu tư cùng nhân khí tiếp tục như thế lửa xuống dưới, năm thứ 2 tiền thuê khẳng định còn phải lại trướng, như thế quang thu tiền thuê, không ra 5 năm liền có thể thu hồi chi phí. Sau đó tiếp xuống cái này cửa hàng liền tương đương với bạch kiếm, mà lại khi đó cửa hàng khẳng định còn tăng giá trị. Đương nhiên, đối với chúng trí tập đoàn mà nói, ngân duyệt cửa hàng cái này chỉ có thể coi là tiền lẻ, nhưng đối với Tào Nguy còn có Tần Gia Khiêm đám người ý nghĩa liền rất không giống nhau. Ý vị này, chúng trí tập đoàn phía dưới công ty còn đã bắt đầu kiếm tiền. Bất quá chúng trí tập đoàn danh hạ công ty còn, cho đám người lớn nhất kinh hỉ cũng không phải là ngân duyệt cửa hàng, mà là đơn giản ăn nhà thứ nhất quán mì. Đơn giản ăn nhà thứ nhất quán mì là tại trung tuần tháng 10 khai trương. Vừa khai trương phía trước mấy ngày còn không có bao nhiêu lưu lượng khách, nhưng sau đó lưu lượng khách mỗi ngày đều lấy tăng gấp bội tốc độ dâng đi lên, đến 11 lúc đầu, đã cần bắt đầu xếp hàng gọi tên. Đến trung tuần tháng 11, đơn giản ăn nhà thứ nhất quán mì một ngày đã có thể bán ra 800 bát mì. Mì sợi lợi nhuận rất cao, một tô mì phần lãi gộp tới gần 4 nguyên, như thế một cửa tiệm một ngày phần lãi gộp liền không sai biệt lắm là 3.000. Một tháng liền không sai biệt lắm là 9 vạn, một năm phần lãi gộp liền có 1 triệu, đều sắp sánh được bên trên Tào Nguy lúc ấy giá cao đầu tư ngân duyệt cửa hàng một năm tiền mướn. Đương nhiên lãi dòng nhuận khẳng định không có cao như thế, nhưng cũng khẳng định có ngân duyệt cửa hàng một năm tiền thuê một nửa. Sở dĩ đơn giản ăn nhà thứ nhất quán mì nóng nảy, kém chút không có dọa sợ Tào Nguy đám người, liền xem như bái kiến cảnh tượng hoành tráng, bình thường căn bản liền sẽ không đem một nhà quán mì loại này buôn bán nhỏ nhìn ở trong mắt Hoàng Hải Diễm. Đồ hồn cùng Hạ Mẫn ba người nghe được cái này tin tức lúc, cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới từ trước đến nay bị bọn hắn nhìn ở trong mắt buôn bán nhỏ, một khi nóng nảy về sau, một năm vậy mà có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Mà lại mở mì sợi cửa hàng bản liền đơn giản, bí phương lại nắm giữ ở trong tay mình, muốn phục chế loại hình thức này cũng phi thường thuận tiện, một khi đại lý trải rộng ra, dù là phía sau chi nhánh không có nhà thứ nhất quán mì vị trí tốt, diện tích lớn, sinh ý sẽ kém một chút. Nhưng dù là chỉ muốn đạt tới tổng cửa hàng 1/3, một khi mấy chục thậm chí trên trăm cửa hàng trải rộng ra, một năm kia lợi nhuận cũng có mấy chục triệu. Mấy chục triệu. Giống đồ hồn bực này nhân vật, tân tân khổ khổ hơn nửa đời người, cũng bất quá mới tích xúc 20-30 triệu mà thôi. Kết quả, một bát đơn giản mì sợi, một năm liền có hy vọng sáng tạo ra như thế khả quan lợi nhuận. Sở dĩ, tại sao khi khiếp sợ, Hoàng Hải Diễm đám người nhất trí quyết định vừa bắt đầu tuyển nhận huấn luyện nhân viên, một bên tìm kiếm cửa hàng, chuẩn bị duy nhất một lần chí ít lại mở 30 nhà quán mì, bao trùm Nam Giang Châu mỗi một tòa thành thị, Châu Thành Sở An thành phố chí ít còn phải lại mở 3 nhà. Bắc Giang Châu Châu Thành Sùng Lạc thành phố cũng muốn bắt đầu thử nghiệm. Mà lại những này quán mì đều là thẳng doanh cửa hàng, tạm không tiếp thu gia nhập liên minh. Tiểu Diệp, ngươi lưu một cái, đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ tham gia một cái xã giao. Tinh Thượng lắp đặt thiết bị công ty, Diệp Nhã Hinh vừa mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan tầm, công ty thiết kế tổng thanh tra gọi lại nàng. Trịnh tổng thanh tra, ta buổi tối còn có chuyện, có thể hay không tham gia? Diệp Nhã Hinh hỏi. Không được, Hứa lao bản điểm danh muốn ngươi hôm nay cũng tham gia bữa tiệc. Trịnh tổng thanh tra cự tuyệt nói. Hứa lao bản, ngươi nói là hôm qua tới cái kia nhà giàu mới nổi sao? Ta không đi. Diệp Nhã Hinh nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Cái này Hứa lao bản thế nhưng là chúng ta công ty khách hàng lớn, hắn điểm danh muốn ngươi đi, ngươi nhất định phải đi. Trịnh tổng thanh tra nói. Ta không nên đi, hắn hai mắt sắc mị mị, tay chân cũng không thành thật. Diệp Nhã Hinh lần nữa lắc đầu nói. Diệp Nhã Hinh, đây là công tác. Trịnh tổng thanh tra sầm mặt lại nói. Ta công tác là thiết kế, không phải bồi ăn cơm cùng cười bồi. Diệp Nhã Hinh nói. Diệp Nhã Hinh, ngươi đây là thái độ gì? Công ty cho ngươi phát tiền lương, cần thiết thời gian, muốn ngươi làm một ít hy sinh lại làm sao? Trịnh tổng thanh tra có chút nổi nóng nói. Dù sao ta không đi. Diệp Nhã Hinh thái độ kiên quyết nói. Diệp Nhã Hinh, ngươi có còn muốn hay không tiếp tục ở công ty làm tiếp? Ngươi nếu là không muốn làm, có rất nhiều người muốn làm. Trịnh tổng thanh tra chỉ vào Diệp Nhã Hinh uy hiếp nói. Trịnh tổng thanh tra, ta nói thế nào cũng ở công ty tân tân khổ khổ làm một năm rưỡi, không có công lao cũng có khổ lao đi. Mà lại vừa trước tháng, ta còn độc lập hoàn thành một cái hạng mục. Cái kia hạng mục lão bản rất hài lòng ta công tác, nói về sau mở đại lý nhất định sẽ đem thiết kế cùng lắp đặt thiết bị giao cho chúng ta đến làm. Chẳng lẽ ta như thế cẩn trọng công tác, cũng bởi vì ta không chịu bồi ăn cơm cùng cười bồi, công ty liền muốn khai trừ ta sao? Diệp Nhã Hinh thấy Trịnh tổng thanh tra vậy mà dùng khai trừ đến uy hiếp hắn, một mặt không thể tin được nói. Hừ, liền một nhà quán mì, có thể có bao nhiêu tiền? Mà lại hiện tại quán mì còn nhiều, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, còn mở đại lý, loại lời này cũng liền lừa gạt một chút như ngươi loại này tiểu cô nương. Trịnh tổng thanh tra nói. Dù sao, ta làm thiết kế cùng lắp đặt thiết bị, bọn hắn rất hài lòng. Mà lại hơn một năm nay đến, ta cũng là ra mấy cái để khách hàng hài lòng thiết kế tác phẩm. Diệp Nhã Hinh không phục nói. Được rồi, nếu như không phải có ta, người khác sẽ cho ngươi một người mới thiết kế cơ hội sao? Hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này, ngươi chịu bồi tiếp cùng đi, cuối năm ta cho ngươi nhiều một ít tiền thưởng. Ngươi không đi, vậy liền xéo ngay cho ta. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, cuối năm, ngươi nếu là không đi, tổn thất không chỉ là tiền thưởng, mà lại cũng rất khó tìm được việc làm. Trịnh tổng thanh tra không chút khách khí nói. Diệp Nhã Hinh nghe vậy tại chỗ hốc mắt đều đỏ. Nhã Hinh, đi thôi, cũng không phải chuyện đại sự gì, đơn giản liền bồi ăn một bữa cơm. Một vị đồng sự nhỏ giọng khuyên nói. Ta không đi. Ta là nhà thiết kế, cũng không phải bồi ăn cười bồi tiểu thư. Diệp Nhã Hinh quật cường lắc đầu nói. Nhà thiết kế, nói đến rất thanh cao a. Ngươi một người mới, nếu là không có tiền bối dịu dắt ngươi, ai chim ngươi một người mới a? Ngươi cho ai thiết kế đi à? Được, ngươi không đi đúng không? Ta hiện tại liền đi lão bản bên kia nói với lão bản, ngươi ngày mai là có thể không cần tới đi làm. Trịnh tổng thanh tra thấy Diệp Nhã Hinh không lên đường, khinh thường cười cười, nhưng sau đó xoay người đi. Nhã Hinh, ngươi làm sao lại cùng tiền cùng làm việc qua không đi à? Lúc này tốt, cuối năm tiền thưởng ngâm nước nóng không nói, mà lại đều nhanh cuối năm, nhà ai công ty sẽ còn chuyên môn nhận người à? Trong phòng làm việc đồng sự nhao nhao lắc đầu nói. Diệp Nhã Hinh không có trả lời, chỉ là ngồi tại vị trí bên trên mà người, hốc mắt đỏ lên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục. Cái này kỳ thật đã không phải là Trịnh tổng thanh tra lần thứ nhất muốn Diệp Nhã Hinh bồi ăn cơm. Mà lại Diệp Nhã Hinh vừa rồi lời nói như vậy minh bạch, kỳ thật không chỉ là chỉ vào cái kia cái gì nhà giàu mới nổi Hứa lao bản mà nói, cũng là chỉ vào Trịnh tổng thanh tra nói. Nhiều lần, Trịnh tổng thanh tra mượn ăn cơm danh nghĩa nghị chiếm nàng tiện nghi, đều bị nàng cưỡng ép cự tuyệt cùng né tránh. Kỳ thật Diệp Nhã Hinh cũng biết, chỉ cần nàng ấm ở để Trịnh tổng thanh tra chiếm chút lợi lộc, liền giống trong văn phòng có một vị tướng mạo coi như có thể nữ đồng sự đồng dạng, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có cơ hội độc lập tiếp nhận một hai cái tương đối lớn một chút hạng mục, tiền lương cùng thu nhập cũng sẽ chướng rất nhiều. Nhưng đừng nhìn Diệp Nhã Hinh cùng Tần Chính Phàm đám người nói chuyện rất ồ, ở phương diện này lại rất kiên trì. Chương 191, Diệp Nhã Hinh nhà thiết kế đâu? Diệp Nhã Hinh tại vị trí bên trên không có phát ở bao lâu. Trịnh tổng thanh tra cùng một vị phụ nữ trung niên quay trở về lớn phòng làm việc. Cái này phụ nữ trung niên là chủ nhiệm văn phòng kiêm nhân sự quản lý chức vụ. Diệp Nhã Hinh, ngươi không phục tùng chủ quản Trịnh tổng thanh tra an bài công việc, chúng ta quyết định cùng ngươi giải trừ lao động hợp đồng, nói cách khác, ngươi bị khai trừ. Hôm nay đã không sai biệt lắm là lúc tan việc, ngươi ngày mai tới làm một cái thủ tục đi. Chủ nhiệm văn phòng lấy cao cao tại thượng tư thái nói với Diệp Nhã Hinh. Trịnh tổng thanh tra an bài ta tại thời gian làm việc bên ngoài tiếp khách ăn cơm. Ta là một tên nhà thiết kế, đây không phải ta công tác, ta có quyền cự tuyệt, các ngươi không có quyền lực đơn phương cùng ta giải trừ hợp đồng. Diệp Nhã Hinh đứng lên, một mặt không phục phản bác nói. Công ty nhân viên sổ tay bên trong là có minh xác quy định, nhân viên không phục tùng thượng cấp chủ quản bộ môn an bài công việc, công ty có thể giải trừ lao động hợp đồng. Thích hợp xã giao, còn lại là khách hàng điểm danh muốn cầu tình huống bên dưới, coi như ngươi là nhà thiết kế, đây cũng là công việc của ngươi. Đương nhiên ngươi nếu là không đồng ý giải trừ lao động hợp đồng, ngươi một mực đi cáo tốt. Chủ nhiệm văn phòng nhíu môi, cười lạnh nói. Diệp Nhã Hinh sắc mặt thay đổi mới biến. Nàng bất quá chỉ là một cái vừa tốt nghiệp không có 2 năm thanh niên, nào có cái gì tài lực cùng tinh lực cùng một nhà rất có thực lực thiết kế lắp đặt thiết bị công ty thừa kiện. Huống hồ coi như nàng thông suốt ra ngoài, lấy tinh thượng công ty thực lực, hơi đi chút quan hệ, chỉ sợ kết quả sau cùng cũng khẳng định là nàng thua kiện. Tốt, coi như các ngươi hung ác, một ngày nào đó ta sẽ trở thành một tên đỉnh cấp nhà thiết kế, hôm nay các ngươi vứt bỏ ta như giày cũ, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi không với cao nổi. Diệp Nhã Hinh cuối cùng khẽ cắn môi nói. Khẩu khí thật lớn a. Đừng quên, chúng ta thiết kế vòng tròn là rất nhỏ. Trịnh Tổng Thanh Tra vốn định ép một chút Diệp Nhã Hinh khí diễm, để nàng biết sự lợi hại của hắn, sẽ lập tức chịu thua cầu xin tha thứ, về sau ngoan ngoãn nghe hắn, kết quả không nghĩ tới nàng ngược lại trâu giận đùng đùng, không khỏi thẹn quá hóa giận, lạnh giọng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Nhã Hinh nghe vậy sắc mặt đổi biến. Không có ý gì. Ta Trịnh mỗi người nói thế nào tại Sở An thành phố lắp đặt thiết bị thiết kế vòng tròn bên trong vẫn là có chút danh khí, chúng ta tinh thượng công ty cũng là nghiệp nội phải tính đến công ty lớn. Trịnh Tổng Thanh Tra ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mặc dù Trịnh Tổng Thanh Tra hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng nói bóng gió không thể minh bạch hơn được nữa. Diệp Nhã Hinh sắc mặt lại biến, một hồi lâu mới hít sâu một hơi, lung tung thu thập một phen, sau đó cầm lấy bao bao, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra lớn phòng làm việc cánh cửa. Bất quá khi nàng đẩy xe đạp đi ra công ty chỗ tại văn phòng cửa lớn, quay đầu nhìn thoáng qua cao vút trong mây cao ốc, lại quay đầu nhìn xem đường cái bên trên dòng sông không ngừng dòng xe cộ cùng dòng người, khuất nhục nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Nàng xuất sinh người bình thường, gia cảnh. Cha mẹ tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn, lại tốn đại bút tiền để nàng học đại học, hiện tại đều chờ đợi nàng có thể hơi cầm một chút về nhà bổ thiếp gia dụng. Năm thứ nhất nàng cầm ít ỏi tiền lương, không sai biệt lắm chỉ đủ nuôi sống chính mình, cũng không có lấy tiền gì về nhà. Năm nay, nàng tiền lương cùng trích phần trăm đều chướng một chút, cuối cùng tích lũy hạ một chút tiền, vốn nghĩ cuối năm lấy thêm một món tiền thưởng, hợp lại liền có chút khả quan. Kết quả không nghĩ tới cuối năm gần, nàng lại lập tức thất nghiệp. Cái này cũng mang ý nghĩa tiếp xuống có trong một khoảng thời gian nàng đem không có thu nhập, cần ngồi sống bằng tiền dành dụm. Cuối năm về nhà, không còn sót lại không được bao nhiêu tiền cầm lại đi, mà lại nếu như cuối năm trước đó không tìm được việc làm, còn được giấu giếm người nhà, không thể để cho bọn hắn lo lắng. Có gì đặc biệt hơn người? Bản cô nương có thiết kế thiên phú tài năng, có thể chịu khổ nhọc, nhất định có thể trong thành phố lớn trở nên nổi bật. Rất nhanh, Diệp Nhã Hinh lau sạch nước mắt, đồng nhiên giẫm mạnh chân đạp, chuyển vào dòng người nhốn nháo rộn ràng bốn. Lá rụng bay tán loạn, thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo, đảo mắt đã là hạ tuần tháng 11. Sớm tối cơi xe đi làm người đã bắt đầu có hàn phong như đao cảm giác, đi làm trên đường đều đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Bất quá đối với Tần Chính Phàm mà nói, cái này điểm lạnh căn bản tính không được cái gì. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày cưỡi xe đạp đi tới đi lui trường học cùng Lục Thủy Nhân gia, căn bản không nghĩ tới muốn mở hắn chiếc kia chuyên xa. Một ngày này, hắn giống như thường ngày trở lại Lục Thủy Nhân gia, thuận theo cầu thang hướng tầng cao nhất bò, kết quả lại nhìn thấy Diệp Nhã Hinh một người ngồi tại đầu bậc thang ngẩn người. Quên mang chìa khóa. Tần Chính Phàm thuận miệng hỏi. Không phải. Diệp Nhã Hinh lắc đầu nói. Vậy ngươi ngồi tại đầu bậc thang làm gì sao? Không chê bằng sao? Tần Chính Phàm không hiểu hỏi. Không có cái gì, chính là không muốn đi vào. Diệp Nhã Hinh trả lời. Ách, cùng ức liêu cùng hiểu nam náo mâu thuẫn. Không có rồi, chúng ta cùng thân tỷ muội đồng dạng, quan hệ tốt lắm đây. Vậy ngươi không muốn đi vào làm gì sao? Sẽ không là chuyên môn chờ ta à? Không sai, chúng ta cùng đi bờ sông hóng hóng gió đi. Diệp Nhã Hinh nghe vậy tựa hồ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức đứng lên. Xin nhờ tiếp qua một tuần chính là tháng 12. Lúc này đi bờ sông hóng hóng gió, đầu óc ngươi phát sốt sao? Tần Chính Phàm nghe vậy đưa tay muốn đi sờ Diệp Nhã Hinh cái chán. Bọn hắn bây giờ chung đụng được rất quen thuộc cũng rất tùy ý. Đi một bên, người ta tốt cực kỳ, chính là muốn đi hóng hóng gió, có đi hay không? Không đi ta tự mình đi. Diệp Nhã Hinh nói. Đi, đi, ai để chúng ta là tốt hàng xóm đâu? Tần Chính Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói. Thế là hai người đi xuống lầu, cũng không cưới xe đạp. Bởi vì Lục Thủy Nhân gia liền tại bờ sông. Cái này, Nhã Hinh, ngươi có phải hay không thất tình? Kỳ thật thất tình không có cái gì, thiên nhai nơi nào không có thơm. Ngươi muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, còn sợ tìm không thấy nam nhân ưu tú sao? Tần Chính Phàm thấy Diệp Nhã Hinh vừa đi, một bên túi đầu đá chân trước hòn đá nhỏ, một bộ mặt ủ mày trao chán trường dáng vẻ, trong lòng không khỏi chỉ lẩm bẩm, do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói. Phúc! Lúc đầu gần nhất 10 ngày qua đều không có tìm được việc làm, tâm tình bực bội hể vải Diệp Nhã Hinh thấy Tần Chính Phàm cái này bình thường nửa ngày cũng nhảy không ra mấy chữ ra hỏa, vậy mà lại nói ra như thế một phen đến, rốt cục có chút nhịn cười không được lên tiếng, trong lòng cảm giác ấm áp dễ chịu. Đúng vậy nha, ngươi nhìn chẳng có gì ghê gớm, cười một cái liền tốt. Tần Chính Phàm thấy thế ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nói. Được rồi, rõ ràng biết người ta không có bạn trai, để cái gì bạn trai nha. Diệp Nhã Hinh trợn nhìn Tần Chính Phàm một chút nói. Tần Chính Phàm cười cười. Bất quá, đã ngươi đem ta nói như thế tốt, nếu không chúng ta kết giao một đoạn thời gian thế nào? Diệp Nhã Hinh đột nhiên dương mắt nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm hỏi. Khu khu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thuần túy từ khách quan góc độ bên trên phân tích ha. Tần Chính Phàm nghe vậy giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói. Ha ha, nhìn đem ngươi bị hủ, nói đùa được rồi. Diệp Nhã Hinh thấy Tần Chính Phàm dọa đến thẳng khoát tay, không khỏi lên tiếng nở nụ cười, chỉ là trong lòng ngược lại là không hiểu có chút thất lạc. Trước kia cho rằng Tần Chính Phàm là cái trai cong, sở dĩ đối với hắn là thuần túy thưởng thức, lần kia hát ca ra ok về sau, biết hắn không phải trai cong, Diệp Nhã Hinh đối với hắn vẫn là có chút động tâm. Lần sau không cần đùa kiểu này, sẽ dọa ra bệnh tim. Tần Chính Phàm ám thầm thở phào nhẹ nhõm về sau, một mặt khoa trương nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bản cô nương liền kém như vậy sao? Dọa người như vậy sao? Diệp Nhã Hinh thấy Tần Chính Phàm một mặt khoa trương bộ dáng, không khỏi tức giận đến đưa tay liền đi bóp Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm một bên trốn tránh, một bên nói, các ngươi không phải nói ta đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Cái này không rất bình thường nha. Ít đến, ngươi cho rằng chúng ta ngốc nha. Chúng ta đã sớm biết ngươi rất bình thường. Diệp Nhã Hinh xem thường nói. Ách, vậy các ngươi còn? Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Những ngày này, hắn cũng không có ít bị ba người quấy rối, thậm chí các nàng cũng không làm sao tị húy cùng hắn một chút tứ chi tiếp xúc. Làm gì? Ngươi đây là biểu tình gì? Tốt giống như bị thiệt lớn. Nói cho ngươi, cũng liền nhìn ngươi thuận mắt, người cũng rất chính phái, cho nên chúng ta mới không ngại cho ngươi một điểm nhỏ phúc lợi, chiếm điểm món lời nhỏ, đổi một cái nam nhân, dám cùng chúng ta đụng một cái nhìn xem, chúng ta đã sớm đem hắn đánh thành bán thân bất toại. Diệp Nhã Hinh thấy Tần Chính Phàm một mặt mộng bức dạng, nhịn không được bạch nhắn nói. Vậy ta thật sự là thụ sủng nhược kinh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tần Chính Phàm dở khóc dở cười nói, trong lòng ngược lại là kìm lòng không đặng tạo nên một tia gợn sóng. Đúng thế, Tần tiến sĩ liền vụng trộm vui đi. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, chỉ có thể chúng ta chủ động, ngươi không thể chủ động, nếu không, hắc hắc. Diệp Nhã Hinh giơ tay lên đao làm cái cắt động tác. Tần Chính Phàm thấy Diệp Nhã Hinh lại bắt đầu ô, nhìn xem nàng không còn gì để nói. Bất quá, gặp nàng tâm tình rõ ràng chuyển tốt, Tần Chính Phàm trong lòng ngược lại là đã thả lỏng một chút. Sau đó, hai người vừa đi lại một bên mù nói bậy một phen. Có Tần Chính Phàm tiếp khách, thỉnh thoảng ô vài câu, Diệp Nhã Hinh tích tụ tâm tình xem như triệt để thả ra. Chờ trở lại nhà, ăn một bát Tần Chính Phàm nấu mì đầu về sau, nàng lại lần nữa khôi phục đấu trí. Ngày thứ hai, Tần Chính Phàm giống như thường ngày đi trường học. Sáng sớm ở trong phòng thí nghiệm làm một chút chính mình thí nghiệm, chuẩn bị tiến sĩ luận văn, buổi chiều liền ngâm tại trong thư viện. Nam Giang Đại học tàng thư rất phong phú, hiện tại Tần Chính Phàm nhận vì thiên địa ở giữa bất luận cái gì văn hóa tri thức trong cõi u minh đều là có liên hệ, khi những kiến thức này đều tụ chung một chỗ lúc, các loại suy, để hắn cảm giác chính mình đối với rất nhiều chuyện nhận biết trở nên càng phát ra khắc sâu, tâm tư thanh minh, mà không chỉ là biểu tượng. Thậm chí theo đọc qua thư tịch càng nhiều, hấp thu tri thức càng nhiều, Tần Chính Phàm trong mơ hồ phát hiện tử phủ nguyên thần đều đang từng bước trưởng thành. Sở dĩ Tần Chính Phàm bây giờ nhìn sách rất tạp, cơ hồ bất luận cái gì phương diện đều có đọc lướt qua. Đương nhiên chủ yếu vẫn là lý công khoa loại thư tịch. Tần Chính Phàm chính ngao du tại tri thức trong hải dương lúc, điện thoại chấn động. Tần Chính Phàm cầm lên vừa nhìn thấy là đẹp nữ bác sĩ Lâu Hiểu Nam, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù cùng ba vị mỹ nữ hàng xóm bây giờ tính là bạn tốt, nhưng lúc bình thường hạ, các nàng vẫn là sẽ rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn, nhất là đi làm trong lúc đó, tựa hồ cho tới bây giờ không có gọi qua điện thoại. Điền bác sĩ lớn, có chuyện gì sao? Tần Chính Phàm đứng dậy tìm cái địa phương, nhận điện thoại hỏi. Ngươi hôm nay bình thường thời gian về nhà sao? Lâu Hiểu Nam không trả lời mà hỏi lại nói. Có lẽ vậy, thế nào? Những ngày này Nhã Hinh tâm tình một mực cũng không lớn tốt, chúng ta hỏi nàng, nàng cũng không nói. ta là vừa vặn mới biết Nhã Hinh thất nghiệp, những ngày này đi sớm về muộn nguyên lai đều là ở bên ngoài tìm việc làm, nhưng một mực đều không thể tìm tới. Nàng người này bình thường nói lời mặc dù có chút ô, nhưng tính tình từ trước đến nay tương đối muốn mạnh, tự cao cũng khá cao, thất nghiệp chuyện này đối với nàng đả kích khẳng định tương đối lớn. Ta hai ngày này buổi tối đều muốn trực ban đi không được, ước liệu những ngày này lại ở nước ngoài mang đoàn. Sở dĩ ngươi nếu có thể bình thường về nhà, liền nhiều bồi bồi nàng đi. Lâu Hiểu Nam trả lời. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng thiết kế năng lực rất mạnh à, thiết kế đồ vật rất có linh tính cùng vận vị, đoạn thời gian trước còn độc lập phụ trách cái hạng mục, không hoàn thành được rất tốt sao? Tần Chính Phàm nghe vậy như mày, giờ mới hiểu được tới hôm qua Diệp Nhã Hinh vì cái gì một người ngồi tại đầu bậc thang ngẩn người. Ngươi cho rằng có làm được cái gì à? Ta còn nói ta tài nghệ y thuật rất cao đâu. Vậy thì thế nào? Đây là cái phức tạp mà hiện thực xã hội, rất nhiều đều là muốn nhìn quan hệ, tư lịch còn có ngươi có chịu hay không bỏ xuống tư thái, nói một chút làm trái tâm, làm một chút làm trái tâm sự tình. Nhã Hinh thực chất bên trong có một ít thanh cao cùng cao ngạo, khẳng định là công tác bên trên đắc tội cấp trên, cho nên mới sẽ bị khai trừ, cái này cùng với nàng thiết kế trình độ không có có quan hệ gì. Lâu Hiểu Nam nói, ừ, loại này công ty là có mắt không biết kim khẳng ngọc, khai trừ Nhã Hinh tuyệt đối là tổn thất của bọn họ. Tần Chính Phàm nói, ngươi nói lời này là vô dụng. Tốt, ta phải làm việc, ghi nhớ, hảo hảo bồi bồi Nhã Hinh, tận lực thuận theo nàng một chút. Lâu Hiểu Nam nói, yên tâm đi, ta biết đến. Tần Chính Phàm nói thôi cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp máy không đầy một lát, Điền Ước Liếu lại gọi tới quốc tế đường dài điện thoại. Nàng cũng là vừa vặn từ Lâu Hiểu Nam nơi đó đạt được tin tức, không yên tâm lại cố ý cho Tần Chính Phàm gọi điện thoại. Tinh thượng thiết kế lắp đặt thiết bị công ty. Không gian rộng rãi. Lắp đặt thiết bị được tinh xảo trang nhã, hình cung to lớn cửa sổ sắt đất có thể bao quát sở an thành phố phồn hoa khách quý phòng tiếp khách. Trịnh tổng thanh tra cùng một vị bụng vệ nam tử chính mặt mũi tràn đầy nhiệt tình tiếp đãi một cô gái trẻ tuổi cùng hai nam tử trung niên. Ba người này không là người khác, chính là chúng trí tập đoàn tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị Hoàng Hải Diễm, phó tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch Tần Gia Khiêm, chúng trí tập đoàn thành viên hội đồng quản trị kiêm đơn giản ăn ăn uống công ty giám đốc Hoàng Tiểu Trí. Hoàng Hải Diễm trước kia khí chất lệch vũ mị một chút, để người xem xét hồn đều tựa hồ muốn bị câu đi đi, bây giờ nàng xinh đẹp vẫn như cũ, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra một loại để người không dám khinh nhẫn cao quý ưu nhã khí chất. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí mặc một thân hàng hiệu quần áo, không chỉ có toàn bộ người nhìn so trước kia trẻ lại rất nhiều, mà lại bởi vì mấy cái này tháng học tập cùng ma luyện, mỗi tiếng nói cử động, đã có một chút nhân sĩ thành công khí chất cùng tự tin. Tổng giám đốc Hoàng, Tần Tổng, Hoàng Tổng, mời ngồi. Mời ngồi. Bụng phệ nam tử, cũng chính là tinh thượng công ty lão bản vẻ mặt tươi cười chào hỏi nói. Hoàng Tổng thật sự là chân nhân bất lộ tướng A. Lần trước ngài lúc đến, ta còn cho rằng ngài chỉ là một nhà quán mì tiểu lão bản, không nghĩ tới ngài nguyên lai là đại tập đoàn công ty thành viên hội đồng quản trị, mà lại lần trước quán mì cũng chỉ là thử nghiệm, mục tiêu chân chính là mở đại lý A. Lần trước thật sự là thất lễ, thất lễ. Trịnh Tổng thanh tra một mặt khiêm tốn lấy lòng nói với Hoàng Tiểu Trí. Đơn giản ăn ăn uống công ty là từ Hoàng Tiểu Trí đang phụ trách, Tần Gia Khiêm vị này phó tổng giám đốc xem như tập đoàn phân công quản lý cái này sạp hàng lãnh đạo. Lần trước lắp đặt thiết bị sự tình là Hoàng Tiểu Trí độc thân đến hiệp đàm, khi đó đơn giản ăn vừa mới cất bước, dính đến cũng liền chỉ là một nhà quán mì lắp đặt thiết bị, tự nhiên không có khả năng huy động nhân lực, Hoàng Tiểu Trí cũng không có có ý tốt nhất ra tập đoàn công ty tên tuổi tới. Nhưng lần này, liên lụy đến không chỉ là lập tức hơn 30 nhà cửa hàng thiết kế lắp đặt thiết bị. Về sau lần lượt mới tăng đại lý thiết kế lắp đặt thiết bị hợp tác lâu dài, còn liên lụy đến đã kết đỉnh, chuẩn bị bắt đầu trong ngoài lắp đặt thiết bị Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn thiết kế cùng lắp đặt thiết bị. Sở dĩ, lần này không chỉ có Hoàng Tiểu Trí tới, Hoàng Hải Diễm cùng Tần Gia Khiêm cũng tới, đồng thời đem chúng trí tập đoàn tên tuổi cũng lấy ra. Không có cái gì, không có gì. Thấy mầm biết tê, thấy bắt đầu biết cuối cùng nha. Lần trước vẹn vẹn chỉ là một nhà quán mì. Đối với các ngươi tinh thượng dạng này, một nhà quy mô tương đối lớn lắp đặt thiết bị thiết kế công ty mà nói bất quá chỉ là một đơn buôn bán nhỏ, các ngươi còn có thể làm được như vậy dụng tâm, có thể thấy công ty của các ngươi là đáng tin cậy. Chúng ta tiếp xuống mới chính thức dám đem đơn đặt hàng lớn giao cho các ngươi đến làm A. Hoàng Tiểu Trí khoát khoát tay, mỉm cười nói. Giờ khắc này, nếu có nhận biết Hoàng Tiểu Trí người, nghe được hắn dạng này một phen lý do thoái thác, khẳng định phải mở rộng tầm mắt. Bất quá Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Hải Diễm tựa hồ đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Ba tháng nói ngắn thật ngắn, nhưng chính là cái này ba tháng, Hoàng Tiểu Trí lại tiếp xúc rất nhiều trước kia cả một đời cũng không thể tiếp xúc đến nhân vật, bao quát Hoàng Hải Diễm sư phụ, cấp 5 sao đại tiểu điếm đại cổ đông, Vinh Đồng Thị một chút chính thương lượng giới nhân vật, lại phụ trách đơn giản ăn ăn uống công ty. Những ngày này, chạy một lượt toàn bộ Nam Giang Châu 10 tòa thành thị, một nhà cửa hàng nói tiếp. Tiếp xúc vòng tròn, còn có trong tay chỗ cầm quyền lực, trong lúc bất chi bất giác liền cải biến Hoàng Tiểu Trí, để Hoàng Tiểu Trí tại đối mặt Trịnh Tổng Thanh Tra lúc thản nhiên tự nhiên, không có một điểm câu nệ. Đương nhiên cái này 3 tháng, Hoàng Tiểu Trí cũng chưa liều mạng đọc sách học tập, thậm chí còn chuyên môn mời người đến dạy hắn. Hoàng Tiểu Trí rất rõ ràng chính mình nội tình mỏng, muốn chân chính trở thành thượng tầng nhân vật, đuổi kịp Tần Chính Phàm bước chân, vậy thì phải cố gắng lại cố gắng. Ha ha, cái này điểm Hoàng Tổng các ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta tinh thượng đối đãi mỗi một vị khách hàng, mặc kệ lớn nhỏ đều là gắng đạt tới làm được tốt nhất. Tinh thượng công ty lão bản cười nói. Đúng vậy à, mà lại thực lực của chúng ta cũng là nghiệp giới mạnh nhất, có năng lực tiếp nhận bất luận cái gì hạng mục lớn. Trịnh Tổng Thanh Tra phụ hòa nói, tiếp lấy lại nói, không biết ba vị Tổng Giám Đốc tiếp xuống có cái gì hạng mục muốn ủy nhờ chúng ta. Chúng ta cũng tốt trước trao đổi. Lần này chúng ta muốn ủy thác các ngươi hạng mục phân hai cái phương diện, một mặt là tập đoàn chúng ta công ty con đơn giản ăn uống công ty muốn duy nhất một lần lại mở 32 nhà dây chuyển quán mì, một mặt khác là tập đoàn chúng ta công ty tại Vĩnh Đồng Thị Nam Lan Vịnh Biển bên kia có một cái nghỉ phép khách sạn hạng mục, ba tòa nhà khách sạn cao lầu đã kết đỉnh, tiếp xuống chính là trong ngoài thiết kế lắp đặt thiết bị sự tình. Hoàng Tiểu Trí nói. Hoàng Tiểu Trí lời ấy vừa ra, Trịnh Tổng Thanh Tra cùng tinh thượng công ty lão bản trái tim đều lập tức ra tốc nhảy lên. Phía trước Hoàng Tiểu Trí nâng lên duy nhất một lần 32 nhà đại lý lắp đặt thiết bị đối với tinh thượng công ty mà nói đã là một cái đơn đặt hàng lớn hạng mục lớn. Trịnh Tổng Thanh Tra cùng tinh thượng công ty lão bản sau khi nghe liền đã có chút an không chịu nổi kích động mừng thầm tâm tình, kết quả không nghĩ tới đằng sau còn có 3 tòa khách sạn cao lầu lắp đặt thiết bị. Cái sau ít nhất là mấy chục triệu hạng mục lớn, thật muốn nhận tiếp xuống, công ty bọn họ mấy năm gần đây đều không cần phát sầu nghiệp vụ vấn đề. Đúng rồi, Trịnh Tổng Thanh Tra. Lần trước phụ trách cho chúng ta thiết kế cùng lắp đặt thiết bị cửa hàng Diệp Nhã Hinh nhà thiết kế đâu? Hoàng Tiểu Trí sau khi nói xong, cố ý ngẩng đầu nhìn quanh một cái, hỏi. Nàng bởi vì tính tình sông, không nghe theo công ty an bài, đoạn thời gian trước rời trước. Hoàng Tổng các ngươi một mực yên tâm, lần trước bởi vì nhân thủ vấn đề, ta chỉ có thể tại thiết kế bên trên làm chút chỉ điểm, cụ thể hạng mục công việc để nàng theo vào. Lần này ta khẳng định tự mình phụ trách các ngươi hạng mục, bao quản các ngươi hài lòng. Trịnh Tổng Thanh Tra cũng không nghĩ nhiều, nghe vậy trả lời. Bất quá hắn vẫn là lớn cái tâm nhãn, cố ý nói lần trước thiết kế là hắn chỉ điểm, thực tế lần trước nữa thiết kế là Diệp Nhã Hinh độc lập hoàn thành, hắn một cái Tổng Thanh Tra lúc ấy căn bản liền không có đem một nhà quán mì lắp đặt thiết bị thả tại tâm bên trên. Đương nhiên hiện tại không giống nhau, lần này thế nhưng là 32 nhà quán mì, bản thân liền là cái hạng mục lớn, đừng nói chi là đằng sau còn quan hệ càng lớn hạng mục. Diệp Nhã Hinh rời trước rồi. Nàng làm được rất tốt. Ta đối với công tác của nàng rất hài lòng. Hoàng Tiểu Trí nhữ mày nói. Chỉ là một người mới, bản lĩnh của nàng đều là Trịnh Tổng Thanh Tra dạy, nàng như thế trình độ, chúng ta công ty vừa nắm một bò to. Các ngươi cái này hạng mục lớn, khẳng định là cần Trịnh Tổng Thanh Tra phụ trách, các nàng loại kia tân nhân nhiều lắm là chỉ có thể hạ thủ. Công ty lão bản vội vàng giải thích nói, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận khai trừ Diệp Nhã Hinh. Bởi vì Hoàng Tiểu Trí rõ ràng đối với Diệp Nhã Hinh ấn tượng rất tốt, nếu có nàng tại. Chí ít có thể rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đương nhiên công ty lão bản lúc này nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến Hoàng Tiểu Trí cho nên sẽ chọn chúng tinh thượng công ty, mấu chốt nguyên nhân tại Diệp Nhã Hinh, hắn còn cho là bọn họ là hướng về phía công ty bọn họ thực lực cùng danh khí tới. Hoàng Tiểu Trí nghe vậy không có nhận lời nói, mà là nhìn về phía Hoàng Hải Diễm cùng Tần Gia Khiêm. Hắn nghe công ty lão bản, vẫn cảm thấy thật có đạo lý, tiếp xuống bọn hắn làm thế nhưng là hạng mục lớn, Diệp Nhã Hinh kinh nghiệm tư lịch khẳng định còn kém xa. Mà lại nếu như lần trước thiết kế là Trịnh Tổng Thanh Tra chỉ điểm, bản lĩnh của nàng là Trịnh Tổng Thanh Tra dạy, vậy lần này Trịnh Tổng Thanh Tra tự thân xuất mã phụ trách khẳng định đối bọn hắn tập đoàn công ty càng có lợi hơn, bọn hắn cũng có thể càng yên tâm. Bất quá đương sơ Diệp Nhã Hinh là Tần Chính Phàm điểm tên, cho dù Hoàng Tiểu Trí không làm rõ ràng được Tần Chính Phàm vì sao lại chọn chúng một cái thiết kế giới tân nhân, chính hắn cũng nhận định công ty lão bản cùng Trịnh Tổng Thanh Tra nói có đạo lý, Hoàng Tiểu Trí cũng là không dám tự tiện phách bản. Tần Gia Khiêm không có mở miệng, chỉ là hơi nhíu mày, sau đó để mắt nhìn về phía Hoàng Hải Diễm. Hiện tại Tần Gia Khiêm đã càng ngày càng rõ ràng chính mình vị kia cháu trai cùng chính mình không phải cùng loại người, mà Hoàng Hải Diễm tại trình độ nào đó bên trên cùng hắn là cùng loại người, đối với hắn ý nghĩ so với mình đối với hắn hiểu rõ hơn. Đã Diệp Nhã Hinh đã rời trước, vậy chúng ta hợp tác cũng không cần phải lại nói tiếp. Nhị thúc, Hoàng Tổng, chúng ta đi thôi. Hoàng Hải Diễm lại là rất dứt khoát đứng dậy nói. Nói đùa. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí không rõ ràng Tần Chính Phàm thân phận, Hoàng Hải Diễm chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Hắn loại người này không mở miệng thì thôi, hắn đã mở miệng, vậy thì nhất định phải một chữ không kém chấp hành, cái này căn bản không có cái gì tốt do dự. A, Trịnh Tổng Thanh tra cùng Tinh Thượng công ty lão bản nghe vậy nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ đến, Diệp Nhã Hinh loại tiểu nhân vật này vậy mà có thể quan hệ đến công ty tương lai mấy năm phát triển hạng mục lớn. Chương 193, thu mua mục đích. Ngươi vừa rồi có phải hay không đi Tinh Thượng công ty đàm hạng mục? Điện thoại vừa nhận lên, Tần Chính Phàm trực tiếp hỏi nói. Đúng vậy, vừa mới ta cùng Nhị Thúc còn có Tiểu Trí cậu cùng đi. Bất quá Diệp Nhã Hinh tựa hồ chịu chút ủy khuất, đã rời trước, cho nên chúng ta không có cùng bọn hắn tiếp tục nói tiếp. Hoàng Hải Diễm trả lời, tại trước mặt người khác, Hoàng Hải Diễm chỉ xưng Tần Gia Khiêm là Nhị Thúc, không có xưng hô Hoàng Tiểu Trí là cậu, miễn cho người khác cho là bọn họ là một gia tộc xí nghiệp, nhưng tại Tần Chính Phàm trước mặt, nàng tự nhiên không tốt gặp lại nơi khác xưng hô Hoàng Tiểu Trí là Hoàng Tổng. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Hoàng Hải Diễm tại rất nhiều chi tiết phương diện nắm được rất tỉ mỉ chú ý. Ừm, cái này ta đã biết, vừa rồi ta liền cùng với Diệp Nhã Hinh, Tinh Thượng công ty lão bản tự mình gọi điện thoại cho nàng. Ta bởi vì thân phận nguyên nhân, không tốt cùng với nàng nói rõ, cho nên nàng bức bách tại sinh kế đồng ý trở về. Bất quá, Diệp Nhã Hinh mặc dù đã đồng ý trở về, nhưng nếu là cứ như vậy đem hạng mục giao cho bọn hắn làm, mà bọn hắn chỉ là hơi trả giá người cao mấy ngàn khối tiền lương một cái giá lớn, vậy liền lợi cho bọn họ quá rồi, mà lại ta rất xem trọng Diệp Nhã Hinh thiết kế thiên phú, cũng muốn âm thầm giúp đỡ nàng, không uổng công mọi người bằng hữu một trận. Như vậy đi, dù sao tiếp xuống, chúng ta không chỉ có Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cần lắp đặt thiết bị, còn có hậu kỳ những biệt thự kia, còn có Hạ Mẫn về sau lần lượt muốn khai thác bất động sản hạng mục, chúng ta về sau còn muốn phát triển thêm một bước ăn uống, cửa hàng các loại hạng mục đều là muốn liên quan đến thiết kế lắp đặt thiết bị cái này một khối. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, dứt khoát ngươi cùng Tinh Thượng công ty lão bản đảm một cái thu mua sự tình. Tần Chính Phàm nói, chủ ý này hay. Hoàng Hải Diễm hai mắt có chút sáng lên, lập tức biểu thị đồng ý, hỏi tiếp nói, nhưng nếu như Tinh Thượng công ty lão bản không chịu bán ra đâu? Làm ăn người, hẳn là sẽ không theo tiền không qua được đi. Tần Chính Phàm nói, vậy cũng đúng. Chỉ cần cho đủ tiền, hắn khẳng định cũng liền bán. Hoàng Hải Diễm nao nao, lập tức một mặt thoải mái mà cười nói. Nói toát trời, Tinh Thượng loại này công ty chân chính đáng tiền cũng liền một chút nghiệp vụ lưới, đã tại nghiệp giới hình thành nhãn hiệu thanh danh, đã có kỹ thuật cùng nhân viên quản lý, chân chính tài sản cố định cái gì, kỳ thật không có bao nhiêu, coi như Vạn Duật Vũ đề xuất so bản thân giá trị cao một mảng lớn giá thu mua, nhiều lắm là cũng liền 7-8 triệu. 7-8 triệu, đối với bây giờ chúng chi tập đoàn tài lực, căn bản tính không được cái gì. Đúng rồi, Tinh Thượng công ty lão bản, cái này người ngươi nhìn xem cảm giác thế nào? Tần Chính Phàm đột nhiên hỏi. Dù sao chúng ta muốn cùng Tinh Thượng công ty hợp tác là hạng mục lớn, sở dĩ đi Tinh Thượng công ty trước đó, ta chuyên môn tìm người điều tra nghe qua Tinh Thượng công ty cùng Vạn Duật Vũ cái này người. Tổng thể mà nói, Vạn Duật Vũ cái này người làm sự tình vẫn còn có chút năng lực, trong vòng tròn cũng không có truyền ra cái gì không tốt việc xấu. Ta gặp về sau, ấn tượng cũng coi như là qua được. Hoàng Hải Diễm trả lời. Đã dạng này, ngươi cùng hắn trao đổi thu mua thời gian, cũng có thể cân nhắc để hắn giữ lại một bộ phận cổ phần, để hắn tiếp tục công ty quản lý. Dù sao hắn quen thuộc công ty, cũng quen thuộc thiết kế lắp đặt thiết bị cái kia một ngành nghề, nếu như hắn tiếp tục quản lý Tinh Thượng công ty, chúng ta sẽ bớt rất nhiều chuyện. Đương nhiên chúng ta nhất định phải tuyệt đối khống cổ phần. Còn có đàm thỏa về sau, để Diệp Nhã Hinh làm thiết kế tổng thanh tra, đồng thời lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức, cho nàng 10% cổ phần. Chỗ cấp cho nàng nhiều như vậy cổ phần, cũng là không chỉ là bởi vì ta cùng nàng bằng hữu quan hệ, mà là nàng xác thực có cái này tiềm lực giá trị, có thể nói về sau này nhà công ty có thể hay không trở thành thế giới đỉnh cấp thiết kế công ty, mấu chốt tại Diệp Nhã Hinh, chúng ta đây coi như là trước giờ đầu tư. Tần Chính Phàm nói, vậy được, ta hiện tại liền gọi điện thoại cùng Vạn Duật Vũ trao đổi thu mua sự tình. Hoàng Hải Diễm nói, vậy thì tốt, cụ thể các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần Chính Phàm nói thôi cúp điện thoại. Cùng Tần Chính Phàm kết thúc trò chuyện về sau, không cần Hoàng Hải Diễm phân phó, đồ hồn đã thay đổi đầu xe, một lần nữa hướng Tinh Thượng công ty lái đi, mà Hoàng Hải Diễm thì cho Vạn Duật Vũ gọi điện thoại. Vẫn là Vạn Tổng lợi hại, ngươi vừa xuất mã, Diệp Nhã Hinh liền ngoan ngoãn đáp ứng trở về. Tinh Thượng công ty, Trịnh Tổng Thanh Trang một mặt nịnh nọt thuốc ngựa nói. Ít cho ta vướt mông ngựa, Diệp Nhã Hinh lần này trở về ngươi cho ta chú ý một chút. Đúng, lần này nàng trở về, cho nàng chức vị gì cùng bao nhiêu tiền lương phù hợp? Vạn Duật Vũ hỏi. Vạn Tổng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý. Trịnh Tổng Thanh tra đầu tiên là liền vội vàng gật đầu, sau đó nghĩ tiếp tục nói, đã Diệp Nhã Hinh đồng ý trở về, hiển nhiên nàng ở bên ngoài khẳng định còn không có tìm được việc làm. Kỳ thật lần này nếu không phải chúng chi tập đoàn tổng giám đốc không biết vì cái gì liền nhìn chúng nàng, chúng ta coi như không cho nàng tăng lương, nàng cũng khẳng định sẽ lưu lại. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nếu như không có chúng chi tập đoàn không phải điểm danh Diệp Nhã Hinh, ta còn cần tự mình gọi điện thoại cho nàng, nói với nàng lời hữu ích sao? Vạn Duật Vũ không cao hứng nói. Đúng thế, đúng thế. Nếu không dạng này, nàng trước kia là trợ lý nhà thiết kế, hiện tại liền cho nàng một cái nhà thiết kế danh hiệu, tiền lương cho nàng thêm 2.000, trước tiên đem nàng ổn định. Trịnh Tổng Thanh Tra nói, người cái này quá keo kiệt, cho nàng một cái thủ tịch nhà thiết kế chức vị, tiền lương thêm đến 8.000, chỉ so với ngươi thấp một cấp. Nếu như có thể đem trung trí tập đoàn hạng mục nói tiếp, còn có ban thưởng. Vạn Duật Vũ nói, Vạn Tổng, cái này quá cao đi, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, những người khác sẽ không phục. Trịnh Tổng Thanh Tra nghe vậy trợn to trong mắt, sửng sốt một hồi lâu, mới vội vàng nói. Hiện tại Sở An thành phố phổ thông tiền lương trình độ cũng liền một tháng hơn 1.000 không đến 2.000, Trịnh Cảnh Duy là thiết kế Tổng Thanh Tra, tại Sở An thành phố xem như lương cao thu nhập người, nhưng cũng mới 10.000. Diệp Nhã Hinh một cái công tác mới hơn một năm tân nhân, lập tức liền sắp hướng hắn làm chuẩn, Trịnh Cảnh Duy trong lòng tự nhiên không thoải mái. Có cái gì tốt không phục? Có bản lĩnh bọn hắn cũng cho công ty sáng tạo một cái cùng tập đoàn công ty đàm mấy chục triệu hạng mục lớn cơ hội, ta cũng như thường cho cao như vậy tiền lương. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vạn Duật Vũ nói phất phất tay nói. Được rồi, Vạn Tổng. Trịnh Cảnh Duy trong lòng mặc dù ghen tị và không thoải mái, nhưng cái này mấu chốt bên trên cũng không dám trêu chọc lão bản, gật gật đầu, rời đi lão bản phòng làm việc. Trịnh Cảnh Duy rời đi về sau, Vạn Duật Vũ do dự là lập tức cho Hoàng Hải Diễm bọn hắn gọi điện thoại. Vẫn là chờ Diệp Nhã Hinh trở về, cùng với nàng đàm thỏa về sau lại cùng bọn hắn liên hệ. Đang do dự thời khắc, chuông điện thoại di động vang lên, Vạn Duật Vũ xem xét là Hoàng Hải Diễm gọi tới, trong lòng không khỏi nhảy một cái, vội vàng nhận điện thoại. Hoàng Hải Diễm không cùng Vạn Duật Vũ vòng quanh, trực tiếp liền nói muốn toàn tư thu mua tinh thượng công ty hoặc là cùng hắn hùn vốn, nhưng muốn tuyệt đối khống cổ phần mục đích, để hắn báo giá. Kỳ thật lắp đặt thiết bị thiết kế nhập môn cánh cửa rất thấp. Góp cái mấy vạn khối tài chính khởi động liền có thể rết vào cái này thị trường, cái này cũng dẫn đến cái này thị trường vàng thao lẫn lộn, cạnh tranh kịch liệt. Nhất là mấy năm gần đây, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Tinh thượng lắp đặt thiết bị thiết kế công ty mấy năm này kỳ thật thời gian cũng không dễ vượt qua, tầng dưới chốt thị trường liệu chính là giá cả, mà thượng tầng thị trường, những hạng mục lớn kia không chỉ có liệu thực lực, thanh danh còn liệu nhân mạch quan hệ. Tinh thượng lắp đặt thiết bị thiết kế công ty trải qua nhiều năm như vậy phát triển, có thể nói quy mô coi như có thể, lại đi tầng dưới chốt thị trường cùng những công ty nhỏ kia liều giá cả, tân tân khổ khổ kiếm điểm cực nhỏ lợi nhỏ, khẳng định không cam tâm. Nhưng muốn đi tranh đoạt thượng tầng thị trường, tinh thượng công ty không chỉ có thực lực cùng thanh danh còn kém một chút, nhân mạch càng là không có cách nào cùng người khác so. Có thể nói mấy năm này tinh thượng công ty phát triển kỳ thật đã đến một cái bình cảnh. Sở dĩ Hoàng Hải Diễm nhắc lên thu mua sự tình, mà lại còn có thể để Vạn Duật Vũ giữ lại một bộ phận cổ phần. Tiếp tục quản lý này nhà công ty, Vạn Duật Vũ lập tức liền tâm động. Thu mua sự tình, quan hệ trọng đại, trong điện thoại là nói không rõ ràng, Tổng Giám Đốc Hoàng nếu là thật có cái này mục đích, nếu không chúng ta hẹn cái thời gian gặp mặt đàm. Vạn Duật Vũ nói, chúng ta hiện tại đã hướng công ty của các ngươi đuổi, đại khái tiếp qua 5 phút đồng hồ liền có thể đến. Hoàng Hải Diễm nói, vậy thì tốt, ta trong phòng làm việc chờ các ngươi. Vạn Duật Vũ nói, Hoàng Hải Diễm ba người không tới 5 phút đồng hồ liền một lần nữa quay trở về tinh thượng công ty, Vạn Duật Vũ tự mình tại chủ tịch trong văn phòng tiếp đãi Hoàng Hải Diễm ba người, cũng trước lúc này bàn giao Trịnh Tổng Thanh Tra, nếu như Diệp Nhã Hinh trở về, để nàng trước tại hắn phòng làm việc chờ lấy. Trịnh Tổng Thanh Tra thấy Diệp Nhã Hinh còn chưa có trở lại, Hoàng Hải Diễm ba người lại đột nhiên một lần nữa trở về tinh thượng công ty, mà lại Vạn Duật Vũ còn bàn giao nếu như Diệp Nhã Hinh trở về để nàng trước chờ, còn cho rằng Hoàng Hải Diễm ba người cải biến chủ ý. Trong lòng không khỏi âm thầm có chút mừng thầm. Nếu không, theo tình huống bình thường, Diệp Nhã Hinh vừa về đến, Vạn Duật Vũ hẳn là ngay lập tức trước hết cùng với nàng gặp mặt, lén lút trước đàm tốt tình huống, sau đó lại đem Diệp Nhã Hinh dẫn kiến cho Hoàng Hải Diễm đám người. Diệp Nhã Hinh đầy cõi lòng ước mơ đi tới tinh thượng công ty, vừa định trực tiếp đi lão bản phòng làm việc đưa tin, Trịnh Tổng Thanh Tra gọi lại nàng. Vạn Tổng đang cùng khách hàng nói chuyện, ngươi đi trước ta phòng làm việc chờ một lát. Trịnh Tổng Thanh Tra, trước đó ta thái độ có chút cái kia, ngươi chớ để ý ha. Diệp Nhã Hinh cười theo nói. Trước khác nay khác, lúc trước nàng cho rằng Trịnh Cảnh Duy là đang đùa nàng, nàng khẳng định không có cơ hội lại lần nữa trở lại tinh thượng công ty, sở dĩ tự nhiên sẽ không cho Trịnh Cảnh Duy mặt mũi, mắng cũng thống khoái. Nhưng hiện tại nàng rất có thể quay về tinh thượng công tác, về sau khẳng định vẫn là muốn tại Trịnh Tổng Thanh Tra phía dưới làm việc, sở dĩ dù là lúc trước lao bản không biết phát cái gì thần kinh, nói đến thiên hoa loạn truy, lúc này Diệp Nhã Hinh cũng không dám lại vào chỗ chết đắc tội Trịnh Tổng Thanh Tra.
Không sao, tiểu Diệp ngươi ngồi.
Trịnh Tổng Thanh Tra ngoài cười nhưng trong không cười kêu gọi Diệp Nhã Hinh, trong lòng thì thầm nghĩ, lao bản cùng Hoàng Tổng bọn hắn nói chuyện đều có gần 20 phút, còn đang nói, xem ra rất có thể có ngươi không có ngươi là một cái dạng, bất quá hiện tại vẫn là để ngươi trước được ý một hồi. Diệp Nhã Hinh thấy Trịnh Tổng Thanh Tra vậy mà còn chào hỏi chính mình ngồi xuống, trong lòng ngược lại là thật rất kinh nghi, nghĩ thầm, chẳng lẽ lao bản thật vì ta phê bình qua hắn rồi. Bằng không hắn hiện tại làm sao có thể đối với ta khách khí như vậy, vừa rồi ta thế nhưng là mắng qua hắn vương bát đản. Diệp Nhã Hinh trong lòng chính kinh nghi thời khắc, chủ tịch trợ lý tới gọi Diệp Nhã Hinh. Trịnh Tổng Thanh Tra thấy Hoàng Hải Diễm bên kia cuối cùng vẫn muốn gọi Diệp Nhã Hinh đi qua, trong lòng không khỏi vô cùng thất vọng, nhưng không dám lưu lộ ra, mà là theo chân đứng dậy muốn cùng theo đi. Trịnh Tổng Thanh Tra, lão bản chỉ gọi Diệp Nhã Hinh một người, không có gọi ngươi. Chủ tịch trợ lý nói. Chương 194, nhiều tiền tùy hứng. Ngươi có lầm hay không? Ta là thiết kế Tổng Thanh Tra, lần này chúng chí tập đoàn ba vị Tổng Giám Đốc tới là cùng chúng ta công ty đàm lắp đặt thiết bị thiết kế hạng mục, ta không đi thăm ra, chẳng lẽ liền để Diệp Nhã Hinh một người đi đàm hay sao? Nàng cho tới bây giờ không có nhận qua hạng mục lớn, làm sao cùng đối phương đàm? Trịnh Cảnh Duy thấy chủ tịch trợ lý ngăn lại chính mình, không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Ta đây cũng không biết, ta còn cố ý hỏi qua lão bản, nhưng lão bản rất rõ ràng nói với ta liền gọi Diệp Nhã Hinh một người đi qua, không cần ngươi đi qua. Chủ tịch trợ lý trả lời. Cái này sao có thể? Trịnh Cảnh Duy sắc mặt lại biến. Cái gì chúng chí tập đoàn? Cái gì hạng mục lớn A? Diệp Nhã Hinh một mặt nghi hoặc không hiểu hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, Nhã Hinh ngươi đi qua liền biết. Chủ tịch trợ lý mỉm cười nói. Diệp Nhã Hinh đành phải mang đầy mình khốn hoặc cùng tâm tình thấp thỏm đi theo chủ tịch trợ lý gọi chủ tịch phòng làm việc. Phòng làm việc cánh cửa đẩy mở, Diệp Nhã Hinh ánh mắt lập tức liền chú ý tới Hoàng Tiểu Trí, không khỏi một mặt kinh hỉ nói, Hoàng Lão Bản, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, cái gì Hoàng Lão Bản à, vị này chính là chúng chí tập đoàn thành viên hội đồng quản trị, đơn giản ăn ăn uống công ty hữu hạn giám đốc Hoàng Tiểu Trí Hoàng Tổng. Vạn Duật Vũ đứng dậy cười vang nói, trong lòng lại âm thầm ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì liền tại vừa rồi ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong, hắn lấy vượt qua trong lòng mong muốn một mảng lớn giá vị, bán ra công ty 90% cổ phần. Mà chúng chí tập đoàn chỗ lấy rất dứt khoát lấy vượt qua trong lòng của hắn mong muốn một mảng lớn giá vị mua hạ 90% cổ phần, tựa hồ tất cả đều là bởi vì Diệp Nhã Hinh nguyên nhân. Không chỉ có như thế, chúng chí tập đoàn mua hạ công ty 90% cổ phần về sau, vậy mà còn đem trong đó 10% cổ phần trực tiếp lấy ra, phân cho Diệp Nhã Hinh làm nàng kỹ thuật nhập cổ. Một người mới nhà thiết kế, theo Vạn Duật Vũ vừa nắm một bó to, lại có cái giám cái đặc biệt kỹ thuật, đừng nói cổ phần, có thể cho nàng công việc cái kia đã coi như là để mắt người mới. Nhưng chúng chí tập đoàn sửng sốt muốn cho Diệp Nhã Hinh 10% cổ phần, cùng hắn hiện tại giữ lại cổ phần đồng dạng, nếu theo lúc trước hắn bán ra giá cả, cái này 10% đã tương đương với 700.000. Theo hiện tại Sở An thành phố phổ biến lương đồng trình độ, 700.000 là đủ bù đắp được bên trên một người cả đời tiền lương. Cái này khiến Vạn Duật Vũ trong lòng làm sao không ngạc nhiên vô cùng, thậm chí cũng hoài nghi cái này Diệp Nhã Hinh có phải hay không chúng chí tập đoàn vị kia thần bí chủ tịch con gái tư sinh rồi. Nếu không nào có vì một người mới nhà thiết kế liền trực tiếp tốn hơn 6 triệu mua hạ một công ty tuyệt đối cổ phần, sau đó lại bạch bạch cho nàng 10% cổ phần đạo lý. Về phần Hoàng Hải Diễm bọn hắn nói, Diệp Nhã Hinh cho đơn giản ăn quán mì thiết kế lắp đặt thiết bị rất có đặc biệt phong cách, bọn hắn chủ tịch phi thường thưởng thức, nhận định nàng là cái thiết kế thiên tài cái gì, đánh chết Vạn Duật Vũ cũng là không tin. Cái gì? Diệp Nhã Hinh lập tức mở to hai mắt nhìn. Hai tháng trước, nàng phụ trách thiết kế cùng lắp đặt thiết bị đơn giản ăn quán mì lúc, Hoàng Tiểu Trí khí chất nhìn thổ thổ, mặc cũng phổ thông, có khi cũng cùng công nhân cùng một chỗ ăn thức ăn nhanh, nói chuyện cũng là thô tục, chính là hiển nhiên một cái quán mì tiểu lão bản dáng vẻ. Sở dĩ Hoàng Tiểu Trí nói cái gì về sau muốn mở đại lý, Diệp Nhã Hinh trong lòng kỳ thật cũng là không tin, rời chức trước đó lấy ra cùng Trịnh Tổng Thanh Tra cố gắng, đơn giản là cho mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, chính là như vậy một cái lúc ấy thổ lý thổ khí quán mì tiểu lão bản bây giờ lại lắc mình biến hóa thành một nhà tập đoàn công ty thành viên hội đồng quản trị. Tập đoàn công ty thành viên hội đồng quản trị mang ý nghĩa cái gì, Diệp Nhã Hinh đương nhiên là hiểu. Ha ha, Diệp nhà thiết kế, chúng ta lại gặp mặt. Hiện tại đơn giản ăn quán mì sinh ý phi thường nóng nảy, cho nên chúng ta muốn mở đại lý. Hoàng Tiểu Trí hướng Diệp Nhã Hinh đưa tay ra, cười nói. A, thật muốn mở đại lý rồi. Diệp Nhã Hinh nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó đột nhiên liền minh bạch đến đây, một mặt kinh hỉ nói, à, ta hiểu được, lần trước ngươi đã nói, một khi mở đại lý, sẽ tiếp tục tìm ta thiết kế, sở dĩ ngươi lần này tới công ty chuyên môn tới tìm ta. Nói đến phần sau, Diệp Nhã Hinh treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống. Trước đó Vạn Duật Vũ nói đến lại thiên hoa loạn truy, Trịnh Tổng Thanh tra thái độ lại làm sao cải biến, Diệp Nhã Hinh trong lòng luôn luôn không nỡ, luôn cảm thấy rất mộng ảo. Bây giờ rốt cuộc biết nguyên nhân chỗ tại. Nguyên lai là có hạng mục cần nàng xuất mã a. Ha ha, không chỉ có riêng chỉ là đại lý cần ngươi thiết kế, còn có cái khác rất nhiều hạng mục cần ngươi thiết kế a. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Hoàng Tiểu Trí cười ha hả nói. Vị này là chúng ta Trung Trí Tập đoàn Công ty Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Hoàng Hải Diễm nữ sĩ. A, ngươi là. Diệp Nhã Hinh thuận theo Hoàng Tiểu Trí giới thiệu, khoảng cách gần mặt đối mặt nhìn thấy Hoàng Hải Diễm, thân thể mềm mại chấn động, quả thực liền không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao? Diệp nhà thiết kế nhận biết ta. A, khoan hãy nói, còn thật khá quen cảm giác. Hoàng Hải Diễm người thế nào, thấy Diệp Nhã Hinh bộ dáng này, chỗ nào không biết nàng nhận biết mình, liền nhìn nàng chằm chằm, ngược lại là cảm thấy tựa hồ nơi nào thấy qua, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Không biết, đoán chừng là ở đâu gặp được, giống Tổng Giám đốc Hoàng xinh đẹp như vậy lại có khí chất nữ nhân, chỉ cần nhìn một chút khẳng định liền ấn tượng rất sâu. Diệp Nhã Hinh vội vàng trả lời, một trái tim nhảy phá lệ khoan khoái. Nàng đương nhiên không dám nói mình đã từng tại xe lửa bên trên gặp qua nàng, tận mắt nhìn thấy nàng không muốn mặt đối với một vị lạ lẫm nam sĩ quấn quýt chặt lấy, kết quả vị kia lạ lẫm nam sĩ còn không để ý nàng. Thật muốn nói ra, cái kia Tổng Giám đốc Hoàng mặt mũi hướng chỗ nào đặt nha. Ha ha, Diệp nhà thiết kế quá khen, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoàng Hải Diễm cười cười, mặc dù rõ ràng biết Diệp Nhã Hinh khẳng định là đang nói láo, nhưng lần đầu gặp mặt, nàng cũng không tốt hỏi quá nhiều. Ta rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Nhã Hinh vội vàng cùng Hoàng Hải Diễm nhẹ nhàng nắm tay. Vị này là tập đoàn chúng ta công ty phó tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch Tần Gia Khiêm tiên sinh. Chờ Diệp Nhã Hinh cùng Hoàng Hải Diễm bắt chuyện qua về sau, Hoàng Tiểu Trí tiếp tục giới thiệu Tần Gia Khiêm. Tần Gia Khiêm cùng Tần Chính Phàm là đường thúc chất quan hệ, tướng mạo của hai người cũng không có bao nhiêu chỗ tương tự, lại thêm lên Tần Gia Khiêm lại là một nhà tập đoàn công ty phó tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch, Diệp Nhã Hinh căn bản liền sẽ không hướng Tần Chính Phàm thân bên trên liên tưởng. Nếu không Tần Gia Khiêm nếu là tướng mạo cùng Tần Chính Phàm có chút tương tự, lại là cùng họ, Diệp Nhã Hinh bao nhiêu trong lòng đều sẽ lên điểm nghi vấn. Diệp nhà thiết kế, đơn giản ăn quán mì thiết kế được rất giúp đỡ à, kia là ngươi độc lập một người thiết kế sao? Tần Gia Khiêm chủ động cùng Diệp Nhã Hinh nắm tay, nói. Cảm ơn Tần Tổng Khoa Trương, đúng vậy, từ đầu tới đuôi đều là ta một thân một mình thiết kế, sau đó tại lắp đặt thiết bị tuyển liệu giám sát chờ các phương diện, cũng đều tự mình theo vào. Diệp Nhã Hinh trả lời. Vạn Tổng, xem ra chúng ta công ty cái kia Trịnh Cảnh Duy Tổng Thanh tra nhân phẩm có vấn đề à, đầu tiên là đẩy thị phi lừa ngươi từ chức Diệp nhà thiết kế, còn đem đơn giản ăn quán mì thiết kế công lao hướng chính mình trên người ôm. Thần Gia Khiêm nghe vậy chuyển nói với Vạn Duật Vũ. Đang nói lung thu mua sự tình về sau, song phương liền coi như là người một nhà, Thần Gia Khiêm bọn hắn đương nhiên phải hỏi đến Diệp Nhã Hinh rời trước sự tình. Vạn Duật Vũ lần này không có lại che lấp, nói thẳng là Trịnh Cảnh Duy muốn sa thải Diệp Nhã Hinh sự tình. Cái này, Trịnh Cảnh Duy xem như tinh thượng công ty lão nhân, năng lực vẫn là. Vạn Duật Vũ mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói. Như vậy đi, cái này cuối cùng nhìn Diệp nhà thiết kế ý kiến đến quyết định đi. Thần Gia Khiêm đánh đoạn nói. Ta. Chúng ta làm sao càng nghe càng hồ đồ a. Diệp Nhã Hinh chỉ chính mình, trong đầu đã sớm thành một đoàn tương hồ. Diệp nhà thiết kế, không ngại ta xưng hô ngươi Nhã Hinh a. Hoàng Hải Diễm mỉm cười nói. Không ngại, không ngại. Kỳ thật Tổng Giám Đốc Hoàng gọi ta Tiểu Diệp là được rồi. Diệp Nhã Hinh vội vàng khiêm tốn nói. Hoàng Hải Diễm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó tiếp tục nói, là như vậy Nhã Hinh, chúng ta vừa rồi đã cùng Vạn Tổng đàm tốt, chúng ta thu mua tinh thượng công ty 90% cổ phần. Chúng ta thích vô cùng ngươi thiết kế đơn giản ăn quán mì, cũng phi thường thưởng thức tài hoa của ngươi, sở dĩ quyết định thuê ngươi làm chúng ta tinh thượng công ty thiết kế tổng thanh tra, đồng thời phân cho ngươi 10% cổ phần, xem như kỹ thuật của ngươi nhập cổ phần. A, Diệp Nhã Hinh tại chỗ liền há to miệng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Nàng cảm giác chính mình quả thực chính là đang nghe thiên thư. Ngươi ý tứ các ngươi thu mua tinh thượng công ty, sau đó các ngươi quyết định thuê ta làm tinh thượng công ty tổng thanh tra, đồng thời trả lại cho ta 10% cổ phần làm kỹ thuật của ta nhập cổ phần. Một hồi lâu, Diệp Nhã Hinh vẫn như cũ không dám xác định chính mình vừa rồi nghe được, mở miệng hỏi nói. Không sai, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại liền có thể đem luật sư gọi tới. Đem thu mua hợp đồng, còn có cổ phần phân phối hợp đồng đều ký, thu mua tiền, chúng ta chờ một lát liền có thể chuyển cho Vạn Tổng. Hoàng Hải Diễm mỉm cười nói.
Ta không đồng ý.
Diệp Nhã Hinh đạt được xác định đáp án về sau, đột nhiên cắn răng lắc đầu nói.
Vì cái gì?
Lúc này đến phiên trong phòng làm việc người trợn tròn mắt.
Mặc dù ta cảm giác các ngươi không là người xấu, mà lại ta cũng nhận biết Vạn Tổng, nhưng ta không tin trên trời có rơi đĩa bánh chuyện tốt như vậy đập chúng ta. Ta chỉ là một cái mới tham gia công tác 1 năm rưỡi không đến nhà thiết kế, không có đạo lý chỉ bằng vào một nhà quán mì thiết kế lắp đặt thiết bị, các ngươi liền như thế thưởng thức ta, thuê ta làm tổng thanh tra không nói, mà lại còn trắng cho ta 10% cổ phần, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy à?
Diệp Nhã Hinh trả lời.
Cái này Nhã Hinh, nói thật, chuyện này xác thực có chút không hợp thói thường.
Có thể ngươi suy nghĩ một chút à, ta là ngươi lão bản tổng không giả à?
Bọn hắn ngoại nhân khả năng hội hợp băng lừa ngươi. Nhưng ta lừa ngươi làm gì sao?
Mà lại ta đối với ngươi thế nhưng là hiểu tận gốc dễ, liền ngươi cái kia ít tiền, lấy thân phận của ta cần phải lừa ngươi sao?
Lại nói, coi như lừa gạt cũng không phải loại này lừa gạt phương pháp à, lại cho ngươi làm tổng thanh tra, lại cho ngươi cầm 10% cổ phần.
Vạn Duật Vũ thấy Diệp Nhã Hinh một bộ cảnh giác dáng vẻ, không khỏi dở khóc dở cười nói, trong lòng nghĩ, nha đầu ngốc này đoán chừng còn không biết mình có một vị có tiền ba ba.
Vạn Duật Vũ hiện tại là càng nghĩ càng thấy được Diệp Nhã Hinh là chúng trí tập đoàn chủ tịch con gái tư sinh, nếu không chính như Diệp Nhã Hinh nói, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy à?
Cái này,
Vạn Tổng như thế vừa giải thích, Diệp Nhã Hinh trong lòng kỳ thật đã hoàn toàn tin tưởng đây không phải âm mưu, muốn nói đường đường giá trị bản thân hơn mấy trăm vạn công ty tổng giám đốc còn chuyên môn thiết kế một cái như vậy nhược trí cục lừa gạt nàng một cái vừa tốt nghiệp không có 2 năm, trong túi không bao nhiêu tiền tân nhân. Cái này so bánh từ trên trời rơi xuống còn muốn không hợp thói thường.
Muốn nói Vạn Tổng ham thân thể của nàng, muốn mượn này lừa nàng người, cái kia càng không khả năng.
Vạn Duật Vũ là công ty bên trong nổi danh thê quả nghiêm, mọi người phụ tá đều là nam, hắn dám cùng với nàng chơi loại này trò lừa bịp, trừ phi hắn không muốn sống.
Nhã Hinh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.
Ta cùng ngươi thấu cái đấy đi, chúng ta chủ tịch là cái rất thần bí cũng rất có cá tính người.
Hắn một khi quyết định sự tình, cơ bản bên trên liền sẽ không cải biến.
Hắn bài kiến đơn giản ăn quán mì thiết kế, nhận định ngươi là thiết kế thiên tài, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên, thiếu chỉ là một cái cơ hội cùng sân khấu.
Sở dĩ hắn mới có thể đặc biệt vì ngươi thu mua này nhà công ty, lại lấy kỹ thuật nhập cổ phần điều kiện đến đem ngươi buộc tại tinh thượng công ty bên trên.
Đương nhiên chúng ta chủ tịch trừ rất thần bí rất có cá tính, giống nhau không lộ diện bên ngoài còn rất có tiền.
Có tiền mà liền có thể tùy hứng, toàn bộ tinh thượng công ty thu mua xuống tới, coi như Vạn Tổng ngay tại chỗ lên giá. Cũng bất quá liền khoảng 7 triệu, đối với ngươi bây giờ mà nói là thiên văn số tự, đối với chúng ta chủ tịch mà nói bất quá chỉ là số lẻ tiền lẻ, sở dĩ ngươi hoàn toàn không tất yếu nghĩ quá nhiều.
Sự tình quy kết lên, kỳ thật cũng chính là chúng ta chủ tịch coi trọng ngươi, hắn có tiền tùy hứng, sự tình chính là đơn giản như vậy, xa không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy.
Hoàng Hải Diễm thấy Diệp Nhã Hinh còn nâng cờ bất định, đành phải trực tiếp giải thích nói.
Khoan hay nói, Hoàng Hải Diễm loại này hóa phức tạp thành đơn giản giải thích. Vẫn thật là để Diệp Nhã Hinh lập tức suy nghĩ thông suốt.
Nguyên lai chính là người ngốc nhiều tiền A.
Phi phi, sai lầm, là tuệ nhãn thức châu, là tuệ nhãn thức châu A.
Diệp Nhã Hinh trong lòng suy nghĩ, trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng kích động tiêu dung, nói, nguyên lai là dạng này, cái kia thực tại quá cảm ơn chủ tịch, không biết ta có không có cơ hội cùng hắn gặp một lần.
Bây giờ còn chưa đến thời gian cùng ngươi gặp mặt, chờ thời cơ chín muồi, hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt.
Hoàng Hải Diễm trả lời.
Còn khiến cho thần bí như vậy a?
Diệp Nhã Hinh rất là thất lạc nói.
Mặc dù trong nội tâm nàng vô ý thức hiện lên người ngốc nhiều tiền suy nghĩ, nhưng đây cũng là chợt lóe lên, đối với vị này thần bí chủ tịch, nàng là thật phát ra từ bên trong tâm cảm kích.
Bởi vì hắn không chỉ có vì nàng vùng tiền như rác, mà lại trả lại cho nàng lương cao, cổ phần còn có một cái đại triển thân thủ cơ hội cùng sân khấu.
Bực này ơn chi ngộ, đối với một người mới mà nói quả thực chính là không dám tưởng tượng.
Nữ nhân ngốc này, đương nhiên muốn thần bí a, không thần bí, hết thể không đều lộ tẩy.
Vạn Duật Vũ trong lòng âm thầm cô.
Hoàng Hải Diễm lời nói, tự nhiên càng làm cho Vạn Duật Vũ xác nhận chính mình phỏng đoán.
Nói như vậy Nhã Hinh ngươi đồng ý.
Hoàng Hải Diễm mỉm cười hỏi nói.
Đương nhiên đồng ý, ta lại không đốc, như thế chuyện tốt to lớn cùng tốt cơ hội ta tại sao phải không đồng ý.
Diệp Nhã Hinh không chút nghĩ ngợi trả lời, theo sát lấy nàng lại có chút thấp phòng nói, bất quá ta chính là có chút lo lắng, vạn nhất các ngươi chủ tịch nhìn nhầm. Ta làm không xong làm sao xử lý.
Yên tâm đi, không phải đã nói rồi sao.
Chúng ta chủ tịch nhiều tiền tùy hứng.
Thật muốn làm không xong, bất quá cũng liền thua thiệt một chút tiền mà thôi, là hắn nhìn nhầm, sẽ không trách tội đến ngươi đầu bên trên. Huống hồ Vạn Tổng còn bảo lưu lại cổ phần, hắn sẽ đảm nhiệm tinh thượng công ty giám đốc, tiếp tục quản lý tinh thượng công ty, ngươi chủ yếu phụ trách thiết kế cái này một khối. Sở dĩ ngươi một mực buông tay mà làm, có tự tin phát huy của sở trường của mình là được rồi. Hoàng Hải Diễm trấn an nói. Vậy ta an tâm, ta nhất định sẽ cố gắng lớn nhất. Diệp Nhã Hinh một mặt trịnh trọng nói. Hoàng Hải Diễm nghe vậy cười cười, sau đó nhìn nói với Vạn Duật Vũ, đã Nhã Hinh bên này không có vấn đề, vậy chúng ta liền mời luật sư tới, đem sự tình làm đi. Vạn Duật Vũ lần này đem công ty cổ phần bán cái giá tiền rất lớn, tự nhiên là ước gì rơi túi là an, miễn cho khẽ kéo hai kéo lôi thất bại, sở dĩ nghe vậy lập tức nói tốt. Đối với bây giờ chúng chi tập đoàn mà nói, thu mua tinh thượng công ty xác thực chỉ là một bút tiền lẻ, mà lại ba người bao nhiêu đều biết Tần Chính Phàm không phải người bình thường, nhất là Hoàng Hải Diễm càng là biết rõ Tần Chính Phàm lợi hại, cũng không lo lắng Vạn Duật Vũ dám dở trò gian, lừa gạt bọn hắn. Sở dĩ thu mua sự tình xử lý rất kiên quyết rất nhanh, còn chưa tới tan tầm, hợp đồng, cố quyền phân phối cái gì đều đã làm tốt, chúng chí tập đoàn tài vụ bên kia cũng trực tiếp đem 6.300.000 tiền cho Vạn Duật Vũ đánh đi qua. Tiền là chân thật nhất. Vạn Duật Vũ thấy chúng chí tập đoàn bên kia rất thẳng thắn rất nhanh chóng đem 6.300.000 đánh tới, lúc đầu đối với chúng chí tập đoàn tài lực còn có như vậy điểm lo nghĩ, cầm tới tiền sau hết thảy lo nghĩ liền hoàn toàn biến mất, biết chúng chí tập đoàn là một nhà tài lực hùng hậu tập đoàn công ty. Bởi vì coi như rất nhiều công ty lớn, muốn lập tức cầm ra 6, 7 triệu cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao ai cũng sẽ không tại tài khoản bên trên đặt vào rất nhiều tiền, trừ phi này nhà công ty tiền mặt lưu rất sung túc. Mà tiền mặt lưu sung túc tự nhiên mang ý nghĩa công ty tài lực hùng hậu. Mà Diệp Nhã Hinh thì có một loại giống như nằm mơ không chân thật cảm giác. Trước một khắc nàng còn đang cố gắng tìm việc làm, giờ khắc này, nàng không chỉ có được giá trị 6.700.000 cổ phần, mà lại mỗi tháng tiền lương lập tức đạt đến 20.000, không chỉ có vượt xa nàng trước kia lương đồng, mà lại là trước kia Trịnh tổng thanh tra tiền lương 2 lần, cùng hiện tại giám đốc đồng dạng cấp bậc, mà lại mặt khác thiết kế nghiệp vụ phương diện còn có một bộ phận trích phần trăm. Đây là tổng công ty quyết định. Phương diện nhân sự, theo lý mà nói không phải thiết kế tổng thanh tra phân quản, nhưng vào hôm nay Nhã Hinh có thể trực tiếp quyết định một số người đi ở qua sau ngày hôm nay, chúng ta hết thảy đều theo bình thường quy củ đi. Chủ yếu nhất thủ tục hợp đồng làm tốt về sau, Hoàng Hải Diễm làm tổng công ty tổng giám đốc lên tiếng nói. Ý của ngươi là, hôm nay ta có thể khai trừ Trịnh tổng thanh tra, còn có chủ nhiệm văn phòng. Diệp Nhã Hinh giật mình nói, cũng rốt cuộc mình mạch tới. Tần Gia Khiêm lúc trước nói từ nàng đến quyết định ý tứ. Không sai, bất quá về sau lại không được. Đương nhiên ngươi là công ty cổ đông cùng thiết kế tổng thanh tra, phương diện nhân sự ngươi vẫn là có rất lớn phát biểu quyền, chỉ là hôm nay trực tiếp thả quyền cho ngươi. Hoàng Hải Diễm trả lời. Diệp Nhã Hinh là Tần Chính Phàm điểm danh người, Hoàng Hải Diễm tự nhiên không thể để cho nàng không công chịu ủy khuất, hôm nay xem như cho nàng một cái chấm dứt ân oán cơ hội. Cái kia chủ nhiệm văn phòng khai trừ đi, nàng cái này người bản lĩnh không có bao nhiêu. Nhưng liền thích bày làm ra một bộ cao cao tại thượng giá đỡ, hơi có chút việc, bắt được người liền huấn. Mà lại lần trước khai trừ ta, trên thực tế là vi phạm lao động pháp, theo lý mà nói nàng thân là chủ nhiệm văn phòng kiêm nhân sự quản lý trước, hẳn là căn cứ lao công pháp đến cùng ta giải trừ hợp đồng, nên bồi thường liền phải bồi thường ta, kết quả nàng ngược lại ngang ngược vô lý, còn nói nếu như ta không phục, có thể trực tiếp đi cáo công ty, thực tại đáng ghét. Diệp Nhã Hinh nói, cái này, Vạn Duật Vũ mặt lộ vẻ làm khó. Chủ nhiệm văn phòng kiêm nhân sự quản lý, đây là cái cương vị trọng yếu, tự nhiên là Vạn Duật Vũ tín nhiệm người. Nói đến, cái kia người là hắn một cái họ hàng gần, cái này nếu là khai trừ, Vạn Duật Vũ mặt mũi bên trên tự nhiên không qua được. Có vấn đề sao? Hoàng Hải Diễm chuyển hướng Vạn Duật Vũ hỏi, trên người tự có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm khí thế. Cái này không có vấn đề. Vạn Duật Vũ khẽ cắn môi trả lời, tâm tình không nói ra được phức tạp. Một phương diện. Hiện tại chúng chí tập đoàn mới là tinh thượng công ty đại cổ đông, công ty cũng không tiếp tục là hắn định đoạt. Một mặt khác, vất vả hơn nửa đời người, hắn rốt cục cầm một khoản tiền lớn rơi túi lại ăn, về sau mặc kệ công ty phát triển được thế nào, hắn nửa đời sau xem như áo cơm không lo. Có được tất có mất, cái này một điểm tại cửa hàng đánh liều nhiều năm Vạn Duật Vũ vẫn là minh bạch. Về sau chúng ta công ty nhất định phải dựa theo pháp luật pháp quy làm việc, coi như sa thải nhân viên, nên bồi thường nhất định phải bồi thường. Giống Nhã Hinh vừa rồi nâng lên cái này chủ nhiệm văn phòng, coi như nàng không có đắc tội Nhã Hinh, loại người này cũng tuyệt đối phải sa thải, chí ít không thể ngồi tại chủ nhiệm văn phòng kiêm nhân sự quản lý vị trí này bên trên. Hoàng Hải Diễm nhìn Vạn Duật Vũ một chút, nói tiếp nói. Đây là ta thiếu giám sát, về sau nhất định chú ý. Vạn Duật Vũ trả lời. Hoàng Hải Diễm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Nhã Hinh. Trịnh Cảnh Duy cũng muốn khai trừ. Hắn cái này năng lực cá nhân mặc dù có, nhưng nhân phẩm quá kém. Hơi một tí quấy rối nữ nhân viên, nhiều lần cũng động tay động chân với ta, đều bị ta né tránh. Lần này khai trừ ta, trừ là bởi vì ta không nguyện ý tham gia cái kia đối với ta sắc mị mị hứa lao bản bữa tiệc, cùng ta không nguyện ý để hắn chiếm tiện nghi có quan hệ rất lớn. Diệp Nhã Hinh nói, hừ, loại người này nhất định phải khai trừ. Còn có về sau chúng ta công ty đường đường chính chính làm ăn, dựa vào là trình độ vững vàng kỹ thuật cùng chất lượng, thích hợp mời khách xã giao có thể, nhưng tuyệt không cần vì một điểm nghiệp vụ liền thẳng giảm thân phận, làm có tổn thương tôn nghiêm của nhân viên sự tình. Hoàng Hải Diễm nghe nói Diệp Nhã Hinh vậy mà là bởi vì những chuyện này mà bị khai trừ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tổng Giám Đốc Hoàng, ngươi lời nói này là rất đúng, nhưng bây giờ xã hội, chúng ta muốn làm ăn, muốn hoàn toàn không. Vạn Duật Vũ do dự hạ, mặt lộ vẻ khó xử nói. Mặc dù hắn đã cầm một số lớn thu mua khoản, coi như tinh thượng công ty về sau bởi vì kinh doanh bất thiện, triệt để phá sản, hắn đơn giản cũng liền tổn thất 10% cổ phần. Nhưng 10% cổ phần dù sao cũng là tiền, mà lại tinh thượng công ty nói thế nào cũng là hắn vất vả sáng lập, hắn tự nhiên là không muốn nó cứ như vậy ngã xuống, hắn còn muốn dựa vào tập đoàn công ty lớn, đem nó làm mạnh làm lớn, dạng này không chỉ có thể vững vàng cầm tiền lương cao, mà lại hàng năm còn có thể có chia hoa hồng, dạng này cũng không trở thành miệng ăn núi lở. Cái kia là người khác, tập đoàn chúng ta công ty nhà mình nghiệp vụ liền đầy đủ nuôi sống tinh thượng công ty, mà lại chúng ta chủ tịch thân phận không giống nhau, có hắn tại, chúng ta căn bản không cần cũng khinh thường với làm như thế. Hoàng Hải Diễm rất cường thế nói. Nói đùa, chúng chí tập đoàn phía sau thế nhưng là Tần Chính Phàm. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng thân phận, làm ăn chỗ nào còn cần làm đoàn chính mình a? Vạn Duật Vũ thấy Hoàng Hải Diễm nói như vậy, tự nhiên không tốt lại nói cái gì, gật gật đầu nói, dạng này tốt nhất, kỳ thật ta cũng phiền nhất làm ăn cùng ăn xin đồng dạng. Nhã Hinh, còn có hay không cái khác ngươi muốn khai trừ người? Hoàng Hải Diễm lần nữa chuyển hướng Diệp Nhã Hinh hỏi. Liền hai người bọn họ, cái khác về sau đều theo bình thường quy củ đến xử lý đi. Diệp Nhã Hinh trả lời. Vậy được, Vạn Tổng, Vĩnh Đồng Thị bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, ta hôm nay tận lực phải chạy trở về, liền thừa dịp hiện tại triệu tập công ty các bộ môn người phụ trách chủ yếu triển khai cuộc họp, đem công ty thay đổi cổ đông, nhân sự nhận đuổi chờ sự tình công bố một cái đi. Hoàng Hải Diễm nói. Được rồi. Vạn Duật Vũ tâm tình phức tạp gật đầu nói. Hắn biết, tiếp xuống xem như chính thức quyền lực giao tiếp. Chương 195, ta đại ca cùng nhị ca tới. Rất nhanh, đón đến thông báo hơn 10 vị các bộ môn chính phó người phụ trách đất liền lần lượt tiếp theo tiến vào phòng hội nghị. Vừa tiến vào phòng hội nghị, bọn hắn liền thấy trong phòng họp, dị vãng đại biểu cho chủ tịch vị trí, hiện đang ngồi chính là một vị dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý ưu nhã cô gái trẻ tuổi. Nàng hai bên trái phải phân biệt ngồi hai người, một bên là hai vị xa lạ nam tử trung niên, một bên là bọn hắn chủ tịch cùng bộ phận thiết kế đã bị khai trừ tân nhân Diệp Nhã Hinh. Thấy cảnh này, từng cái đều thất kinh, không biết là chuyện gì xảy ra, nhất là nhìn thấy Diệp Nhã Hinh vậy mà cùng chủ tịch ngồi cùng một chỗ, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Trịnh Tổng Thanh tra cùng kiêm nhân sự quản lý chức vụ chủ nhiệm văn phòng thấy cảnh này, trừ giật mình, trong lòng càng là sinh ra một chút bất an. Các vị, ta là chúng trí tập đoàn Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Hoàng Hải Diễm, ta bên trái hai vị theo thứ tự là tập đoàn Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Tần Gia Khiêm, thành viên Hội đồng Quản trị Hoàng Tiểu Trí. Liên tại xế chiều chúng ta đã cùng công ty của các ngươi nguyên lão bản Vạn Duật Vũ tiên sinh ký kết thu mua cổ phần hợp đồng. Hiện tại chúng ta chúng trí tập đoàn công ty có được tinh thượng công ty 80% cổ phần, là tinh thượng công ty mẹ. Vạn Duật Vũ tiên sinh có được công ty 10% cổ phần, đảm nhiệm công ty giám đốc, Diệp Nhã Hinh nữ sĩ có được công ty 10% cổ phần, đảm nhiệm công ty thiết kế tổng thanh tra. Nói đến đây, Hoàng Hải Diễm cố ý dừng lại, cho đám người một điểm tiêu hóa tin tức thời gian. Hoàng Hải Diễm một dừng lại, phía dưới tham dự hội nghị người lập tức liền nổ tung nổi. Tất cả người đều phi thường chấn kinh cùng Vạn Duật Vũ vậy mà lại không có dấu hiệu nào đột nhiên bán ra công ty 90% cổ phần, bất quá càng để bọn hắn chấn kinh, cũng không dám tin là, Diệp Nhã Hinh cái này vài ngày trước còn bị Trịnh Tổng Thanh tra hung hăng dạy dỗ một trận, lại bị chủ nhiệm văn phòng hung hăng khinh bỉ một trận, sau đó bị công ty khai trừ nữ nhân, không chỉ có lập tức thành công ty thiết kế Tổng Thanh tra, mà lại vậy mà còn có được công ty 10% cổ phần, thành công ty cổ đông. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Trịnh Tổng Thanh tra cùng chủ nhiệm văn phòng là hoàn toàn bị cái này tin tức cho chấn sợ ngây người, nhớ tới vài ngày trước phát sinh sự tình, sắc mặt đều lập tức tái nhợt xuống tới. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước đó bọn hắn có thể tùy ý nắm Diệp Nhã Hinh, vậy mà lại đột nhiên tới một cái như thế hoa lệ xoay người. Nhất là Trịnh Tổng Thanh tra càng là có một loại tiền đồ một mảnh hắc ám, không nhìn thấy một tia hy vọng cảm giác. Bởi vì công ty mẹ đã tuyên bố Diệp Nhã Hinh làm thiết kế tổng thanh tra, rõ ràng hắn cái này tổng thanh tra có thể xéo đi. Nhưng hắn đã tuổi đã cao, trên có già dưới có trẻ, đoạn thời gian trước còn vì cải thiện ở lại điều kiện, lấy nhỏ đổi lớn, mua một bộ lớn diện tích chung cư, vừa hung ác trùng tu một phen, bây giờ còn trong ngân hàng vay lấy khoản đâu. Có thể nói hiện tại khắp nơi đều là muốn dùng tiền. Cái này nếu là lập tức thất nghiệp, lấy tuổi của hắn cùng tư lịch là rất khó lại tìm đến công việc phù hợp. Công ty nhỏ hắn khẳng định trước mắt, công ty lớn, bình thường tốt vị trí khẳng định đã có người, để hắn từ phía dưới lại bắt đầu lại từ đầu làm, cái này lại không thực tế. Có thể nói là chân chính cao không được thấp chẳng phải. Hoàng Hải Diễm dừng lại trong chốc lát về sau, đưa tay hư ép ra hiệu, sau đó mở miệng lần nữa tuyên bố miễn đi Trịnh Cảnh Duy thiết kế tổng thanh tra chức vụ, đậu bộ lỵ chủ nhiệm văn phòng kiêm nhân sự quản lý chức vụ, nhưng bởi vì bọn hắn hợp đồng kỳ còn không có đủ, không có nói thẳng khai trừ sự tình. Nhưng tinh thượng công ty cũng liền lớn như vậy, mọi người cùng tại một cái tòa nhà văn phòng bên trong công tác, Diệp Nhã Hinh rời trước lúc phát sinh sự tình, công ty trên dưới người cơ bản bên trên đều từng nghe nói, sở dĩ lúc này Hoàng Hải Diễm đột nhiên tuyên bố miễn đi Trịnh Cảnh Duy cùng đậu bộ lỵ chức vụ, chỉ cần không phải đồ đần, lúc này đều đã minh bạch, đây cũng là bởi vì Diệp Nhã Hinh nguyên nhân, có Diệp Nhã Hinh tại một ngày, hai người cũng đừng nghĩ ra mặt. Trịnh Cảnh Duy cùng đậu bộ lỵ mặc dù đã sớm ngờ tới tình thế không ổn, nhưng cũng không nghĩ tới công ty quyết định tới như thế nhanh như vậy dứt khoát, toàn bộ người đều choáng tại chỗ. Hoàng Hải Diễm tự nhiên sẽ không quản Trịnh Cảnh Duy cùng đậu bộ lỵ phản ứng, tiếp xuống miễn cưỡng vài câu, liền rất dứt khoát tuyên bố tan họp rời đi. Vạn Tổng, ta nói thế nào cũng là công ty lão nhân, ngươi không thể nói như vậy rút lui ta trước liền rút lui ta trước, nói không quan tâm ta cũng không cần ta à, mà lại ta cũng tuổi đã cao, trên có già dưới có trẻ, muốn lại bắt đầu lại từ đầu rất khó à. Sau khi tan họp, Vạn Duật Vũ phòng làm việc, Trịnh Cảnh Duy tố khổ cầu khẩn nói. Biểu ca, nói thế nào chúng ta cũng là biểu huynh muội quan hệ, những năm này ta cũng là dụng tâm giúp ngươi làm sự tình, ngươi thoáng một cái liền triệt tiêu chức vụ của ta, ngươi để ta. Đậu bộ lỵ càng là xóa lên nước mắt. Ai, sớm biết hiện tại lại sao lúc trước còn như thế đâu. Trịnh Cảnh Duy, không phải ta nói ngươi nha, trong công ty có liên quan đến ngươi tin đồn ta cũng là nghe được một chút, nhưng bởi vì ngươi có tài hoa, lại là lão nhân, mà lại cũng không có huyên náo quá mức lửa, sở dĩ ta cũng liền lén lút nhắc nhở qua ngươi một hai lần. Còn có ngươi bộ lỵ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, làm sự tình thái độ ôn hòa một chút, không muốn bởi vì là biểu muội ta liền có thể không đem người khác để vào mắt. Tốt, hiện lần này hai người các ngươi chọc Diệp Nhã Hinh. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, chúng chí tập đoàn công ty chịu ra giá cao mua lấy này nhà công ty, chủ nếu là bởi vì duyên cớ của nàng. Sở dĩ đừng nhìn ta chức vị cao hơn nàng, cổ phần giống như nàng, nhưng thực tế bên trên tại tập đoàn công ty nơi đó phân lượng, nàng muốn so ta nặng nhiều. Lần này các ngươi miễn chức cũng là tập đoàn công ty thả quyền cho nàng, nàng làm quyết định. Sở dĩ các ngươi muốn thật muốn lưu lại nữa, trừ phi các ngươi có thể lấy được nàng thông cảm, nếu không ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vạn Duật Vũ cười khổ nói. Chúng chí tập đoàn chủ tịch điên rồi sao? Liên vì Diệp Nhã Hinh dạng này một người mới liền giá cao mua hạ một công ty. Trịnh Cảnh Duy cùng đậu bộ lỵ nghe vậy đều là một mặt chấn kinh. Có thể có được mấy trăm triệu tài sản tập đoàn công ty, chủ tịch sẽ là tên điên sao? Suy nghĩ thật kỹ đi. Các ngươi lén lút cũng đừng nghĩ đến muốn trả thù Diệp Nhã Hinh cái gì, Diệp Nhã Hinh bối cảnh khẳng định không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vạn Duật Vũ nói. Trịnh Cảnh Duy cùng đậu bộ lỵ đều xem như người già đời nhân vật, Vạn Duật Vũ kiểu nói này, bọn hắn lập tức tưởng tượng lan man, lưng sau là thẳng bước lên hơi lạnh, trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết Diệp Nhã Hinh là cái có bối cảnh nữ nhân, bọn hắn lấy lòng cũng không kịp, lại cái kia sẽ đi trêu chọc nàng nha. Kết quả hiện tại tốt, tốt đẹp công tác đều muốn ném đi. Vẫn là hảo hảo đi van cầu Diệp Nhã Hinh đi, mấu chốt vẫn là tại nàng. Nếu như nàng thật không chịu nhả ra, ta nhìn các ngươi khẳng định là muốn đi người, đến lúc ta lén lút cho các ngươi một bút tiền đền bù đi. Vạn Duật Vũ nhìn xem sắc mặt hai người tái nhợt hối hận dáng vẻ, thở dài một hơi nói. Hai người thấy Vạn Duật Vũ đem nói được cái này phân thượng, cái kia còn không biết cầu hắn là vô dụng, đành phải mất mát rời đi giám đốc phòng làm việc. Rời đi giám đốc phòng làm việc về sau, Trịnh Cảnh Duy cùng đậu bộ lỵ trái nghĩ phải nghĩ, cuối cùng vẫn bức bách tại thực tế sinh hoạt, đành phải cúi đầu hướng đã từng không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt Diệp Nhã Hinh cầu tình. Diệp Nhã Hinh không phải cái gì cứng rắn tâm địa người, đổi một người đắc tội nàng, sau đó cúi đầu trước nàng nhận khuyết điểm cầu xin tha thứ, nàng khẳng định liền không cho so đo. Nhưng Trịnh Cảnh Duy cùng đậu bộ lỵ đều là nhân phẩm có vấn đề. Diệp Nhã Hinh trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn cứng ngắc lấy tâm địa cự tuyệt, nói, như vậy đi, nhìn tại cuối năm, mọi người sinh hoạt cũng đều không dễ tình huống hạ, nếu như các ngươi chính mình chủ động viết thư từ trước, ta sẽ thương lượng với Vạn Tổng, cho các ngươi một bút không ít tiền đền bù. Trịnh Cảnh Duy cùng Đậu Bộ Lỵ thấy Diệp Nhã Hinh đem nói được cái này phân thượng, biết lại cầu cũng vô dụng, còn không bằng thức thời một điểm rời đi, dạng này còn có thể thể diện một chút, mà lại còn có thể cầm tới công ty cùng Vạn Duật Vũ tư nhân cho hai bút tiền đền bù. Cùng ngày trước khi tan sở, hai người liền viết thư từ trước, sau đó nhận hai bút tiền đền bù rời đi Tinh Thượng công ty. Lúc đầu Diệp Nhã Hinh một người mới đột nhiên thành cổ đông, lại thăng lên làm thiết kế tổng thanh tra, trong công ty những người khác trừ chấn kinh ngoại ý muốn bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều sẽ có chút xem nhẹ nàng, cho rằng nàng còn non, đơn giản vận khí tốt, phía sau có nhân tài đột nhiên một bước lên trời. Nhưng Diệp Nhã Hinh kiên quyết sa thải Trịnh Cảnh Duy cùng Đậu Bộ Lỵ, lại cho bọn hắn tranh thủ một bút tiền đền bù, ngược lại là lên ân uy tịnh thi hiệu quả, lập tức để trong công ty người đều trong lòng nghiêm nghị, chân chính ý thức được, trước khác nay khác. Hiện tại Diệp Nhã Hinh sớm đã không phải là trước kia Diệp Nhã Hinh, nàng là chân chính đại quyền trong tay, là có thể rất lớn trình độ quyết định công tác của bọn hắn đi ở cùng thu nhập đại nhân vật 4. Hoàng Hải Diễm ba người xử lý Tinh Thượng công chuyện của công ty về sau, cùng một chỗ đón xe rời đi. Tại xe bên trên, Hoàng Hải Diễm cho Tần Chính Phàm gọi điện thoại. Sự tình xong xuôi, tập đoàn chúng ta công ty cầm cổ 80%, Diệp Nhã Hinh 10%, Vạn Duật Vũ 10%, hiện tại ta chuẩn bị cùng nhị thúc trước tiên phản hồi Vĩnh Đồng. Tiểu Trí cậu bởi vì còn muốn đàm đơn giản ăn quán mì đại lý lắp đặt thiết bị sự tình, tạm thời lưu lại. Hoàng Hải Diễm nói, được rồi, đều cái này điểm, buổi tối liền lưu tại Sở An hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi, mà lại nhị thúc khó được đến Sở An, ta dù sao cũng phải cùng hắn một lần. Dạng này, ngươi hiện tại lái xe đi Đằng Vân câu lạc bộ, buổi tối ăn ở đều tại Đằng Vân câu lạc bộ, ta hiện tại liền đi qua, để bọn hắn an bài một cái. Tần Chính Phàm nói, có cơ hội cùng Tần Chính Phàm ở chung. Hoàng Hải Diễm trong lòng tự nhiên là ước gì, bất quá trên mặt lại nói, vậy ngươi nói với nhị thúc mới vừa nói phải chạy trở về. Vậy được, ngươi đưa điện thoại cho nhị thúc. Tần Chính Phàm cười cười. Chính Phàm, không cần phiền toái như vậy, công ty chuyện bên kia rất nhiều, người không ở nơi đó nhìn xem, trong lòng ta không nỡ. Thần Gia Khiêm nhận lấy điện thoại nói. Nhị thúc, ta mời ngươi nhập cổ phần làm ăn, là muốn cho ngươi kiếm tiền hưởng phúc, không phải để ngươi tiếp tục giống như trước kia khổ cực buôn ba. Nên bỏ xuống liền bỏ xuống, cùng lắm thì cho thêm chính dự ép một chút gánh, thật muốn ra chút chuyện tình liền xem như mua cái kinh nghiệm. Hôm nay ngươi liền nghe ta, hảo hảo nghỉ ngơi buông lỏng một cái. Ngươi muốn là tưởng niệm nhị thẩm, hiện tại trời còn chưa có tối, có thể để lái xe đưa nhị thẩm tới, ta cùng các ngươi hai cùng một chỗ tại Châu Thành hảo hảo dạo chơi. Tần Chính Phàm nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi. Còn ngươi nhị thẩm, vẫn là quên đi, ta cùng với nàng lao phu lao thê. Cái kia cùng các ngươi người trẻ tuổi đồng dạng, một ngày không gặp như là 3 năm a. Tần Gia Khiêm cười nói, nói lúc còn cố ý hướng Hoàng Hải Diễm nhìn thoáng qua, thấy Hoàng Hải Diễm một trận trộn dạng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Ha ha, lời này ta chờ một chút liền nói với nhị thẩm. Tần Chính Phàm cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử này, hiện tại liền ngươi nhị thúc cũng dám trêu chọc đúng hay không? Tần Gia Khiêm lên tiếng cười nói, tiếp lấy thúc cháu hai lại nói mấy câu, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Tần Chính Phàm suy nghĩ một chút vẫn là cho nhị thẩm Hoàng Thu Linh gọi điện thoại. Hiện tại thời gian này điểm, nói sớm không sớm, nói muộn cũng không quá muộn, từ Vĩnh Đồng Thị chạy tới, đại khái muốn 3 cái đến giờ, cũng là có thể miễn cưỡng đuổi được bữa tối, trừ phi ăn đến muộn một chút. Lần này Tần Chính Phàm cũng là bởi vì thấy nhị thúc bề bộn nhiều việc công tác buôn ba, đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ để hắn cùng nhị thẩm hảo hảo tại Sở An thành phố buông lòng một chút, chân chính qua mấy ngày cuộc sống của người có tiền, nếu không nửa non năm này xuống tới. Bọn hắn mặc dù có tiền, vẫn là khổ cực như vậy, liền cuộc sống của người có tiền là cái dạng gì đều không biết, vậy liền đã mất đi lúc trước Tần Chính Phàm cho bọn hắn tiền nhập cổ trung trí tập đoàn mục đích. Tâm tư của nữ nhân kỳ thật so nam nhân càng hiếu động hơn, Hoàng Thu Linh kỳ thật rất sớm muốn đi Châu Thành dạo chơi, chỉ lúc trước không nỡ dùng tiền, hiện tại là quá bận rộn, sở dĩ một mực nói, nhưng một mực đều không có đi thành. Lần này Tần Chính Phàm gọi điện thoại cho nàng, Hoàng Thu Linh mặc dù tâm động, nhưng ngay từ đầu vẫn là chối từ. Lý do thoái thác cùng Tần Gia Khiêm không sai biệt lắm, nhưng Tần Chính Phàm hơi nhiều nói vài lời, Hoàng Thu Linh cũng liền không chối từ nữa, đáp ứng lập tức an vị xe tiến đến Châu Thành. Cùng nhị thẩm cúp điện thoại về sau, Tần Chính Phàm cố ý đi sắt vách mới xây tiểu khu ga ra xe lấy hắn chiếc kia manh mã chuyên xa. Lần này quyết định muốn bồi bồi nhị thúc nhị thẩm, tự nhiên phải có chiếc ga dáng xe. Tần Chính Phàm cái này còn là lần đầu tiên lái xe hơi tiến đến Đằng Vân câu lạc bộ, giữ cửa anh Tuấn Tiểu Sinh không nhận ra xe của hắn. Còn cố ý ra ngăn lại, chờ Tần Chính Phàm quay cửa kính xe xuống, ngược lại là đem anh Tuấn Tiểu Sinh cho giật nảy mình, thật là có chút không quen trước mắt vị này như nhân đột nhiên lái một xe như thế uy mãnh phong cách xe tới. Tần Chính Phàm bây giờ đối với Đằng Vân Câu Lạc Bộ cũng là quen thuộc, cũng nhận ra nơi này khách hàng quản lý. Sở dĩ đến Đằng Vân Câu Lạc Bộ về sau, hắn không muốn bởi vì chuyện riêng của mình kinh động tổ tưởng, trực tiếp tìm nơi này khách hàng quản lý, để hắn an bài bữa tối cùng dừng chân. Dù sao tổ tưởng là giới kinh doanh cự ngạc, bản thân chuyện làm ăn trường sự tình liền nhiều, còn muốn chiếu cô tu hành sự tình, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Kết quả, Tần Chính Phàm không nghĩ tới tổ tưởng đã sớm đã thông báo nơi này khách hàng quản lý, chỉ cần là Tần Chính Phàm tới, bất kỳ cái gì thời gian đều phải bảo hắn biết. Sở dĩ Tần Chính Phàm chân trước mới phân phó khách hàng quản lý an bài bữa tối cùng dừng chân, chân sau tổ tưởng liền gọi điện thoại tới, nói mình gần 20 phút sau liền đuổi tới Đằng Vân Câu Lạc Bộ. Sớm biết ta liền không đến Đằng Vân, trực tiếp tìm nhà khách sạn 5 sao được. Tần Chính Phàm thấy tổ tường đã khởi hành hướng Đằng Vân Câu Lạc Bộ đuổi, lại là cảm thấy ấm áp, lại là bất đắc dĩ nói. Người nói gì vậy? Khách sạn 5 sao kia là khách sạn, Đằng Vân Câu Lạc Bộ kia là nhà mình, có thể giống nhau sao? Lại nói, ngươi nhị thúc tới, ta người địa chủ này không ra mặt chiêu đãi một cái, chỗ nào nói đến đi qua. Tổ tường nói. Đi, được, nhị ca ngươi nói thế nào liền làm gì? Bất quá ngươi cũng đừng lại cùng tam ca cùng đại ca để, vậy liền quá dày vò. Tần Chính Phàm đành phải nói. Ha ha, ngươi nói đã muộn. Ta đã thông chi bọn hắn, bất quá lao tam không rảnh, hắn hiện tại không tại sở an, lao đại hiện tại đã tại chạy tới trên đường, đoán chừng cùng ta không sai biệt lắm thời gian đến. Hắn hiện tại về hưu, thực tế bên trên mỗi ngày đều không có chuyện gì, thích nhất góp cái này náo nhiệt. Tổ tương cười nói. Tốt ta. Tần Chính Phàm bất đắc dĩ nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Tần Chính Phàm nhớ tới chờ chút đại ca cùng tổ tường đều muốn đến, bọn hắn một cái đã là đã qua tuổi thất tuần, một cái là vừa vặn tuổi lục tuần, mà hắn nhị thúc lại còn muốn qua 2 năm mới đến 50 tuổi, đầu liền có đau một chút. Không quá mức đau cũng không có cách, sự tình đã an bài tốt, chạm mặt khẳng định là tránh không được. Hoàng Hải Diễm bốn người bao quát giữ chức lái xe đồ hồn tại bên trong, so tổ tường cùng Lỗ Văn Nguyên sớm một bước đến câu lạc bộ. Tần Chính Phàm tự mình đi cửa tiếp bọn hắn. Cùng một chỗ ngồi xe đưa đón đi số 1 biệt thự lầu. Đằng Vân Câu Lạc Bộ là Nam Giang Châu cấp cao nhất câu lạc bộ, xuất nhập người đều là không phú thì quý, bốn phía lâm viên, còn có ngồi xuống ở trong đó từng tòa biệt thự, khắp nơi đều là lộ ra điệu thấp xa hoa. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí nửa non năm này mặc dù cũng coi là gặp qua không ít việc đời, Hoàng Hải Diễm sư phụ mở khách sạn 5 sao cũng đi thăm nhiều lần, tầm mắt so với trước kia cao rất nhiều, nhưng giống như thế cấp cao địa phương còn là lần đầu tiên đến. Tại chỗ liền có chút thấp thỏm chột dạ. Chính Phàm, nơi này ăn một bữa, ở một đêm bên trên muốn rất nhiều tiền đi, kỳ thật ngươi cũng biết nhị thuốc, thật không cần thiết tiêu tiền này. Thần Gia Khiêm thấp giọng nói. Tỷ phu, loại địa phương này không chỉ có ăn ở rất đắt, mà lại một năm hội viên phí cũng là siêu đắt. Hoàng Tiểu Trí thấp giọng nói. Hắn bây giờ gặp việc đời, người quen biết rộng nhiều, biết đến sự tình tự nhiên cũng dần dần nhiều lên. Ta cũng nghe nói, Chính Phàm. Ngươi ở đây xử lý một năm hội viên phí là bao nhiêu a? Tần Gia Khiêm không khỏi tò mò hỏi. Bên trên Hoàng Hải Diễm thấy Tần Gia Khiêm hỏi Tần Chính Phàm xử lý thẻ hội viên niên phí bao nhiêu, không khỏi hé miệng muốn cười. Nàng là huyền môn vòng tròn bên trong người, cùng Tần Chính Phàm lại là thân mật bằng hữu quan hệ, hiện tại tự nhiên đã biết Tần Chính Phàm cùng tổ tường là huynh đệ kết nghĩa. Lấy Tần Chính Phàm thân phận, lại chỗ nào cần tiền gì a? Ta đây ngược lại không rõ ràng lắm, cái này nhà câu lạc bộ là ta một vị huynh đệ mở. Thẻ của ta là lấy không, ngươi muốn thật muốn biết, muộn chút ta hỏi một chút hắn nhìn. Tần Chính Phàm trả lời. A, huynh đệ ngươi mở, vậy hắn ha không là rất có tiền. Thần Gia Khiêm một mặt giật mình nói. Nhị thúc, đây là Nam Giang Châu cấp cao nhất câu lạc bộ, ông chủ của nó là Bằng Tường tập đoàn chủ tịch Tổ Tường. Tổ Tường, ngươi nói tiền nhiều hay không? Hoàng Hải Diễm nghe vậy rốt cục nhịn không được cười chen vào nói. Bằng Tường tập đoàn chủ tịch Tổ Tường. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí tại chỗ liền trợn to trong mắt. Bọn hắn bây giờ nói lên cũng là một nhà tập đoàn công ty thành viên hội đồng quản trị, tự nhiên bắt đầu chú ý tới Nam Giang Châu một chút giới kinh doanh công ty lớn cùng nhu nhân. Tổ tương thân gia mấy tỷ, tại Nam Giang Châu phú hào bảng ổn ở trước năm, Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí lại làm sao có thể không biết. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tổ tương loại này giới kinh doanh cự ngạc vậy mà lại là Tần Chính Phàm huynh đệ. Trách không được. Lúc trước Chính Phàm ngươi nói có thể cân nhắc cùng chính phủ hợp tác cùng một chỗ dựng vượt biển cầu lớn, nguyên lai ngươi cùng tổ tường là anh em kết nghĩa a. Hồi lâu Tần Gia Khiêm mới cảm khái nói, trong lòng vẫn như cũ có chút cảm giác như đang mơ. Tương đối với mình vị này đột nhiên quật khởi cháu trai, ở trong mắt Tần Gia Khiêm, tự nhiên là tổ tường vị này uy tín lâu năm giới kinh doanh cự ngạc càng như xoa. Tần Chính Phàm cười cười, cũng không có giải thích hắn dám nói cùng chính phủ hợp tác dựng vượt biển cầu lớn, cùng tổ tường cũng không có liên quan quá nhiều, mà là chỉ trước mặt số một biệt thự, nói, đến, buổi tối chúng ta ngay ở chỗ này ăn. Đây cũng quá xa hoa đi. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí nhìn thấy quang vườn hoa liền chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông số một biệt thự, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Cũng không có cái gì xa hoa không xa hoa, nhị thúc cùng Tiểu Trí cậu muốn là nghĩ, cũng có thể tại Nam Lan Vịnh biển bên kia vòng một mảnh đất lên, đóng bên trên như thế một tòa biệt thự lớn. Tần Chính Phàm cười nói. Cái kia không giống nhau. Lan Sa trấn bên kia giá đất sao có thể cùng Châu Thành so sánh, mà lại biệt thự này xem xét liền ra tự danh ra tay a. Tần Gia Khiêm khoát tay nói. Ha ha, chúng ta không cũng đã có Diệp Nhã hay sao? Nàng về sau khẳng định cũng là danh gia, ta nhìn về sau ngươi cùng nhị thẩm liền tại Nam Lan Vịnh biển một bên vạch một mảnh đất, để nàng chuyên môn cho các ngươi thiết kế một ngôi biệt thự. Ta xem qua, bên kia hoàn cảnh cùng không khí đều tốt, tuyệt đối là tu thân dưỡng sinh nơi tốt. Tần Chính Phàm nói. Nói về ngươi nhị thẩm, ngươi làm sao vẫn thật là gọi điện thoại cho nàng? Tần Gia Khiêm nói. Ngươi cùng nhị thẩm cũng gần 50 tuổi người, nên buông lòng hưởng thụ vẫn là được buông lòng hưởng thụ. Hai ngày này ta trường học bên kia không có chuyện gì, cùng các ngươi bốn phía hảo hảo đi dạo chơi. Tần Chính Phàm nói. Ngươi nha. Tần Gia Khiêm vô vô Tần Chính Phàm bả vai, cái mũi có chút phát chua. Trước kia, hắn luôn cảm thấy Tần Chính Phàm người này cái gì cũng tốt, chính là không dành lõi đời ân tình cái này một điểm không tốt, bây giờ lại phát hiện, Tần Chính Phàm một khi cẩn thận chu đáo chú ý lên, so với hắn con ruột còn muốn thể thiếp. Đang khi nói chuyện, một đoàn người xuống xe, đang chuẩn bị tiến viện từ lúc. Tổ tường cùng Lỗ Văn Nguyên hai người ngồi xe đưa đón xuất hiện tại cách đó không xa. Vừa vặn ta đại ca cùng nhị ca tới, chờ bọn hắn một cái đi. Tần Chính Phàm dậm chân nói. Cái nào đại ca, nhị ca nha? Tần Gia Khiêm vô ý thức bật thốt lên hỏi. Nhị thúc, Tần tiến sĩ đại ca là Nam Giang Đại học lão hiệu trưởng Lỗ Văn Nguyên, nhị ca chính là tổ tường. Hoàng Hải Diễm giúp đỡ giải thích nói. Tần Gia Khiêm ngược lại chưa từng nghe qua tên Lỗ Văn Nguyên, nhưng hắn biết Nam Giang Đại học hiệu trưởng đây tuyệt đối là ngưu nhân. Thật muốn đi bọn hắn Vĩnh Đồng Thị thị trưởng đều phải tự mình ra mặt tiếp đãi. Sở dĩ Tần Gia Khiêm nghe xong Tần Chính Phàm đại ca là Nam Giang Đại học lao hiệu trưởng, nhị ca chính là vừa rồi nâng lên tổ tường, tiểu tâm can đều đông nhiên run run một cái, nhìn xem càng ngày càng gần xe, còn có xe ngồi lấy hai vị khí độ phi phàm nam tử, toàn thân cơ thịt đều là căng cứng, bật thốt lên thấp giọng nói, bọn hắn sẽ không chuyên môn chạy tới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à. Về phần Hoàng Tiểu Trí liền càng khỏi cần nói. Cảm giác hai chân đều có chút như nhũn ra. Hắn trước kia cũng bất quá chỉ là một cái giúp Tần Gia Khiêm nhìn sạp hàng làm công người, bây giờ mặc dù lắc mình biến hóa thành trung trí tập đoàn công ty thành viên hội đồng quản trị, nhưng cổ phần gãy coi như kỳ thật cũng liền chừng 500 vạn, nhưng hôm nay chiếc xe kia bên trong ngồi hai vị nam tử, trong đó một vị là Nam Giang Châu thứ nhất cao đẳng học phủ lão hiệu trưởng, một vị khác thì là thân gia mấy tỷ đại phú hảo. Hắn cái kia ít tiền cùng hắn một so coi là cái gì a? Lúc đầu ta là không định nói cho bọn hắn, nhưng nơi này quản lý nói cho ta biết nhị ca. Ngươi là ta nhị thúc, bọn hắn đã biết ngươi đã đến, khẳng định phải tới gặp mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lúc đầu tam ca của ta cũng là muốn tới, bất quá hắn không tại Sở An thành phố, sở dĩ không có gấp trở về. Tần Chính Phàm giải thích nói. Chương 196, mời hắn cũng tới cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Thấy đường đường Nam Giang Đại học lão hiệu trưởng cùng bằng tường tập đoàn chủ tịch quả nhiên là cố ý chạy tới bồi ăn cơm. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí tiểu tâm can lại là nhịn không được run lập cập, trong đầu rất là khẩn trương. Bọn hắn những ngày này mặc dù cũng tiếp xúc không ít người, chính thương lượng giới nhân vật đều có, thậm chí Lan Sa trấn sở thuộc Vĩnh Đồng Thị Nam Trang chỉ là dài, Hoàng Hải Diễm sư phụ, khách sạn 5 sao đại cổ đông cũng đều tiếp xúc qua, nhưng bọn hắn cùng Lỗ Văn Nguyên cùng tổ tường bực này cấp bậc nhân vật so ra vẫn là kém một mảng lớn. Người cái kia tam ca lại là làm cái gì? Miễn đệ nén trong đầu khẩn trương, Tần Gia Khiêm nhỏ giọng hỏi. Hắn tại chính phủ trong bộ môn công tác, thân phận thật sự có chút đặc thù, bất quá hắn tại Châu trong cục cảnh sát treo phó cục trưởng danh hiệu, các ngươi ngược lại là có thể đem hắn xem như Châu cục cảnh sát lãnh đạo đến đối đãi. Tần Chính Phàm lời nói thật trả lời. Hắn gần nhất những ngày này đã đất liền lần lượt tiếp theo nấu chút nước thuốc cho nhị thuốc người một nhà còn có Hoàng Tiểu Trí người nhà điều trị thân thể, Vương Chân gần đây cũng đã bắt đầu dành thời gian dạy bọn họ luyện võ công, đánh căn cơ. Về sau coi như nhị thúc người một nhà cùng Hoàng Tiểu Trí bởi vì tiên thiên nội tình duyên cớ, không cách nào lấy được bao nhiêu thành tựu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Tần Chính Phàm người thân nhất, về sau huyền môn cái vòng này sớm muộn vẫn là sẽ tiếp xúc đến. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí gần nhất khí chất biến hóa lớn, kỳ thật cùng thân thể đạt được điều trị, lại bắt đầu luyện võ công có quan hệ rất lớn. Mặc dù đã sớm biết Tần Chính Phàm tam ca khẳng định không phải người bình thường, nhưng nghe câu trả lời của hắn, Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí vẫn là không nhịn được hít mạnh một ngụm hơi lạnh, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi, cái này quan nhưng so sánh Vương Chân còn muốn lớn hơn nhiều a. Bất quá Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí rất nhanh liền không lo được suy nghĩ nhiều, bởi vì xe đưa đón đã dừng ở cửa, Lô Văn Nguyên cùng Tổ Tường đều xuống xe. Hai người đều là đại nhân vật, lịch duyệt phong phú, sức quan sát kinh người, vừa rồi còn tại xe bên trên xa xa nhìn thấy Tần Chính Phàm cùng Tần Gia Khiêm đối thoại tư thái, cơ bản bên trên liền đã biết được Tần Gia Khiêm thân phận. Sở dĩ hai người vừa xuống xe, Lô Văn Nguyên thân là lão đại, đã trước một bước mặt mỉm cười chủ động hướng Tần Gia Khiêm vươn tay nói, ngài nhất định chính là nhị thúc, ta là Chính Phàm kết nghĩa đại ca Lô Văn Nguyên. Tần Gia Khiêm mặc dù không cách nào phán đoán ra Lô Văn Nguyên số tuổi chân chính, nhưng Lô Văn Nguyên như là đã về hưu, vậy ít nhất cũng đã hơn 60 tuổi, lại thêm lên Nam Giang Đại học hiệu trưởng thân phận càng là không tầm thường. Sở dĩ thấy Lô Văn Nguyên chủ động đưa tay còn theo Tần Chính Phàm xưng hô chính mình nhị thúc, dọa đến Tần Gia Khiêm toàn thân đều run lên một cái, vội vàng rỗi ra hai tay cầm thật chặt Lô Văn Nguyên tay, nói, Lô hiệu trưởng, ngài tuổi tác lớn hơn ta, thân phận cũng tôn quý, ngài xưng hô như vậy ta thế nhưng là vạn vạn nhận không nổi a. Làm được lên, ta cùng Chính Phàm thế nhưng là chính thức kết bái huynh đệ, trưởng bối của hắn liền là trưởng bối của ta. Lô Văn Nguyên nói, không thể tính như vậy, không thể tính như vậy, mà lại ta cũng không phải Chính Phàm cha mẹ, tính không được số, tính không được số. Tần Gia Khiêm lắc đầu liên tục, chết sống không đồng ý. Đại ca, nếu không dạng này, các ngươi vẫn là lấy chức vụ đến xưng hô đi, như vậy mọi người cũng có thể tùy ý tự nhiên một chút. Tần Chính Phàm thấy nhị thúc chết sống không đồng ý, do dự lấy đề nghị nói. Đúng, đúng, vẫn là lấy chức vụ đến xưng hô phù hợp. Tần Gia Khiêm nghe vậy như chút được gánh nặng, liền vội vàng gật đầu nói. Lỗ Văn Uyên cùng Tổ Tường cũng không phải cái gì già mồm hạng người, thấy thế cũng liền cười cười nói, vậy được, chúng ta liền ý lớn. Đón lấy, Lỗ Văn Uyên cùng Tổ Tường tại Tần Chính Phàm giới thiệu lấy, trước cùng Tần Gia Khiêm chào hỏi, xưng hô hắn là Tần Tổng, sau đó lại cùng Hoàng Tiểu Trí chào hỏi, xưng hô hắn là Hoàng Tổng. Hoàng Hải Diễm chờ Lỗ Văn Uyên cùng Tổ Tường cùng Tần Gia Khiêm bọn hắn bắt chuyện qua, lúc này mới hướng bọn họ có chút không lời, cung kính gọi nói, Lỗ sư bá tốt, Tổ sư bá tốt. Lỗ Văn Nguyên cùng Tổ Tường bây giờ còn không cách nào xác định Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm phát triển đến một bước nào, thấy Hoàng Hải Diễm xưng hô bọn họ là sư bá, thật cũng không đi hồn nắn, chỉ là thái độ liền theo cùng thân thiết rất nhiều, mảy may không có bảy cái gì trưởng bối giá đỡ, thậm chí còn cố ý hướng Hoàng Hải Diễm đưa tay ra. Nguyên bản lấy thân phận của bọn hắn, Hoàng Hải Diễm loại này tại huyền môn giới không có bao nhiêu phân lượng tiểu bối, bọn hắn hơi khẽ gật đầu ra hiệu một cái liền coi như là cho đủ mặt mũi, bây giờ chủ động đưa tay. Ý nghĩa tự nhiên không giống, xem như cho rằng nàng là có tư cách cùng bọn hắn trực tiếp đối thoại trao đổi. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí thấy thế trong lòng tự nhiên rất là ngạc nhiên, nhưng cùng lúc cũng rốt cục cẩn ẩn có chút minh bạch tới, vì cái gì Hoàng Hải Diễm đối với Tần Chính Phàm là lại thích lại tôn kính. Bởi vì đối với Hoàng Hải Diễm mà nói, Tần Chính Phàm rõ ràng là trưởng bối cấp nhân vật, là một cái khác cấp độ đại nhân vật. Đồ Hồn cũng cùng Lỗ Văn Uyên cùng Tổ Tường chào hỏi, bất quá hắn dù sao cũng là nhân vật thế hệ trước. Kính chính là Tần Chính Phàm, sở dĩ mặc dù là đi theo Hoàng Hải Diễm làm sự tình, nhưng tại Lỗ Văn Nguyên cùng Tổ Tường trước mặt ngược lại không cần biểu hiện được giống Hoàng Hải Diễm như vậy cung kính khiêm tốn. Đám người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, liền cười nói tiến viện tử. Bởi vì ăn bữa tối thời gian còn sớm, lại thêm lên nghe nói Tần Chính Phàm nhị thẩm Hoàng Thu Linh chính tại chạy tới trên đường, đám người liền trước tại ánh nắng trong sân thượng uống trà nói chuyện phiếm. To lớn cửa sổ sắt đất đem mùa đông hàn phong cản tại bên ngoài. Bên trong lại có hỏa diễm đèn tán phát ra trận trận nhiệt lượng, để người ở bên trong như là phơi ấm áp ánh nắng đồng dạng. Ngồi ở bên trong dương mắt nhìn ra xa, núi sắc giang cảnh còn có đô thị phồn hoa nhìn một cái không sót gì. Sân thượng nơi hẻo lánh, có người mặc cổ trang cô gái trẻ tuổi đánh đàn đàn tấu, một bên bên trên có khí chất ưu nhã nữ tử pha trà châm trà. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng Lỗ Văn Nguyên cùng Tổ Tường đều là giỏi về xã giao người, tại bọn hắn cố ý kết giao phía dưới. Hai người cũng liền dần dần buông lòng xuống, bắt đầu hưởng thụ lên chân chính cuộc sống của người có tiền. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời rơi xuống núi. Tần Chính Phàm điện thoại di động vang lên lên. Tần Chính Phàm cầm lên vừa nhìn thấy là Diệp Nhã Hinh điện báo, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ngoạn vị ý cười, đứng dậy đi đến sân thượng nơi hẻo lánh nghe. Người ở đâu? Tần Chính Phàm vừa mới nhận điện thoại, bên hai lập tức liền truyền đến Diệp Nhã Hinh hưng phấn âm thanh kích động. Làm gì? Còn muốn ta mời ngươi uống cà phê à? Thôi đi, nhìn ngươi hẹp hỏi. Yên tâm đi, bản cô nương xưa nay nói chính là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, lần này ta mời ngươi, hơn nữa còn là đi Vân Nguyệt Hồ một bên vọng hồ xoay tròn phòng ăn, thế nào? như thế cấp cao phòng ăn không có đi nếm qua a. Làm sao lão bản của các ngươi thật đem ngươi một lần nữa triệu hồi đi, còn cho ngươi tăng lương rồi? Kia là đương nhiên, cũng không nghĩ một chút bản cô nương là ai. Đây chính là thiên tài nhà thiết kế, ta cho ngươi biết, ta hiện tại thế nhưng là chúng ta công ty thiết kế tổng thanh tra, mà lại chúng ta tổng công ty vì lưu lại con người của ta mới, trả lại cho ta cổ phần. Xin nhờ, ngươi coi như khoác lác cũng phiền phức thổi đến đáng tin cậy một chút được hay không a? Ngươi nói ngươi thiết kế bản lĩnh lợi hại, cái này điểm ta thừa nhận, nhưng ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi nha, thiết kế tổng thanh tra. Mà lại công ty còn vì lưu lại ngươi, cho ngươi cổ phần, loại chuyện này ngươi cho rằng ta có tin hay không? Tần Chính Phàm nín cười, khinh thường nói. Lời nói ra miệng về sau, Tần Chính Phàm rốt cục có báo một tiễn mối thủ cảm giác. Trước đó, hắn nói mình là tiến sĩ, Diệp Nhã Hinh các nàng thế nhưng là chết sống không tin. Tức chết ta rồi, ngươi vậy mà không tin ta, vậy mà nói ta khoác lác. Ngươi lập tức cho ta đến xoay tròn phòng ăn, ta chờ một chút liền cầm ra hợp đồng, sáng ngủ con mắt của ngươi. Ta buổi tối có bữa tiệc, mà lại buổi tối không về Lục Thủy Nhân ra, ngươi tự mình một người chơi đi, tốt cứ như vậy, ta có việc. Tần Chính Phàm nói không nói lời gì cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, nhớ tới bên đầu điện thoại kia Diệp Nhã Hinh một bộ phát điên bộ dáng, liền không nhịn được cười. Ha ha, nhìn ngươi gọi điện thoại dạng như vậy, khẳng định chính là ngươi đối diện hàng xóm gọi tới. Thấy Tần Chính Phàm trả lời, biểu tình rõ ràng là muốn cười lại kìm nén, tổ tường không khỏi nhớ tới lần trước cú điện thoại kia, cười nói. Còn thật bị nhị ca nói trúng. Bất quá nàng nói lời mặc dù tương đối ô, thiết kế bên trên vẫn rất có thiên phú. Tần Chính Phàm nói. Chắc không được ngươi nhất định phải thu mua lấy tinh thượng lắp đặt thiết bị thiết kế công ty, lại nhất định phải bổ nhiệm Diệp Nhã Hinh làm thiết kế tổng thanh tra, còn cho cổ phần, nguyên lai Diệp Nhã Hinh là người đối diện hàng xóm A. Thần gia khiêm giật mình minh bạch tới. Cái gì thu mua, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Mọi người vốn chính là nói chuyện phiếm, tổ tường nghe xong lập tức hỏi. Thần gia khiêm liền đem sự tình đại khái nói một lần. Ha ha, khoan hay nói, loại chuyện này cũng liền Chính Phàm có thể làm ra được. Tổ tương cùng Lỗ Văn Nguyên nghe vậy đều lên tiếng nở nụ cười. Ha ha, mọi người là bằng hữu, trợ giúp vốn chính là hẳn là, huống hồ Diệp Nhã Hinh thật là rất có thiết kế thiên phú, tương lai khẳng định sẽ trở thành cấp thế giới đỉnh tiêm thiết kế đại sư. Tần Chính Phàm nói, tập đoàn chúng ta hàng năm cũng có thật nhiều lắp đặt thiết bị hạng mục, ngươi đã nói như vậy, vậy sau này khẳng định phải giao cho tinh thượng công ty đến làm, thuận đường cũng nhìn một chút tương lai cấp thế giới thiết kế đại sư. Tổ tương nói, nhị ca, ngươi gặp thì gặp, nhưng đừng đem ta cho bán. Tần Chính Phàm nói, yên tâm đi, ngả bài loại chuyện này khẳng định là muốn giao cho chính ngươi đến làm. Tổ tương cười nói, cười nói ở giữa, Tần Gia Khiêm nhận được Vạn Duật Vũ gọi điện thoại tới. Tần Gia Khiêm vị này tập đoàn phó tổng giám đốc, hiện tại phân quản công ty còn lại thêm một nhà, đó chính là tinh thượng thiết kế lắp đặt thiết bị công ty. Vạn Duật Vũ gọi điện thoại cho hắn là hướng hắn báo cáo Trịnh Cảnh Duy cùng đầu bộ lỵ hôm nay chính thức từ chức. Công ty cùng cá nhân hắn cho bọn hắn tiền đền bù sự tình, còn cho mời bày ra tổng công ty bên kia đối với đầu bộ lỵ chống ra vị trí có hay không nhân tuyển thích hợp an bài, vẫn là từ công ty con bên này trực tiếp quyết định an bài. Dù sao Trịnh Cảnh Duy cùng đầu bộ lỵ một cái là tổng thanh tra, một cái là chủ nhiệm văn phòng, nói đến đã coi như là công ty cao quản, bọn hắn cuối cùng đi ở khẳng định vẫn là muốn hướng Tần Gia Khiêm báo cáo, mà lại đầu bộ lỵ vị trí liên lụy đến công ty to to nhỏ nhỏ sự vụ ngày thường. Nhất định phải lập tức tìm người đỉnh bên trên, nếu không công ty không ít chuyện vụ đều không có cách nào vận hành bình thường. Tần Gia Khiêm biểu thị biết, sau đó lại bàn giao Vạn Duật Vũ từ bọn hắn công ty con bên kia trực tiếp quyết định sắp xếp người sự, sau đó báo cáo cho hắn, liền cúp điện thoại. Là tinh thượng công ty tổng giám đốc gọi tới. Cúp điện thoại về sau, Tần Gia Khiêm thuận miệng giải thích vài câu. À, cái này tổng giám đốc mặc dù biết người không rõ, nhưng cũng coi là nhớ tình cũ người, ta ngược lại là muốn trước giờ gặp mặt một lần. Hỏi một chút hắn lắp đặt thiết bị sự tình. Bởi vì một nhà lắp đặt thiết bị công ty, đỉnh cấp nhà thiết kế cố nhiên trọng yếu, người quản lý cũng là phi thường mấu chốt. Các ngươi như là đã tiến quân thiết kế lắp đặt thiết bị giới, cũng nên đem sự nghiệp này làm mạnh làm lớn. Tổ tương sau khi nghe, ngược lại là lên một tia hứng thú, nói. Vậy nhị thúc cho cái kia Vạn Duật Vũ gọi điện thoại, mời hắn cũng tới cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Vừa vặn mọi người nhận biết một cái, sau đó từ ta nhị ca bên này kéo vài khoản lớn tờ đơn. Tần Chính Phàm nghe vậy cười nói. Chương 197, vị này chính là chúng ta chủ tịch. Ha ha, ta bên này tờ đơn còn cần ngươi kéo sao? Tổ tướng nghe vậy cười chỉ vào Tần Chính Phàm, nói. Tổ tướng nghe được Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí trong đầu một trận đập mạnh, nghĩ thầm, bằng tường nhưng là chân chính đại tập đoàn công ty A. Chắc không được Chính Phàm nói mua tinh thượng công ty liền mua tinh thượng công ty, nguyên lai trừ tập đoàn chúng ta nghiệp vụ, nghe tổ tổng ý tứ, bằng tường tập đoàn bên này nghiệp vụ cũng khẳng định là muốn cho Tinh Thượng công ty làm. Có hai đại tập đoàn vạch mặt, một nhà trong đó vẫn là tại cả nước đều có thể xếp hàng đầu đại tập đoàn, Tinh Thượng công ty nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn a. Được, ta vậy thì cho Vạn Duật Vũ gọi điện thoại. Trong lòng suy nghĩ, Tần Gia Khiêm vội vàng trả lời. Nói Tần Gia Khiêm lấy điện thoại di động ra cho Vạn Duật Vũ bấm đi qua. Lão công, mặc dù ngươi lần này cổ phần bán ra giá cao, còn lại 10% cổ phần coi như ném đi không cần, chúng ta cũng coi là kiếm bộn rồi. Bất quá tiền ít hơn nữa đó cũng là tiền A, huống chi còn là giá trị hơn 700.000 cổ phần đâu. Cái này chúng chi tập đoàn cách làm, ta luôn cảm thấy có chút mơ hồ. Thiết kế tổng thanh tra cùng chủ nhiệm văn phòng đều là công ty nhân vật trọng yếu, quan hệ công ty phát triển cùng ổn định, nào có một chút thời gian giảm sóc cũng không cho, nói miễn đi liền miễn đi, đây cũng quá hành động theo cảm tính, không có chút nào giống công ty lớn nên có phong cách làm việc. Mà lại còn để Diệp Nhã Hinh loại này mới công tác một năm rưỡi không đến nhân chủ quản thiết kế cái này yếu hại bộ môn. Còn tiếp tục như vậy, Tinh Thượng công ty sớm tối muốn xong đời, ta nhìn dứt khoát đem còn lại 10% cổ phần cũng chuyển nhượng cho chúng trí tập đoàn đi. Một lắp đặt thiết bị tinh xảo chung cư, một vị trung niên nữ tử, cũng chính là Vạn Duật Vũ lao bà Bạch Thiên Huệ vừa đem TH. Ước ăn bưng lên bàn tử, vừa nói. Ngươi nói cũng đúng rất có đạo lý, kỳ thật ta cũng có nghĩ như vậy qua. Bất quá chúng chi dù sao cũng là một nhà tập đoàn công ty, tài lực vẫn là hùng hậu, mà lại hiện tại chính tại cất bước giai đoạn, nhà mình cũng có rất nhiều hạng mục, chỉ bằng vào những hạng mục này, tại mấy năm gần đây nuôi sống Tinh Thượng công ty cũng khẳng định không có vấn đề. Mà lại Tinh Thượng là chúng ta tân tân khổ khổ sáng lập, liền như chính mình nuôi lớn hài tử, cứ như vậy thả đi, trong lòng ta cũng không nỡ. Vạn Duật Vũ nói, vấn đề ngay tại ở chúng chi tập đoàn là mới tập đoàn công ty, không có cái gì nội tình lắng đọng. Mà lại từ có thể tìm tới tư liệu nhìn, cũng chỉ là Vĩnh Đồng Thị một nhà không có bối cảnh gì công ty. Loại này tập đoàn công ty lên lúc nhìn như rất nhanh, rất vinh váo trùng thiên, nhưng muốn bại lên cũng là rất nhanh. Mà lại, chúng ta hiện tại có tiền, từ bỏ Tinh Thượng công ty, cùng lắm thì một lần nữa mở một công ty chính là. Bạch Thiên Huệ nói, chờ một chút đi, chúng chí tập đoàn mới vừa vặn tiếp quản Tinh Thượng, bây giờ lại là tình huống này, ta nếu là lại đột nhiên vung tay mặc kệ, đạo nghĩa bên trên có chút không qua được. Vạn Duật Vũ nghe vậy nói. Vạn Duật Vũ vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên lên, cầm lên xem xét, không khỏi mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Ai? Bạch Thiên Huệ thấy trượng phu mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hiếu kỳ hỏi. Thần Gia Khiêm Tần Tổng. Vạn Duật Vũ trả lời. Cái kia ngược lại là kỳ quái, ngươi không phải vừa cùng hắn gọi qua điện thoại sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ vẫn là không yên tâm ngươi, cho nên vẫn là quyết định chính mình phái người tới đảm nhiệm công ty chủ nhiệm văn phòng kiêm nhân sự quản lý sao? Thật muốn như vậy, ngươi ngược lại là không có gì tốt cân nhắc, điểm tâm sáng đem cổ phần toàn bộ chuyển cho bọn hắn. Bạch Thiên Huệ hơi cau mày nói. Đừng đoán bậy, ta trước nghe đi. Vạn Duật Vũ nói một câu, sau đó tiếp lên điện thoại. Vạn Tổng, hiện tại có rảnh hay không? Thần Gia Khiêm hỏi. Có rảnh, Tân Tổng có chuyện gì phân phó sao? Vạn Duật Vũ hỏi. Kia đến một chuyến Đằng Vân câu lạc bộ, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa đi, mọi người nhận biết một cái. Thần Gia Khiêm nói. Vậy ta mang thê tử cùng một chỗ đi qua có được hay không? Vạn Duật Vũ nghe vậy thoải mái nói. Thực tế bên trên, theo nhân chi thường tình, hôm nay họp về sau, Vạn Duật Vũ là hẳn là cùng tổng công ty người ăn một bữa cơm, vừa đến nói chuyện công chuyện của công ty, thứ hai cũng coi là làm sâu sắc nhận biết. Kết quả, Hoàng Hải Diễm họp xong sẽ trực tiếp liền rời đi, Vạn Duật Vũ miệng bên trên mặc dù không có nói cái gì, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nói thầm. Cho rằng tổng công ty không quá coi trọng Tinh Thượng công ty cùng hắn vị này giám đốc kiêm cổ đông. Để hắn mang tới đi, vừa vặn chờ chút nhị thẩm tới cũng có bạn. Tần Chính Phàm thính hai, nghe nói như thế, lập tức hướng Tần Gia Khiêm gật đầu nói. Tốt, nhiều người náo nhiệt. Tần Gia Khiêm nói. Vậy được, ta hiện tại liền chạy qua đi. Vạn Duật Vũ nói cúp điện thoại. Trả lời được như vậy dứt khoát, ngươi biết Đằng Vân câu lạc bộ ở đâu sao? Thấy trượng phu cúp điện thoại, Bạch Thiên Huệ lườm hắn một cái, hỏi. Khoan hay nói, thật chưa từng nghe qua. Hiện tại Internet tin tức phát đạt, cha tìm một cái chẳng phải sẽ biết sao. Tân Tổng là người bên ngoài, chúng ta là người địa phương, hắn nói đến như thế tùy ý, ta người địa phương này cũng không thể còn được hướng hắn nghe ngóng đi, vậy không lộ ra ta không có thấy qua việc đời, cô lậu quả văn sao? Vạn Duật Vũ trả lời. Vậy cũng đúng. Bạch Thiên Huệ gật gật đầu, sau đó hai người vội vàng lên mạng cha tìm. Không phải đâu, cái này ăn cơm quy cách cũng quá cao đi. Cái này trang một cái tiệm, Bạch Thiên Huệ một mặt giật mình nói. Hắc hắc, lưng tựa đại thụ vẫn là không giống nhau, đi thôi, đêm nay lão công để ngươi thấy chút việc đời. Vạn Duật Vũ giật mình qua đi, ngược lại là có chút đắc ý. Đừng đắc ý, cái này chúng chí tập đoàn vừa mới cất bước đầu, cũng không phải đảm nhiệm vụ, chỉ là người trong nhà ăn một bữa cơm đều đi đằng vân câu lạc bộ, cái này phô trương có phải hay không quá lớn, quá lãng phí rồi. Làm không tốt, thật không lâu dài đâu. Bạch Thiên Huệ nói. Được rồi, trước không nên nghĩ quá nhiều, vẫn là nhanh chút thay quần áo khác đuổi đi qua đi. Vạn Duật Vũ nói bốn. Hoàng Thu Linh so Vạn Duật Vũ vợ chồng còn sớm một bước đến đằng vân câu lạc bộ, nàng biết Lô Văn Nguyên cùng tổ tường thân phận về sau, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi một trận chấn kinh. Hoàng Thu Linh đến đằng vân câu lạc bộ đại khái 10 phút sau, Vạn Duật Vũ vợ chồng cũng đến đằng vân câu lạc bộ. Khách hàng quản lý đã sớm tiếp đến phân phó, cố ý sai người tại cửa ra vào chờ vợ chồng bọn họ. Vợ chồng bọn họ vừa đến, liền dẫn bọn hắn bên trên xe đưa đón hướng số 1 biệt thự lái đi. Vạn Duật Vũ tại Sở An thành phố mặc dù cũng coi là kẻ có tiền, nhưng cách phú hào còn kém rất nhiều, bình thường nào có tư cách xuất nhập đằng vân câu lạc bộ bực này đứng đầu nhất hội sở. Sở dĩ vợ chồng hai người ngồi tại xe đưa đón bên trên, nhìn xem xung quanh phong cảnh kiến trúc từng cái lướt qua, đều có chút thấp thỏm câu nệ, ngẫu nhiên trên đường có một cỗ xe đưa đón gặp thoáng qua, phía trên ngồi một đôi nam nữ, nam ôm nữ vòng eo, cái kia nữ thình lình đúng là Đại Chu Quốc có phần có danh tiếng nữ minh tinh, đem Bạch Thiên Huệ thấy tại chỗ liền trợn to trong mắt, thấp giọng nói với Vạn Duật Vũ, vừa rồi, cái kia tựa như là diễn. Xuyệt, đừng ngạc nhiên, nơi này là đỉnh cấp câu lạc bộ. Ra vào vốn là không phú thì quý người, nhìn thấy một hai cái minh tinh có gì đáng kinh ngạc. Chờ chút có thể nhất định phải chú ý, đừng làm cho hình như không có thấy qua việc đời đồng dạng. Vạn Duật Vũ vội vàng thấp giọng nói. Nói chỉ là lời này về sau, chính hắn cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đi xa xe đưa đón, trong lòng càng phát ra có chút thấp thỏm câu nệ, nghĩ thầm, ở đây, ta vẫn là cái người nghèo à. Biết, ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi. Bạch Thiên Huệ nói. Hai người nói thầm thời khắc. Xe dừng ở số 1 biệt thự trước lầu. Hai người thấy xe ngừng tại số 1 biệt thự trước lầu, nhịp tim cũng nhịn không được có chút thêm nhanh. Bọn hắn nói đến cũng coi là kẻ có tiền, hơn nữa còn là làm lắp đặt thiết bị thiết kế, nhưng bọn hắn đời này cho tới bây giờ không gặp qua quang từ bên ngoài nhìn liền như thế xa hoa cao cấp biệt thự. Các ngươi tới rồi. Đã tại dưới lầu chờ bọn hắn Hoàng Tiểu Trí thấy Vạn Duật Vũ vợ chồng xuống xe, cười nói nói. Hoàng Tổng ngươi còn tự thân ở chỗ này chờ, cái kia làm sao dám nhận a? Vạn Duật Vũ liền vội vàng tiến lên đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, sau đó vừa chỉ bên người Bạch Thiên Huệ nói ra, cái này là thê tử của ta Bạch Thiên Huệ, Thiên Huệ đây là tập đoàn chúng ta công ty thành viên hội đồng quản trị kiêm đơn giản ăn uống công ty giám đốc Hoàng Tiểu Trí Hoàng Tổng. Hoàng Tổng chào buổi tối. Bạch Thiên Huệ liền vội vươn tay nói. Bạch nữ sĩ tốt, chúng ta lên đi, liền chờ các ngươi. Hoàng Tiểu Trí cùng Bạch Thiên Huệ nắm tay, mỉm cười nói. A, để Tổng Giám đốc Hoàng, Tần Tổng bọn hắn chờ chúng ta. Vậy không tốt lắm ý tứ A. Vạn Duật Vũ nói. Chúng ta về sau khẳng định phải thường xuyên liên hệ lui tới, tùy ý một chút cũng không quan hệ, chủ yếu còn có những người khác. Hoàng Tiểu Trí nói. Còn có những người khác. Vạn Duật Vũ giật mình nói. Ừm, chúng ta chủ tịch, còn có Nam Giang Đại học Lỗ Văn Nguyên lão hiệu trưởng cùng bằng tường tập đoàn chủ tịch tổ tường tổ chủ tịch đều tại. Hoàng Tiểu Trí thuận miệng trả lời. A. Vạn Duật Vũ cùng Bạch Thiên Huệ nghe vậy tại chỗ miệng liền mở đến thật to, hai chân mềm nhũn. Một cái lảo đảo mạnh, kém chút không có thể đứng ổn. Hoàng Tiểu Trí thấy hai người một mặt biểu tình khiếp sợ, trong lòng không khỏi có chút âm thầm đắc ý, tiểu tử, lúc này biết chúng ta chúng trí tập đoàn lợi hại đi. Cái này, Hoàng Tổng, chúng ta chủ tịch đến tuột cùng là ai vậy? Chẳng lẽ hắn cùng Lỗ lao hiệu trưởng cùng tổ tổng giao tình rất tốt sao? Hồi lâu Vạn Duật Vũ mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp hỏi, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Đừng nói tổ tường là chân chính giới kinh doanh cự ngạc, thả trước kia. Giống Vạn Duật Vũ dạng này tiểu lão bản đừng nói cùng hắn ngồi cùng nhau ăn cơm, liền gặp mặt nói chuyện tư cách đều không có. Vẹn vẹn Lô Văn Nguyên, nhìn như chỉ là một giới văn nhân, nhưng thật muốn thả tại không có về hưu trước đó, hắn cái này cả nước xếp hạng hàng đầu cao đẳng học phủ hiệu trưởng thân phận đều là có thể so với Sở An thành phố thị trưởng, thậm chí coi như hiện tại đã về hưu, nhưng đến hắn như thế cấp bậc, ảnh hưởng lực kia cũng là to đến dọa người. Chúng chí tập đoàn chủ tịch cùng hai người bọn họ giao tình thâm hậu. Cái kia bối cảnh này chỗ dựa, Vạn Duật Vũ căn bản không dám tưởng tượng a. Ha ha, đi lên liền biết. Hoàng Tiểu Trí mỉm cười nói. Là. Vạn Duật Vũ liên tục gật đầu, vô ý thức nắm chặt tay của vợ, kết quả phát hiện thê tử cùng chính mình đồng dạng lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vạn Duật Vũ vợ chồng đi theo Hoàng Tiểu Trí lên lầu, xuyên qua bố trí lắp đặt thiết bị khắp nơi lộ ra điệu thấp xa hoa tầng 2 phòng khách, đi tới ánh nắng sân thượng. Vừa tiến vào ánh nắng sân thượng, Vạn Duật Vũ vợ chồng một chút liền chú ý tới chính ngồi ở chỗ đó cùng Tần Chính Phạm vừa nói vừa cười Tổ Tường cùng Lỗ Văn Uyên. Hai người bọn họ đều là Nam Giang Châu đại danh nhân, leo qua báo chí, trải qua TV, mà lại số tuổi cùng thượng vị giả khí độ khí chẳng còn tại đó. Vạn Duật Vũ vợ chồng lập tức liền nhận ra bọn hắn đến, lập tức toàn bộ người có một loại thiếu dưỡng khí cảm giác. Mấy tỷ thân gia đại phú hào cùng Nam Giang Đại học lão hiệu trưởng A. Trước kia, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày bọn hắn tiểu nhân vật như vậy có thể tiếp xúc đến bọn hắn cái này cấp bậc nhân vật. Ngược lại là cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ Tần Chính Phàm, bởi vì Vạn Duật Vũ vợ chồng lực chú ý đều tại Tổ Tường cùng Lỗ Văn Uyên trên người, trong lúc nhất thời bắt hắn cho không để ý đến, cũng không có chú ý phải đi suy nghĩ sâu xa một người trẻ tuổi làm sao sẽ cùng dạng này hai vị đại nhân vật ngồi cùng một chỗ. Tại Vạn Duật Vũ vợ chồng đột nhiên nhìn thấy hai vị đại nhân vật, tâm tình khẩn trương thời khắc, Tần Chính Phàm mỉm cười đứng lên. Đang Vân Câu lạc bộ mặc dù là Tổ Tường địa bàn, nhưng đêm nay chủ nhân nơi này lại là Tần Chính Phàm. Ngươi nhất định chính là Tinh Thượng công ty giám đốc Vạn Duật Vũ và tổng, vị này nhất định là Vạn phu nhân. Tần Chính Phàm tiến lên, chủ động đưa tay nói. Thấy Tần Chính Phàm đột nhiên đâm đầu đi tới, cũng hướng bọn họ vươn tay, Vạn Duật Vũ vợ chồng lúc này mới mãnh giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng Tần Chính Phàm vươn tay. Một mặt nghi hoặc chần chờ nói, ngài là Vạn Tổng, Vạn Phu Nhân, vị này chính là chúng ta chủ tịch Tần Chính Phàm Tần Tiến Sĩ. Bên trên Hoàng Tiểu Trí giúp đỡ giải thích nói, a, Vạn Duật Vũ vợ chồng tại chỗ liền trợn tròn con mắt, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Thực tại là Tần Chính Phàm tuổi còn rất trẻ, mặc cũng tương đối phổ thông, cùng bọn hắn trong tưởng tượng chúng trí tập đoàn chủ tịch xuất nhập thực tại quá lớn. Nhất là Vạn Duật Vũ lúc trước còn một mực cho rằng Diệp Nhã Hinh là chúng trí tập đoàn chủ tịch con gái tư sinh, kết quả hiện tại phát hiện, chúng trí tập đoàn chủ tịch nhìn tuổi tác so Diệp Nhã Hinh còn muốn nhỏ. Ha ha, có phải là cảm thấy ta vị huynh đệ này tuổi còn rất trẻ, nhìn không có chút nào giống như là tập đoàn công ty chủ tịch A. Tổ Tương thấy thế cười tiến lên nói. Huynh đệ! Vạn Duật Vũ vợ chồng nghe nói như thế, chân lại là mềm nhũn, kém chút liền muốn một mông đít ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Con trẻ như vậy không chỉ có đã là một nhà tập đoàn công ty chủ tịch, lại còn là Tổ Tường nhân vật như vậy huynh đệ. Hiện tại Vạn Duật Vũ vợ chồng quả thực đã không dám tưởng tượng, bọn hắn hiện tại đại lao bản đến tột cùng có đang yêu, nhất là Bạch Thiên Huệ nhớ tới trước đó chính mình nói với trượng phu, kém chút không có vung chính mình mấy cái bàn tay, trong lòng âm thầm một trận hoảng sợ cùng may mắn. May mắn không có vội vã nói đem cổ phần toàn bộ bán cho chúng trí tập đoàn, nếu không khóc đều muốn không kịp a. Ha ha, Vạn Tổng. Vạn phu nhân ta đến giới thiệu một cái, vị này là ta nhị ca Tổ Tường. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó thay song phương giới thiệu nói. Thấy Tần Chính Phàm mở miệng, Vạn Duật Vũ vợ chồng lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Tổ Tường nắm tay chào hỏi. Vị này là ta đại ca Lỗ Văn Uyên. Tần Chính Phàm theo sát lấy giới thiệu nói. Lao hiệu trưởng, ngài tốt, nói đến ngài tại nhiệm lúc, hai chúng ta người vừa vặn đều tại Nam Giang Đại học đi học đâu. Vạn Duật Vũ vội vàng nói. Ha ha, vậy thật đúng là duyên phận. Lỗ Văn Uyên nghe vậy thoải mái cười to nói, nhìn Vạn Duật Vũ cặp vợ chồng ánh mắt liền nhiều hơn một phần trưởng bối nhìn vãn bối thân thiết hiền lành. Ha ha, vậy thật đúng là duyên phận. Nguyên lai, chúng ta vẫn là học đệ học trưởng quan hệ. Tần Chính Phàm cười nói. A, vừa rồi Hoàng Tổng nâng lên Tần Tiến Sĩ, chẳng lẽ ngài còn là một vị tiến sĩ hay sao? Vạn Duật Vũ vợ chồng giật mình nói. Hắn đều cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ, tuổi còn trẻ làm cái tiến sĩ cũng không tính cái gì đi. Tổ Tương cười nói. Đúng thế, đúng thế. Vạn Duật Vũ vợ chồng liền vội vàng gật đầu. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó lại cố ý giới thiệu nhị thẩm. Chờ đám người đều bắt chuyện qua, Tần Chính Phàm cái này mới nói, đã người đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu bữa tối đi. Trước đó, Hoàng Tiểu Trí nói liền chờ vợ chồng bọn họ, Vạn Duật Vũ vợ chồng còn không có quá để vào trong lòng, nhưng hiện tại, bọn hắn mới hiểu được liền chờ bọn hắn câu nói này phân lượng có nhiều tầng. Chỉ sợ toàn bộ Nam Giang Châu đều không có mấy người đảm đương nổi, nhất thời Vạn Duật Vũ vợ chồng trong lòng không kìm lòng nổi dâng lên một loại thụ sủng nhược kinh cùng kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm động. Bởi vì Tần Gia Khiêm là Tần Chính Phàm nhị thúc, sở dĩ bị Lỗ Văn Uyên cùng Tổ Tường chết sống cho đặt ở chủ vị bên trên, Hoàng Thu Linh lúc đầu cũng phải ngồi thượng vị, nhưng nàng là nữ quyến, nhất định phải cùng Hoàng Hải Diễm cùng Bạch Thiên Huệ cùng tiến tới, nói nữ nhân ra nói chuyện phiếm thuận tiện, Lỗ Văn Uyên cùng Tổ Tường cũng chỉ đành theo nàng đi. Đại Chu quốc bàn rượu văn hóa là phong phú nhất, tại bàn rượu bên trên có thể nhìn ra rất nhiều vi rượu quan hệ tới. Lúc đầu Vạn Duật Vũ vợ chồng liền rất khiếp sợ cùng Tần Chính Phàm cùng Tổ Tường cùng Lỗ Văn Uyên quan hệ, chờ tiệc tối chính thức sau khi bắt đầu, trong đầu chấn kinh quả thực liền như là sóng to gió lớn. Thậm chí liền đã có chuẩn bị tâm lý Tần Gia Khiêm vợ chồng cùng Hoàng Tiểu Trí cũng không ngoại lệ. Thông thường mà nói, lấy Lỗ Văn Nguyên cùng Tổ Tường số tuổi coi như cùng Tần Chính Phàm kết giao vì bạn vong niên, mặt thái độ đối với hắn cũng hẳn là một bộ huynh trưởng như cha, uy nghiêm bên trong thấu xuất quan mang dáng vẻ. Kết quả, bọn hắn lại phát hiện Lỗ Văn Nguyên cùng Tổ Tường cái này hai vị lão đại ca đối đãi Tần Chính Phàm thái độ càng nhiều hơn chính là quan tâm cùng một loại để người có thể ẩn ẩn cảm giác được tôn kính. Đúng, chính là tôn kính. Lấy Lỗ Văn Nguyên cùng Tổ Tường tuổi tác cùng thân phận, trong mơ hồ đối với Tần Chính Phàm bộc lộ ra một vòng tôn kính chi ý, có thể nghĩ, đây đối với Vạn Duật Vũ vợ chồng đám người mà nói là bực nào rung động sự tình. Chỉ có Hoàng Hải Diễm cùng Đồ Hồn cũng không có cảm thấy bao nhiêu ngạc nhiên ngoài ý muốn. Huyền sư, dù là số tuổi trẻ lại, đó cũng là huyền môn chi sư, toàn bộ huyền môn vòng tròn, huyền sư phía dưới, ai dám không tôn kính. Một phen ăn uống linh đình về sau, Tổ Tường thuận miệng hướng Vạn Duật Vũ hỏi tới lắp đặt thiết bị thiết kế một ít chuyện. Nói đến Vạn Duật Vũ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại Sở An thành phố ở chân, đồng thời còn đem tinh thượng công ty phát triển đến bây giờ quy mô cùng lực ảnh hưởng, cũng coi là người có năng lực. Tổ Tường một phen hỏi thăm xuống tới, hắn đều trả lời đâu vào đấy, mạch suy nghĩ rõ ràng, hiển nhiên tại lắp đặt thiết bị thiết kế một chuyến này bên trên vẫn là hạ rất nhiều công phu thật, là thuộc về loại kia đã hiểu quản lý cùng thị trường lại hiểu kỹ thuật hợp lại hình nhân mới. Không tệ, không tệ, chúng ta bằng tường tập đoàn hàng năm đều có không ít lắp đặt thiết bị hạng mục. Ngày mai ta để phân công quản lý cái này một khối một vị phó tổng cùng ngươi liên hệ, đến lúc các ngươi lại tưởng đàm chuyện hợp tác. Tổ Tường nhân vật bậc nào, một phen giao nói tiếp, trong lòng liền đã có số, cười nói với Vạn Duật Vũ. Cảm ơn Tổ Tổng chiếu cố, ta mời ngài. Vạn Duật Vũ nghe xong lời này, kích động đến cả trương mặt đỏ dần, vội vàng đổ đầy một cốc rượu, bưng lên đến kính Tổ Tường. Vạn Duật Vũ kích động như vậy, không chỉ là bởi vì Tổ Tường như vậy đại nhân vật khẳng định hắn, càng quan trọng hơn là Tổ Tường rõ ràng là chuẩn bị đem bọn hắn bằng tường tập đoàn lắp đặt thiết bị hạng mục giao cho bọn hắn tinh thượng công ty đến làm. Bằng tường tập đoàn A, đây chính là tại cả nước đều có thể sắp xếp thượng hạng đại tập đoàn, chỉ cần giữa kẽ tay hơi chảy ra một điểm nghiệp vụ, vậy liền đầy đủ bọn hắn ăn uống no đủ. Đừng nói chi là, còn có chính mình tập đoàn công ty nghiệp vụ. Vạn Duật Vũ hiện tại đã không lo lắng sang năm nghiệp vụ vấn đề, mà là bắt đầu lo lắng nhân thủ không đủ, bận không qua nổi. Liên Tổ Tường ngươi đều nói không sai. Lại thêm lên Diệp Nhã Hinh là Tần Chính Phàm xem trọng chưa tới thế giới cấp nhà thiết kế, xem ra ta phải cho cháu ta lên tiếng chào hỏi, hắn bên kia nếu là có cái gì thích hợp lắp đặt thiết bị thiết kế hạng mục cũng có thể giao cho tinh thượng công ty đến làm. Lô Văn Nguyên nói, đại ca, cơm là muốn ăn từng miếng. Diệp Nhã Hinh còn đang trưởng thành bên trong, tinh thượng công ty quy mô cũng còn nhỏ, người bên kia không nổi. Tần Chính Phàm nghe vậy cười chối từ nói. Vạn Duật Vũ vợ chồng nghe xong lời này đều trợn tròn mắt. Trước kia tinh thượng công ty trong tay bọn hắn lúc, bọn hắn mỗi ngày muốn vì nghiệp vụ sự tình phát sầu, hiện tại ngược lại tốt, có nghiệp vụ đưa đến cửa, tổng công ty chủ tịch vậy mà còn nói khéo từ chối. Đầu năm nay còn có so cái này càng khoa trương hơn sự tình sao? Cũng được, vậy liền hoãn lại một chút. Ta cái kia cháu trai nghề chính dù sao cũng là tại Cẩm Đường Châu, tinh thượng công ty hiện tại muốn vượt châu thao tác đoán chừng vẫn sẽ có chút tốn sức. Lô Văn Nguyên nghe vậy nghĩ nghĩ gật đầu nói nói. Nguyên lai Lỗ lão hiệu trưởng cháu trai là tại Cẩm Đường Châu phát triển, đệ đệ của ta cũng là tại Cẩm Đường Châu, hắn là một tên công chức, không biết Lỗ lão hiệu trưởng cháu trai là xử lý cái nào một nhóm. Thần Gia Khiêm nghe vậy trong lòng hơi động một chút, hỏi. Kinh thương, là Lô Viễn tập đoàn công ty chủ tịch. Lô Văn Nguyên thuận miệng trả lời. Lô Viễn tập đoàn. Lô Viễn tập đoàn. Thần Gia Khiêm đám người bao quát Vạn Duật Vũ vợ chồng tại bên trong, nghe vậy miệng bên trong đều tự lẩm bẩm. Sau đó tiếp lấy liền trợn tròn con mắt, há to miệng, nửa ngày miệng đều không khép lại được. Lỗ Viên tập đoàn kia là xếp hạng so bằng tường tập đoàn còn phải cao hơn không ít đại tập đoàn. Nghề chính là ô tô linh phối kiện, bất động sản, khách sạn, cửa hàng, mậu dịch chờ đều có liên quan đến, luận tài sản cùng doanh thu là bằng tường tập đoàn gấp mấy lần. Kết quả, hiện tại Lỗ Văn Nguyên nói Lỗ Viên tập đoàn chủ tịch chính là hắn cháu trai, cái này khiến Tần Gia Khiêm đám người làm sao không chấn kinh. Nhất là bọn hắn nhớ tới vừa rồi Tần Chính Phàm vậy mà không chút do dự cự tuyệt Lỗ Văn Nguyên đáp cầu rắc mối, trong lòng thật sự là có chút muốn sụp đổ cảm giác. Lỗ Viễn tập đoàn A. Dạng này siêu cấp đại tập đoàn, bọn hắn nghiệp vụ, người khác cầu đều là không cầu được, giống tinh thượng dạng này công ty nhỏ, đoán chừng người ta liền chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút, hiện tại Lỗ Văn Nguyên chủ động nói giúp đỡ kéo điểm hạng mục, Tần Chính Phàm vậy mà còn nói không nổi, trước đặt, cái này như thế nào để bọn hắn không có loại muốn sụp đổ cảm giác. Nào có mở cửa làm ăn còn cự tuyệt khách hàng. Đừng nói chi là Lỗ Viễn tập đoàn loại này siêu cấp khách hàng lớn. Nhưng Tần Chính Phàm liền làm, mà lại còn làm được phong khinh vân đạm. Không nghĩ tới lão hiệu trưởng ngươi lại còn là Lô Viễn tập đoàn chủ tịch thúc thúc a.
Hồi lâu, Thần Gia Khiêm mới ép xuống trong đầu chấn kinh, nói: Lỗ gia tại Cẩm Đường Châu là đại gia tộc, ta đại ca cháu trai, kỳ thật cũng chỉ là đại biểu gia tộc trưởng quản Lô Viễn tập đoàn, các ngươi đừng nhìn ta đại ca đã về hưu, thực tế bên trên, hắn không chỉ có tại Nam Giang Châu bên này vẫn như cũ có không nhỏ lực ảnh hưởng, tại Lô gia càng là tộc lao thân phận, trong gia tộc quyền lực lớn đây. Chỉ là hắn xưa nay điệu thấp, không phải thiên đại sự tình, hắn bình thường sẽ không nhúng tay gia tộc sự tình, sở dĩ ngoại giới đều không biết hắn kỳ thật vẫn là Lô gia tộc lao, Lô Viễn tập đoàn chủ tịch thân thúc thúc. Tổ tướng cố ý giải thích nói. Tổ tướng cái kia một phen cố ý giải thích lập tức bị khiếp sợ Tần Gia Khiêm đám người, bọn hắn đến lúc này mới biết Lỗ Văn Nguyên thân phận xa so với hắn mặt ngoài bên trên còn muốn nhu xoa rất nhiều. Kết quả đám người còn đang khiếp sợ cùng Lỗ Văn Nguyên thân phận lúc, Lỗ Văn Nguyên đã cười khoát khoát tay nói, "Tổ tướng, có chính phàm tại, ngươi cũng đừng nhắc cao đại ca." Lời này ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, đó chính là Tần Chính Phàm so với hắn còn muốn nhu xoa, sở dĩ cũng không cần ở trước mặt hắn khoe khoang. Lỗ Văn Nguyên lời này vừa ra, Tần Gia Khiêm vợ chồng cùng Hoàng Tiểu Trí còn hơi tốt một điểm, dù sao đã thấy nhiều Tần Chính Phàm như xoa địa phương, cái kia Vạn Duật Vũ vợ chồng thì dọa đến kém chút liền muốn trực tiếp một ngông đít chân trượt đến cái bàn phía dưới đi. Chương 198, Thải Linh 9 tầng. Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ sau ai đi đường đấy. Tần Gia Khiêm vợ chồng đám người ngủ lại Đằng Vân câu lạc bộ, Tần Chính Phàm cũng cố ý lưu lại. Ngày thứ hai, Hoàng Hải Diễm chạy về Vĩnh Đồng Thị. Hoàng Tiểu Trí đi tinh thượng công ty kỹ càng tỉ mỉ đàm đơn giản ăn liên khóa quán mì lắp đặt thiết bị sự tình, mà Tần Chính Phàm thì giữ chức lái xe, mở ra mánh xe ngựa bồi nhị thúc cùng nhị thẩm tại Châu Thành hảo hảo đi dạo hai ngày. Về sau, Tần Chính Phàm sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngược lại là đối diện nữ hàng xóm Diệp Nhã Hinh trở nên cực kỳ không bình tĩnh, mỗi ngày đều là đi sớm về muộn. Mỗi ngày ra cửa đều là đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, một ngày này, Tần Chính Phàm ra cửa vừa vặn đụng phải. Thấy Diệp Nhã Hinh sắc mặt tiểu tụy, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, không khỏi giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Chính Phàm quan tâm hỏi. Ai, trước kia nghe làm lão bản cùng lãnh đạo nói vất vả mệt nhọc, ta trong lòng liền nghĩ chửi mẹ, hiện tại ta là thấm sâu trong người a. Làm lão bản cùng lãnh đạo là thật không dễ dàng a. Diệp Nhã Hinh một mặt cảm khái nói. Tần Chính Phàm hơi sững sờ, lập tức vụng trộm một trận dở khóc dở cười, được, nguyên lai mình mới là kẻ cầm đầu a. Bất quá lời này Tần Chính Phàm khẳng định là sẽ không nói, mà là cong miệng lên nói, người trẻ tuổi ít khoác lác, sinh hoạt phải chú ý tiết chế a. Nói xong, Tần Chính Phàm liền soạt 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 bước nhanh đi xuống lầu dưới. Quả nhiên Tần Chính Phàm mới hạ 5-6 cái bậc thang, đằng sau liền truyền đến Diệp Nhã Hinh tiếng kêu, uy, Tần tiến sĩ ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nói cho ta rõ, ai khoác lác à, ai sinh hoạt không tiết chế à nha. Nghe được sau lưng truyền đến Diệp Nhã Hinh tức hổn hển thanh âm, Tần Chính Phàm bước chân lại là càng chạy càng nhanh. Không có mấy hạ liền đến lầu, đem Diệp Nhã Hinh xà xà cho hất ra. Đón Hàn Phong, thảnh thơi cưới xe đạp, nhớ tới vừa rồi Diệp Nhã Hinh tức hổn hển dáng vẻ, Tần Chính Phàm không khỏi đột nhiên thoải mái cười ha hả, làm hại một bên trên cưới xe đạp gặp thoáng qua làm công người nhao nhao quay đầu nhìn hắn, trong mắt tận là đồng tình ánh mắt. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, sinh hoạt không dễ, khổ bên trong làm vui a. Tần Chính Phàm tiểu nhân đắc chí nghèo hài lòng trong chốc lát, nghĩ, vẫn là cho Vạn Duật Vũ phát gọi điện thoại. Vạn Duật Vũ những ngày này cũng rất bận rộn, bất quá hắn không làm thiết kế, tương đối Diệp Nhã Hinh vẫn là nhẹ nhõm không ít. Sở dĩ Vạn Duật Vũ bận rộn dù bận rộn, nhưng nghĩ tới hiện ở công ty mỗi ngày đều là tài nguyên cuồn cuộn, chính mình cái kia 10% cổ phần so từ bản thân trước kia 100% cổ phần kiếm đều muốn nhiều, liền tâm tình vui vẻ. Nhất là nghĩ đến công ty phía sau còn dựa vào như vậy một tòa núi lớn, chỉ bất định như vậy phát triển tiếp, về sau công ty đưa ra thị trường cũng có thể, khi đó chính mình là đưa ra thị trường công ty cổ đông. Nghĩ như vậy, toàn bộ người liền giống tỏa sáng thứ hai xuân đồng dạng, mỗi ngày hồng quang đầy mặt, tràn đầy đấu trí. Sở dĩ, khi Diệp Nhã Hinh đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo lúc ra cửa, Vạn Duật Vũ cái này tràn đầy đấu trí tổng giám đốc đã cầm lái chính mình ghi xe con, cái thứ nhất đến công ty. Vạn Duật Vũ vừa xuống xe, chuông điện thoại di động liền văng lên. Vạn Duật Vũ lấy ra xem xét là đại lao bản gọi tới, doa đến toàn thân cũng nhịn không được run run một cái, cho dù là cách điện thoại. Đều vô ý thức có chút không người tiếp lên điện thoại. Chủ tịch buổi sáng tốt lành, xin hỏi có chuyện gì phân phó sao? Vạn Duật Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền là kiếm không hết, sở dĩ tại bận không qua nổi tình huống bên dưới, có chút kinh doanh nên buông tay liền buông tay, không cần cái gì tờ đơn đều tiếp, trọng yếu nhất chính là thân thể khỏe mạnh cùng hạng mục chất lượng. Tần Chính Phàm nói. Không sao chủ tịch, ta chính khi trắng niên, tinh lực sung túc đây.
Vạn Duật Vũ vạn vạn không nghĩ tới chủ tịch như vậy đại nhân vật sáng sớm gọi tới, nói vậy mà là như thế ấm tâm, không khỏi cái mũi phát chua, đấu trí lại càng phát ra dâng trào. Đúng vậy à, đại lao bản nhân vật như vậy đều như thế quan tâm hắn, hắn cái kia có lý do gì không phân đấu. Đáng thương Vạn Duật Vũ lại chỗ nào biết, Tần Chính Phàm cái này vung tay đại trưởng quỹ bình thường cái kia sẽ quản như vậy tỉ mỉ sự tình, hắn là trùng hợp nhìn thấy Diệp Nhã Hinh đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Lúc này mới nghĩ đến tinh thượng công ty gần nhất nghiệp vụ bận rộn, tiếp tục như vậy, Diệp Nhã Hinh nhất định phải mệt mỏi nằm sấp xuống không thể, vậy hắn liền lòng tốt làm chuyện xấu. Quá mệt mỏi vẫn chưa được, như vậy đi, một chút giải rác nhỏ tờ đơn, các ngươi trước hết bỏ xuống, gần nhất cũng tận lực nhiều nhận một số người, đem công ty quy mô chậm rãi lớn mạnh, các loại năng lực có đón thêm càng nhiều tờ đơn. Còn có gần nhất công ty có phải hay không rất tăng ca, ngươi cái này làm tổng giám đốc cũng không cần thua thiệt đối xử nhân viên. Nên cho tiền làm thêm giờ cho thêm một chút, nên tăng lương liền nhiều chướng một chút. Nhân viên mới là công ty căn bản, đừng tiết kiệm số tiền này. Còn có Diệp Nhã Hinh ngươi cũng phải nhiều lời nói, nàng một người mới, đột nhiên tấn thăng làm thiết kế tổng thanh tra, lại làm cổ đông, khẳng định lại mệt mỏi cũng sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới, lúc này liền cần ngươi chủ động cho nàng giảm sức ép. Nàng là ta xem trọng nhà thiết kế, thật muốn mệt mỏi nằm sắp xuống, tinh thượng công ty tổn thất liền lớn. Tần Chính Phàm thấy Vạn Duật Vũ không có nghe tiếng chính mình, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, đành phải trực tiếp đem lời chọn rõ. Vạn Duật Vũ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới những ngày này Diệp Nhã Hinh mỗi ngày đều đang tăng ca, mắt quầng thâm đều rất rõ ràng, lại nghĩ lên đại lao bản mua tinh thượng công ty cũng là vì Diệp Nhã Hinh, nếu là Diệp Nhã Hinh mệt ngã xuống, tinh thượng công ty còn có lưu tại tất yếu sao? Vậy hắn Vạn Duật Vũ về sau còn có khi đưa ra thị trường công ty cổ đông cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Vạn Duật Vũ lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tới. Chủ tịch dạy bảo chính là, ngài yên tâm, ta biết phải làm sao. Vạn Duật Vũ vội vàng nói bốn. Trường học là tại một tháng thượng tuần thả nghỉ đông. Thả nghỉ đông về sau, Tần Chính Phàm đầu tiên là về nhà Phong Loan Thôn nhà cũ. Cách hắn rời đi ngắn ngủi thời gian nửa năm, Phong Loan Thôn đã phát sinh biến hóa rất lớn, không chỉ có con đường trở nên rộng rãi, mà lại trong thôn còn đậy lại xinh đẹp sáng sủa trường học, còn mở ra một cái ngư trường, nhiều hai đầu có thể viễn dương lớn thuyền đánh cá. Những này đương nhiên là Tần Chính Phàm xuất tiền, để hắn nhị thúc ra mặt vì trong thôn làm việc thiện. Đối với Phong Loan Thôn biến hóa, Tần Chính Phàm nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên rất cao hưng. Tại nhà cũ ở mấy ngày sau, Tần Chính Phàm khởi hành đi nhị thúc ở vào Vĩnh Đồng Thị Lan Sa trấn mới nhà, tại nhà hắn ăn cơm tất nhiên, qua năm mới. Qua năm mới về sau, Tần Chính Phàm từ chối nhã nhặn nhị thúc nhị thẩm thịnh tình giữ lại, một thân một mình ngồi thuyền trèo lên Tiên Trường Đảo. Tiên Trường Đảo bây giờ mặc dù còn không có đại động công, nhưng gần nhất mấy tháng, Hạ Mẫn đã sắp xếp người đem năm đó Tiên Trưởng Đảo đảo dân tụ cư địa phương dọn dẹp một lần. Tàn tạ phòng đều dỡ bỏ thanh lý, đã xanh lát thành con đường một lần nữa sửa sang lại một phen, rắc rưởi, cỏ dại, còn có giếng nước, hồ nước loại hình cũng đều dọn dẹp một lần. Chứ sẽ lấy trước đảo dân tụ cư địa phương thanh lý một lần, khiến cho khu quần cư sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên, Hạ Mẫn còn đem một tòa trước kia nên tính là trong thôn đại hộ nhân ra, mang theo viện tử xanh phòng gạch ngói một lần nữa lật tu một lần, lại phối bên trên thích hợp đồ dùng trong nhà, tại viện tử cùng bốn phía loại bên trên một chút hoa cỏ cây ăn quả, lấy thuận tiện Tần Chính Phàm khách du lịch ở lại. Tần Chính Phàm vốn liền thích an tĩnh người. Một thân một mình ở tại Tiên Trường Đảo, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, ngược lại có một loại bung ra nội tâm tự do tự đang hưởng thụ thiên nhiên, không tranh quyền thế thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Chính Phàm đã một thân một mình tại Tiên Trường Đảo bên trên sinh hoạt nửa tháng. Thời gian đã đến một cuối tháng. Lúc này cách hắn đột phá đến thải linh tầng 5 mới vẹn vẹn đi qua 3 cái rưỡi tháng, mà lúc này tu vi của hắn đã đạt đến thải linh 8 tầng đỉnh phong, chỉ chênh lệch một chút liền muốn đi vào thải linh 9 tầng. Dạng này tu hành tốc độ, nếu là Phương Hồng ở dưới suối vàng có biết, chỉ sợ đều muốn bị dọa đến nhảy dựng lên. Bởi vì dạng này tu hành tốc độ liền xem như thả tại thiên địa linh khí tràn đầy lục hợp tinh, cũng chỉ có cực thiểu số thiên phú kinh diễm tuyệt luân người tu hành mới có thể làm được. Mà Tần Chính Phàm lại tại Thiên Phượng Tinh ác liệt như vậy điều kiện hạ làm được. Bất quá Tần Chính Phàm cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, mà lại cũng rõ ràng trong lòng. Bởi vì người khác tu hành, muốn đất liền lần lượt tiếp theo gặp được từng cái cửa ải, sau đó cần tốn thời gian lặp đi lặp lại xung kích, mới có thể xông quan mà qua. Nhưng Tần Chính Phàm nhưng không có loại này bình cảnh cửa ải vấn đề. Hắn thông qua tử phủ nguyên thần, không chỉ có thu lấy đến thiên địa linh khí so ra mà nói phi thường tinh khiết, mà lại hắn có thể vô cùng tinh tế thao túng những này thiên địa linh khí chuyển hóa mà tới pháp lực, khiến cho những pháp lực này ngưng tụ thành một cỗ vô cùng ngưng luyện lực lượng, như là từng nhánh tinh binh. Hắn còn có thể rõ ràng nhìn đến từng cái cửa ải, có thể nhìn ra bọn chúng yếu điểm chỗ tại. Sở dĩ chỉ cần pháp lực tu luyện tới vị, Tần Chính Phàm chính là nước chảy thành sông, vận khởi pháp lực sông quan mà xuống, liền đạt đến cảnh giới tiếp theo. Cũng liền nơi này thiên địa linh khí thực tại quá mỏng manh đục ngầu, nếu không có Tử Phủ Nguyên Thần tương trợ, chỉ cần kinh mạch của hắn chịu được, Tần Chính Phàm ngắn ngủi mấy ngày vọt thẳng đến thải linh 12 tầng đều không là vấn đề. Bởi vì Tử Phủ Nguyên Thần thực tại quá nghịch thiên, liền giống anh hải ủng có thành tiểu trí tuệ con người đồng dạng, cái này là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Tại tu linh giới, chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới cực cao người mới có khả năng mở thai ngén lên ra, thậm chí rất nhiều cảnh giới cực cao người, pháp lực cực kỳ hùng hồn người, cũng vô pháp chạm tới mở Tử Phủ huyền bí. Đương nhiên những này Tần Chính Phàm là không biết, hắn chỉ biết mình Tử Phủ Nguyên Thần rất lợi hại, hắn cho nên có thể như thế nhanh đột phá đến thải linh 8 tầng đỉnh phong, chỉ chênh lệch một chút liền có thể đột phá đến thải linh 9 tầng, mấu chốt nhất nguyên nhân liền tại Tử Phủ Nguyên Thần. Một ngày này, có hàn lưu từ phương Bắc cao nguyên một đường nam hạ. Toàn bộ Nam Giang Châu một ngày ở giữa nhiệt độ chợt hạ xuống, rất cho tới buổi tối, bởi vì chỗ biển mờ, rất ít tuyết rơi, Vĩnh Đồng thị đều bay là tả rơi ra như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Nửa đêm, tiên trưởng đảo một tòa ngói xanh cửa gỗ, cổ kính dân trạch trong viện, Tần Chính Phàm ngồi xếp bằng cùng một rèn luyện được rất là bóng loáng bàn thạch bên trên, chậm rãi hấp khí bật hơi. Bay là tả bay xuống mà hạ tuyết lớn, còn không có đụng phải thân thể của hắn liền lập tức hóa khí, hình thành từng đoàn mây mù lượn lờ lấy hắn. Bốn phía đại địa rừng nhà gỗ đều đã bị tuyết lớn bao trùm, chỉ có hắn ngồi xếp bằng hai thước vuông tròn phạm vi bên trong, không gặp tuyết trắng bao trùm. Đột nhiên, quanh quần Tần Chính Phàm quanh thân sương mù, còn có thiên địa bên trong tung bay tuyết lớn đều nhao nhao hướng Tần Chính Phàm vân dũng mà đi, thậm chí một chút lá rụng đều bị cuốn lại, hướng hắn bay đi, phảng phất hắn chỗ phương không khí đột nhiên bị rút sạch, thành phụ ép khu. Trong nháy mắt, Tần Chính Phàm toàn bộ người đều bị tuyết lớn bao trùm, tuyết lớn bên trong còn kèm theo lá rụng cánh khô. Lại một lát sau, đột nhiên một đoàn hồng quang giống như lửa từ lớn trong đống tuyết bỗng nhiên hướng ra ngoài xông ra. Đầy trời bông tuyết, lá rụng cành khô bay múa. Tần Chính Phàm chậm rãi đứng lên, mới vừa rồi bị tuyết lớn bao trùm hắn, quần áo trên người vậy mà không gặp một điểm ẩm ướt. Thải linh 9 tầng. Pháp lực chân chính xuyên vào thủ quyết âm tâm bảo kinh, xưng là thải linh 9 tầng. Thủ quyết âm tâm bảo kinh là mặt khác một đầu tẩm bổ lớn mạnh có quân chủ danh xương trái tim kinh mạch. Cái này đường kinh mạch nhất quán thông, pháp lực vận chuyển trái tim càng phát ra cường tráng hữu lực, khí huyết theo nó trào lên mà ra, càng nhanh càng dồi dào địa vận chống đỡ quanh thân các nơi, bao quát Tử Phủ chỗ tại đại não. Tần Chính Phàm đứng tại bản thạch bên trên, nhìn ra xa tuyết lớn bên dưới bành trướng mênh mông biển cả, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực phun trào, khí huyết bành trướng, phảng phất tùy tiện một chưởng đánh ra ngoài liền có thể băng sơn liệt thạch, càng có tia hơn tia huyết khí xuyên vào Tử Phủ nguyên thần, Tử Phủ nguyên thần vì đó lớn mạnh ngưng luyện, quét qua tu luyện sau hể vải tăng dã. Giờ khắc này, Tần Chính Phàm cảm giác chính mình tâm tư không nói ra được thanh minh, nhìn xem bay múa đầy trời tuyết bay, phảng phất đều có thể thấy được thiên địa pháp tắc vận hành. Hữu lực pháp tắc, có không gian pháp tắc. Sau một khắc, Tần Chính Phàm đột nhiên nhấc chân hướng hư không đạp đi, trong cơ thể pháp lực như dòng nước chuyển, một tia pháp lực phóng thích mà ra, tại chân hắn rơi xuống lúc, tạo thành một cỗ lực lượng vô hình vòng xoáy, đem hắn nâng lên, mang theo hắn hướng phía trước hướng bên trên tung bay, liền như là từng mảnh nhỏ đông tuyết tại không trung theo gió tung bay. Tần Chính Phàm đạp không mà đi, thời gian qua một lát vậy mà lăng không tại biển cả bên trên. Tần Chính Phàm đạp không mà đi, càng ngày càng xa cách tiên trưởng đảo, cuối cùng một cước đạp xuống tại cách tiên trưởng đảo gần nhất không người đá ngầm đảo Đại Tiên Đảo bên trên. Đây chính là phi hành sao? Ta vậy mà liền dạng này nắm giữ lăng không phi hành huyền bí sao? Đứng thẳng tại bị tuyết lớn bao trùm đá ngầm bên trên, ngóng nhìn 800 mét có hơn tiên trưởng đảo, Tần Chính Phàm có một loại như mộng ảo cảm giác không chân thật. Vô số người đều có nghĩ giống như chim chóc tự do tự tại tại không trung bay lượn mộng tưởng, Tần Chính Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn được Phương Hồng truyền thừa về sau, vừa mới bắt đầu nhất hưởng thụ chính là đạp lên cảnh tại núi rừng bên trong nhảy vọt như bay cảm giác. Mà hiện tại, hắn rốt cục bắt được một tia vô hình không gian cùng giữa lực lượng lẫn nhau tác dụng pháp tắc quy luật, bằng vào Tử Phủ nguyên thần không gì so sánh nổi sức quan sát, để cho mình thả ra ngoài pháp lực mỗi một tia đều rơi tại thích hợp không gian vị trí, từ đó nâng hơn 100 cân nhục thân. Cử trọng nhược khinh tại không trung đạp không mà đi. Mà muốn đạp không mà đi, tại Phương Hồng lưu lại ghi chép bên trong, tu linh giả muốn đạt tới trúc cơ kỳ về sau mới có thể làm được. Bởi vì trúc cơ kỳ tu linh giả, không chỉ có pháp lực phẩm chất cao hơn, mà lại pháp lực cũng càng hùng hồn, pháp lực mạnh mẽ phóng thích mà ra, mới có thể chống đỡ lấy trúc cơ kỳ tu linh giả đạp không mà đi. Tần Chính Phàm bây giờ pháp lực phẩm chất so với phổ thông trúc cơ kỳ tu linh giả chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nếu bàn về hùng hồn trình độ lại còn thì kém rất nhiều. Dù sao cả hai kém một cái đại cảnh giới và vài cái tiểu cảnh giới. Nhưng Tần Chính Phàm có Tử Phủ nguyên thần, dòng tìm được một tia vô hình không gian cùng giữa lực lượng lẫn nhau tác dụng pháp tắc quy luật, mượn nhờ cái này quy luật, hắn tinh chuẩn thao túng pháp lực rơi tại thích hợp không gian vị trí, từ đó đột phá cảnh giới bên trên hạn chế, tại thải linh 9 tầng liền có thể đạp không mà đi. Có thể nói, trúc cơ kỳ tu linh giả là trực tiếp thông qua cường đại lực lượng đạt đến phi hành mục đích, mà Tần Chính Phàm thì là vận dụng kỹ xảo. Bất quá đạp không mà đi quá hao tổn pháp lực, đối với hiện tại ta mà nói có hoa không quả, còn không bằng trực tiếp mượn ngoại lực nhảy vọt tới nhanh chóng dùng ít sức. Rất nhanh, Tần Chính Phàm từ trong vui mừng bình tĩnh lại, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực rõ ràng giảm bớt, không khỏi lắc đầu, sau đó mũi chân bỗng nhiên tại đá ngầm bên trên giẫm mạnh, toàn bộ người giống như phi tiện bắn ra. Cái này một cái chính là xông ra hơn 100 thước vuông năng lực kiệt rơi xuống. Chân rơi tại biển cả bên trên lại chỉ hơi hơi chấm xuống, tiếp lấy Tần Chính Phàm toàn bộ người liền đạp tại gợn sóng bên trên, như là giẫm đạp tại đất bằng bên trên đồng dạng, bay nhanh hướng tiên trưởng đảo dậm chân mà đi. Nước mật độ so với không khí mật độ muốn lớn hơn rất nhiều, có thể tiếp nhận lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều lần. Đạp không mà đi cần hao phí rất nhiều pháp lực, vượt biển sóng mà đi đối với bây giờ đã dòm tìm được một tia không gian cùng lực lượng pháp tắc Tần Chính Phàm mà nói, nhưng căn bản không hao phí bao nhiêu pháp lực. Trở về tiên trường đảo, Tần Chính Phàm rửa mặt một phen chìm vào giấc ngủ. Vừa chìm vào giấc ngủ, Tần Chính Phàm liền nhìn đến một con đốt hỏa diễm thiêu đốt phượng hoàng bay thẳng hướng về phía liệt nhật. Lần này, cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn nhìn được nhất thanh nhị sở, thậm chí tựa hồ đều có thể cảm nhận được đập vào mặt khủng bố lửa nóng, phảng phất chính mình cũng đi theo bay về phía liệt nhật. Lại sau đó, hắn thấy được cái kia phượng hoàng hóa thân một thân khoác hà áo, sau đầu thình lình dâng lên một vầng mặt trời chói chang, nói không ra uy nghiêm lộng lẫy, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa nữ tử. Nữ tử ngồi xếp bằng biển lửa bên trên, phía dưới ngồi ngay thẳng rất nhiều phi cầm tẩu thú còn có nhân tộc. Hỏa giả hủy vậy, diệt vậy, hỏa giả mang thai vậy, sinh. Vạn vật theo lửa mà diệt, vạn vật lại bởi vì lửa mà thai nghén. Dục hỏa đốt người, phá rồi lại lập, niết bàn mà trùng sinh, phương được bất diệt kim thân, mới có thể như ngày liệt liệt, mới có thể thần thông biến hóa vô tận. Đây là dục hỏa kim thân quyết. Uy nghiêm lộng lẫy nữ tử mở miệng thụ đạo, thanh âm uy nghiêm như ngày. Khi nàng nói xong cuối cùng một chữ lúc, có nhiều đốm lửa từ nàng sau đầu liệt nhật vẩy xuống phía dưới nghe nói phi cầm tẩu thú cùng nhân tộc. Nhiều đốm lửa chui vào thân thể bọn họ, hóa thành hư vô hỏa diễm tại trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt, có thuốc lá từ bọn hắn thất khiếu phun ra, có chút điểm đen dịch từ bọn hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Thân thể của bọn hắn dần dần trở nên sáng long lanh óng ánh, thậm chí ẩn ẩn có chút điểm kim quang sáng lên, phảng phất thật bị ngọn lửa cho luyện đốt qua đồng dạng. Thậm chí có riêng lẻ vài người sau đầu vậy mà dâng lên từng đoàn hỏa diễm hư ảnh, tỏa ra đáng sợ nhiệt lượng cùng uy nghiêm tới. Chỉ là cùng nữ tử kia sau đầu liệt nhật xa xa vô pháp so sánh. Cái kia liệt nhật trong ngộng cho Tần Chính Phàm cảm giác liền cùng chân thực mặt trời đồng dạng, quả thực không dám tưởng tượng, cái này một vầng mặt trời chói chang nếu là đập xuống đến, ai có thể chịu được. Giờ mão còn kém 10 phút đồng hồ, Tần Chính Phàm đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nhìn trần nhà, Tần Chính Phàm tâm tình cựu cựu không cách nào bình tĩnh. Trước kia có liên quan dục hỏa kim thân quyết tin tức đều là vụn vụn vặt vặt, nhưng lần này nhập môn cái kia một đoạn lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đó chính là tại bầu trời đêm bên dưới tuyển chọn một viên hành tinh, án lấy một loại huyền diệu phán đoán phương thức, dẫn tinh hỏa nhập thể, rèn luyện thân thể, đồng thời cuối cùng đem cực kỳ yếu ớt tinh hỏa chi lực dung nhập vào nhục thân bên trong. Chờ tu luyện tới trình độ nhất định, có thể phán đoán càng nhiều hành tinh. Lại về sau mới có thể tại ban ngày trực tiếp lấy đồng dạng phán đoán phương thức, dẫn thái dương chi hỏa nhập thể, rèn luyện thân thể, dung hợp trong đó bao hàm cực kỳ yếu ớt thái dương chi hỏa. Như thế từng bước một, rất đến về sau nhưng trực tiếp thôn phệ các loại hỏa diễm nhập thể luyện hóa dung hợp, thai nghén ra các loại nhục thân thần thông. May mắn, ta không có tùy tiện trực tiếp phán đoán dẫn thái dương chi hỏa nhập thể, nếu không nói không chừng đã chơi với lửa có ngày chết cháy mà chết. Bất quá theo dục hỏa kim thân quyết ghi chép, muốn chống rỗng phán đoán, dẫn xa xôi hàng tình tinh hỏa nhập thể, coi như thiên phú cực cao người, cũng cần 1-2 năm mới có thể vào cửa, thiên phú bình thường người, 5 năm 10 năm vào không được cửa đều rất bình thường. Chỗ dùng phương pháp này thường thường ngay từ đầu cần trước mượn dùng thu từ tinh vân bên trong tinh tinh thạch, cái kia tinh tinh thạch bên trong chất chứa một tia hàng tinh ngọn lửa, có thể khoảng cách gần cảm thụ, sở dĩ đưa nó phán đoán thành hàng tinh, liền có thể rất nhanh nhập môn. Bất quá ta nào có cái gì tinh tinh thạch, muốn tu luyện kim thân, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể vào môn. Trong lòng nghĩ đến, Tần Chính Phàm tung người mà lên, sau đó đi ra khỏi phòng đi vào trong sân. Tuyết đã ngừng. Trời còn chưa sáng, màn trời bên trên còn có thể nhìn thấy một chút tinh thần đang lóe lên. Lấp lóe chính là hành tinh, không lấp lóe chính là hành tinh. Tần Chính Phàm trong lòng hơi động, ngồi xếp bằng, trong lòng khóa định một viên hành tinh, sau đó dựa theo dục hỏa kim thân quyết tầng thứ nhất công pháp dẫn tinh quyết đến phán đoán. Trong suy tưởng, viên kia vô cùng xa xôi hàng tinh không ngừng phóng đại, cuối cùng liền cùng bình thường nhìn thấy mặt trời đồng dạng lớn, sáng tỏ lóa mắt, mắt thường không cách nào nhìn thẳng vào, chiếu xạ tại trên người có ấm áp cảm giác. Nếu có ấm áp cảm giác, liền đại biểu lấy nhập môn. Bởi vì hàng tinh là sẽ không cho người ấm áp cảm giác, một khi có, liền nói minh đã đem vô cùng xa xôi hàng tinh vẩy xuống tinh quang từ bốn phương tám hướng thu nạp lên, tập trung tại chính mình trên người. Sau đó, theo cái kia huyền diệu phán đoán phương pháp càng ngày càng thuần thục, hư vô phán đoán chi lực càng ngày càng cường đại, trong cõi u minh cùng hàng tinh liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, liền có thể dần dần tụ lại càng phạm vi lớn tinh quang. Tần Chính Phàm nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chính mình trước đó tỏa định viên kia hàng tinh, sau đó phán đoán lấy chính mình thấy được nó, chính tại hướng nó bay đi, càng ngày càng gần, nó trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Tần Chính Phàm mới vừa mới bắt đầu vận chuyển dẫn tinh quyết đến phán đoán, không gian bốn phía tựa hồ liền lên một tia phi thường biến hóa vi diệu, trong bóng tối, ẩn ẩn có một đạo quang trụ rơi tại Tần Chính Phàm trên người. Đạo ánh sáng này trụ ngay từ đầu còn loáng thoáng rất là ảm đạm, về sau trong bóng đêm vậy mà như là một đạo sân khấu bên trên dùng để tập trung đột xuất diễn viên đuổi theo quang đèn đồng dạng. Cái này, khi cổ sáng càng ngày càng sáng lúc, đột nhiên Tần Chính Phàm một mặt không dám tin mở mắt ra, theo hắn mở mắt ra, cột sáng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Theo công pháp này bên trong thuyết minh, không phải nói thiên phú cực cao người cũng cần 1-2 năm mới có thể vào cửa sao? Ta làm sao mới ngay từ đầu phán đoán liền có ấm áp cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì mi tâm cái kia đạo linh thần nguyên nhân? Khẳng định là, tu hành là như thế này, hiện tại luyện thân cũng là như thế này, trừ cái kia đạo linh thần, còn có thể có cái gì nguyên nhân khác? Thật khó có thể tưởng tượng cái kia đạo linh thần làm sao thần ký như vậy. Tần Chính Phàm trong đầu là vừa mừng vừa sợ phỏng đoán. Tần Chính Phàm phỏng đoán cũng không có sai, pháp này vốn là đối với thần niệm muốn cầu rất cao, càng là cường đại thần niệm càng có thể càng hảo cảm hơn ứng hàng tinh, dẫn động tinh hỏa chi lực. Hắn mở ra tử phủ, thai nghén có một tôn tử phủ nguyên thần, luận thần niệm cường đại, đã coi như là tuyệt đối cường giả. Một vị tu linh giả một khi có được tử phủ nguyên thần, chỗ tốt nhiều quả thực là không dám tưởng tượng. Mà một vị tu hành sơ kỳ người, một khi có được tử phủ nguyên thần, chỗ tốt kia nhiều càng là vô cùng vô tận. Chương 199, gia chủ chi tranh. Rất nhanh, Tần Chính Phàm liền bình tĩnh tâm tình, lần nữa nhắm mắt lại, thi triển dẫn tinh quyết. Điểm điểm tinh quang lần nữa hội tụ, hình thành một đạo quang trụ rơi tại Tần Chính Phàm trên người, sau đó nhao nhao chui vào thân thể của hắn. Giờ khắc này, Tần Chính Phàm thân thể liền giống một cái lỗ đen đồng dạng, không ngừng thôn phệ tinh quang. Trong cơ thể, Tần Chính Phàm nhìn đến một điểm điểm tinh quang từ bên ngoài chạy vào, sau đó hóa thành một điểm điểm yếu ớt vô cùng tinh hỏa vẩy xuống ở trong người ngũ tạng lục phủ, tứ chi thân thể, mạch máu cốt tủy thậm chí cái kia dùng hiện đại dụng cụ đều đo lường không đến kinh mạch. Cái kia yếu ớt vô cùng tinh hỏa ý đồ nung khô đây hết thảy, nhưng tinh hỏa thực tại quá nhỏ yếu, liền giống chuyện cổ tích bên trong bán diêm nữ hài đồng dạng, nàng nhen nhóm một cây diêm, bất quá trong nháy mắt liền bị trời đông giá rét cho thôn tính tiêu diệt. Cái kia một điểm sáng ánh sáng cùng nhiệt lượng đối với trời đông giá rét là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhiều đốm lửa vừa rơi xuống dưới liền bị vô cùng vô tận nhục thân tế bào, như là sông lớn chạy xuôi pháp lực cho thôn tính tiêu diệt. Nhưng hàng tinh vẩy xuống tinh quang là vô tận. Theo dẫn tinh quyết vận chuyển, ùn ùn không ngừng tinh hỏa bổ sung tiến đến, mặc dù vẫn như cũ là như vậy yếu ớt, đảo mắt liền thôn tính tiêu diệt, nhưng liền giống như nước chảy đá mòn. Rốt cục trong mơ hồ vẫn là có như vậy một tia nhỏ bé không thể nhận ra hậu thiên tạp chất từ nhục thân bên trong bị rèn luyện ra, thậm chí trong kinh mạch chạy xuôi pháp lực trong mơ hồ cũng tựa hồ có yếu ớt ngưng luyện. Quá hơn 10 phút đồng hồ, Tần Chính Phàm một lần nữa mở mắt ra. Mùa đông, hừng đông đến muộn, lúc này bầu trời vẫn là đen, lờ mờ còn có thể nhìn thấy không ít hành tinh. Tần Chính Phàm dương mắt khóa định mặt khác một viên hành tinh. Suy tưởng hai viên hành tinh, chạy vào tinh quang rõ ràng dày đặc không ít. Ấm áp cảm giác rõ ràng một chút, thân thể bị rèn luyện cảm giác cũng rõ ràng một chút, nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Tần Chính Phàm thấy hiệu quả rõ ràng đề cao, thân thể lại không có cái gì khó chịu, liền lần nữa khóa định một viên hàng tinh. Như thế từng bước một thử dò xét, đến đồng thời suy tưởng 10 viên hàng tinh lúc, Tần Chính Phàm không chỉ có cảm thấy mi tâm tử phủ nguyên thần ẩn ẩn hữu dụng não quá độ cảm giác, chỉnh thân thể cũng biến thành nóng bức vô cùng, phảng phất đỉnh đầu có 10 cái mặt trời đang thiêu nướng hắn như vậy. Giờ khắc này, Tần Chính Phàm có thể rõ ràng nhìn đến một tia hậu thiên tạp chất từ nhục thân bên trong bị tôi luyện ra, vô hình kinh mạch trong mơ hồ trở nên cứng cắp hơn rộng rãi, đồng dạng một đường kinh mạch có thể dung nạp càng nhiều pháp lực, đồng thời trong kinh mạch pháp lực cũng tại không ngừng ngưng luyện tinh khiết, một tia dùng liệt diễm hóa long quyết công pháp rất khó luyện hóa hết trọc khí tạp chất bị tinh hỏa một điểm điểm luyện hóa hết. Đáng tiếc, loại tình huống này căn bản không thể bền bỉ. Đại khái chỉ qua hơn 10 phút đồng hồ, Tần Chính Phàm liền cảm thấy toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, không chỗ không bỏng, cái loại cảm giác này liền giống làn da bị lửa thiêu đốt đồng dạng, không chỉ có như thế đại não cũng truyền tới trận trận cảm giác đau đớn. Lần thứ nhất tu luyện dục hỏa kim thân quyết, Tần Chính Phàm có chút lo lắng hăng quá hóa dở, liền không dám kiên trì, đình chỉ dẫn dắt tinh quang, chậm rãi mở mắt. Cái này vừa mở mắt, Tần Chính Phàm liền phát hiện mình toàn bộ người không biết khi nào đã mồ hôi đầm địa, phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng, không chỉ có như thế, cái kia mồ hôi nhìn còn đặc biệt bẩn, tản ra trận trận mùi thối. Từ khi Tần Chính Phàm bắt đầu tu luyện về sau, thân thể hậu thiên tạp chất sớm ít đi rất nhiều, mặc dù không giống người khác nói khoa trương như vậy chảy ra mồ hôi đều là thơm, nhưng ít ra chảy ra mồ hôi cơ hồ không có cái gì khí vị. Chỉ có mỗi lần vận chuyển liệt diễm hóa long quyết lúc, mới có thể từ trong lỗ chân lông sắp xếp ra một chút hậu thiên tạp chất, nhưng cũng theo hắn tu vi từng ngày tăng lên, sắp xếp ra tạp chất chính đang dần dần giảm bớt, tuyệt đối không có như hôm nay như vậy nhiều. Suy, cái này dục hỏa kim thân quyết cũng quá bá đạo đi, ta chỉ là lần đầu tiên tu hành, vậy mà liền sắp xếp ra nhiều như vậy hậu thiên tạp chất, hiệu quả vậy mà vượt xa liệt diễm hóa long quyết. Tần Chính Phàm hít mạnh hơi lạnh, quả thực không thể tin được chính mình mắt thấy. Giờ khắc này, Tần Chính Phàm thật muốn lại nhìn kỹ một chút biến hóa trong cơ thể, chỉ là hao tâm tổn sức quá độ, đầu vô cùng đau đớn, Tần Chính Phàm cũng chỉ đành trước ép xuống trong đầu xúc động, mà là đứng dậy đi trước vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy đi một thân dơ bẩn. Cọ rửa cái tắm nước lạnh về sau, Tần Chính Phàm cảm giác toàn bộ người đều thần thanh khí sảng lên, đầu cũng không còn đau đớn, lúc này mới vội vã bình tĩnh tâm tình, vận chuyển thần niệm nội thị. Cái này một nhìn, Tần Chính Phàm lần nữa liên tục hút vài hơi hơi lạnh. Chỉ thấy nhục thân từng cái khí quan rõ ràng trở nên cường kiện hữu lực, thậm chí Tần Chính Phàm đều có thể cảm giác được, mỗi một tế bào đều trở nên sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức sống, bên trong ẩn ẩn tỏa ra cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra tinh thần chi lực. Cái này, Tần Chính Phàm không thể tin được, cố ý tập trung tinh thần, tĩnh tâm đi cảm thụ, thình lình phát hiện cái kia không phải là ảo giác, nhục thân từng cái khí quan trong tế bào trong mơ hồ thật có tinh thần chi lực. Chỉ là phi thường nhỏ bé, nếu không phải hắn có tử phủ nguyên thần, căn bản không có khả năng phát hiện được. Nhưng chính là cái này phát hiện, để Tần Chính Phàm tâm thần khuấy động không thôi, hắn quả thực không dám tưởng tượng, như nhục thân mỗi một tế bào bên trong đều ẩn chứa tinh thần chi lực, cái kia nhục thân ha không là cũng cùng loại cùng kinh mạch đồng dạng tại tồn trữ pháp lực. Cái kia ha không có nghĩa là đơn thuần nhục thân không tá trợ kinh mạch, liền có thể thi triển thuật pháp. Không, nói xác thực là thần thông. Kinh mạch luyện khí, tu thành pháp lực, thi triển ra chính là pháp thuật. Mà nhục thân đột phá giới hạn, trực tiếp lấy nhục thân thi triển biến hóa, thì làm thần thông. Tần Chính Phàm ép xuống kích động trong lòng, ngược lại quan sát kinh mạch. Nguyên bản tối hôm qua giờ tí, hắn túc thiếu âm thận kinh nước đầy mà tràn, nhất cử vỡ tung thủ quyết âm tâm bảo kinh, từ đó tràn đầy mà ra pháp lực liền có một bộ phận chạy xuôi nhập thủ quyết âm tâm bảo kinh, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể lại lần nữa nước đầy mà tràn xung kích thải linh 10 tầng. Nhưng hiện tại mực nước vậy mà lại lui về túc thiếu âm thận kinh, mà tạo thành dạng này nguyên nhân không chỉ là bởi vì kinh mạch bởi vì rèn luyện nguyên nhân trở nên cứng cáp hơn rộng rãi tương đương với vật chứa biến lớn, mà lại pháp lực cũng ngưng luyện áp xúc một chút. Hai nguyên nhân điệp ra, vậy mà để Tần Chính Phàm cảnh giới mặc dù còn bảo trì tại thải linh 9 tầng, nhưng pháp lực lại lui về thải linh 8 tầng cảnh giới trình độ. Tần Chính Phàm không lo được chấn kinh, thân niệm về tới tử phủ, hắn ngược lại muốn xem tử phủ nguyên thần có không có biến hóa. Cái này xem xét, Tần Chính Phàm kinh hỉ như điên. Chỉ thấy tử phủ nguyên thần mặc dù bởi vì hao tâm tổn sức quá độ hề hoại suy sụp, nhưng lại không giống như trước kia, một khi hao tâm tổn sức quá độ liền sẽ hư hào bất định, phảng phất tùy thời muốn theo gió thổi tan, mà là vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ, thậm chí cho Tần Chính Phàm cảm giác muốn so trước kia còn muốn ngưng luyện một chút. Chẳng lẽ nói tinh hỏa đối với linh thần cũng có rèn luyện hiệu quả, còn là bởi vì ta thi triển dẫn tinh quyết lúc, thần niệm tư duy không ngừng hướng ngoài không gian kéo dài, ý đồ không ngừng tiếp cận hành tinh, không ngừng dẫn dắt tinh quang nguyên nhân. Hoặc là cả hai đều có. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì tạo thành, chí ít ta cuối cùng tìm được một môn có thể tính là có thể tu luyện linh thần pháp môn. Dục hỏa kim thân quyết không hổ là thượng cổ phượng hoàng truyền thừa xuống công pháp, quả thực quá nghịch thiên. Có công pháp này tương trợ, tương lai ta nhất định có thể rời đi thiên phượng tinh. Tần Chính Phàm mở hai mắt ra, trong mắt xuyên suốt ra cường đại tín niệm. Dục hỏa kim thân quyết là thượng cổ phượng hoàng luyện hóa nhục thân phương pháp, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể niết bàn chủng sinh. Có thể nói là bất tử thân, công pháp này tự nhiên người tiên. Nhưng nhập môn cũng là cực khó, thiên phú hơn người người, không tá trợ ngoại lực, cũng cần 1-2 năm mới có thể vào môn, coi như vào môn, cũng chỉ có thể từ một viên hàng tinh bên trên chậm chạp tụ lại tinh quang, sau đó khổ tu số lượng năm, mới có thể gia tăng hàng tinh số lượng, muốn gia tăng đến 10 viên, chỉ sợ đều phải mấy chục năm mới có thể làm được. Cái kia giống Tần Chính Phàm bởi vì có tử phủ nguyên thần tương trợ, thần niệm vô cùng cường đại, lấy vô cùng cường hành thủ đoạn, ngay từ đầu liền có thể tụ lại 10 viên hàng tinh tinh quang. Vẹn vẹn một bước này, người khác muốn đi mấy chục năm. Không chỉ có như thế, hắn tử phủ nguyên thần còn có thể quan sát nhập vi, có thể có ý thức dẫn dắt nhập thể tinh hỏa, tương đương với bắn tên có đích, sở dĩ hắn mới có thể tại ngày đầu tiên tu luyện dẫn tinh quyết lúc, từng bước gia tăng điều khiển hàng tinh số lượng, sau đó tại cảm giác không đối với lúc, lập tức gián đoạn tu hành. Đổi thành một người, hắn coi như có thể một bước lên trời, lập tức tụ lại 10 viên hàng tinh tinh quang hội tụ ở một thân, cái kia tinh hỏa khẳng định phải mất khống chế, lập tức tựa như cùng tinh hỏa liệu nguyên, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho thiêu hủy. Sở dĩ công pháp này mặc dù nghịch thiên, nhưng thật muốn luyện thành lại cần dài dằng dặc tuế nguyệt, không phải thiên phú hơn người, lại có các loại tư nguyên cung ứng, cuối cùng nhất sinh có thể tu luyện tới tiểu thành đã coi như là cực kỳ lợi hại, đại đa số người cả một đời cũng chỉ có thể nhập cái môn. Càng nghịch thiên công pháp, tu luyện cũng càng khó. Giống Tần Chính Phàm dạng này là thuộc về đặc thù bên trong đặc thù. Tần Chính Phàm chỉ biết mình có tử phủ nguyên thần tương trợ, sở dĩ tu luyện dẫn tinh quyết nhập môn rất nhanh, nhưng lấy hắn bây giờ kiến thức vẫn là không cách nào biết được, hắn này chỗ nào chỉ là nhập môn nhanh đơn giản như vậy, quả thực chính là từ tân thủ thôn trực tiếp một bước thành cao cấp người chơi. Đúng rồi, đại ca nhị ca tam ca bọn hắn chỗ lấy không cách nào thành là chân chính tu linh giả, không cũng là bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu, bọn hắn tu luyện tới pháp lực phẩm chất quá kém sao. Nếu như bọn hắn có thể tu luyện thành dẫn tinh quyết, không ngừng luyện hóa trong cơ thể pháp lực, chẳng phải có hy vọng thành là chân chính tu linh giả sao? Nếu như hậu kỳ lại tìm được một chút linh dược, luyện chế thành đan dược tăng cao tu vi, như vậy bọn hắn cũng sẽ có nhìn lịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên, bước vào trúc cơ kỳ. Chỉ tiếp theo ghi chép cái này dẫn tinh quyết nhập môn rất khó, nếu có tinh tinh thạch liền tốt, dạng này bọn hắn liền có thể rất nhanh nhập môn, bất quá tóm lại nhiều một phần hy vọng. Tâm tình lặng lặng hồi phục bình tĩnh về sau, Tần Chính Phàm trong lòng hơi động, nghĩ đến Lô Văn Uyên đám người. Sau đó mấy ngày, Tần Chính Phàm vẫn như cũ một thân một mình ở lại tại Tiên Trường Đảo. Thời gian vẫn như cũ cùng thường ngày không sai biệt lắm, ban ngày đánh một chút quyền, nhìn xem sách, dạo chơi đảo nhỏ, có khi cũng ngồi một mình bờ biển chơi đùa thả câu, chỉ là cầm lúc luyện khí thời gian đổi đến giờ ngọ. Bởi vì giờ tí hắn muốn tu luyện dẫn tinh quyết. Pháp này cũng cực kỳ hao tâm tổn sức, một khi tu luyện về sau, cần thời gian hơi dài mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Sở dĩ dẫn tinh quyết cùng liệt diễm hóa long quyết chỉ có thể dịch ra đoạn thời gian tu hành. Giờ ngọ, thiên địa linh khí so sánh giờ tí cùng giờ mao tương đối đục ngầu một chút, nhưng may mà Tần Chính Phàm có tử phủ nguyên thần tương trợ, thu lấy linh khí độ tinh khiết vẫn là có cam đoan. Mà lại có tinh hỏa rèn luyện, coi như giờ ngọ thu lấy linh khí độ tinh khiết hơi kém một chút cũng không là vấn đề. Bởi vì mỗi ngày tinh hỏa rèn luyện nguyên nhân, Tần Chính Phàm kinh mạch còn đang không ngừng trở nên cứng cỏi mở rộng, pháp lực còn tại không ngừng ngưng luyện thuần hóa, đến mức dù là Tần Chính Phàm vẫn là mỗi ngày 2 lần tu hành, nhưng cảnh giới tăng lên so trước kia muốn chậm chạp. Nhưng Tần Chính Phàm rất rõ ràng, đây chỉ là biểu tượng, thực tế bên trên thực lực của hắn đang lấy tốc độ nhanh hơn tăng lên, chỉ là bởi vì kinh mạch càng rộng lớn hơn, pháp lực càng ngưng luyện, đến mức cảnh giới tăng lên trở nên chậm. Thực tế bên trên, hắn hiện tại mỗi một đường kinh mạch bên trong bao hàm pháp lực đã là tương đương với trước kia một đường kinh mạch bao hàm pháp lực 1,01 lần. Đừng nhìn chỉ tăng lên 0,1 lần, nhưng lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mấy ngày, như về sau lại không đoạn tích lũy xuống dưới, chỉ sợ đồng dạng cảnh giới. Về sau thực lực của hắn liền lúc trước gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, vậy liền cực kỳ khủng bố. Mà lại dẫn tinh quyết cũng có thể ngưng luyện cường đại tử phủ nguyên thần, theo tử phủ nguyên thần không ngừng ngưng luyện cường đại, Tần Chính Phàm không chỉ có thu lấy linh khí cường độ càng lớn, có thể kiên trì thời gian cũng có thể càng dài. Sở dĩ, cảnh giới tăng lên chậm dần cũng chỉ là tạm thời, theo tử phủ nguyên thần không ngừng ngưng luyện mạnh lên, đạt tới một cái cân bằng điểm về sau, cảnh giới tăng lên sớm muộn cũng là muốn mau dậy đi. Sở An thành phố, Bàng Tường tập đoàn tổng bộ ban giám đốc nghị phòng. Tổ tướng ngồi cao chủ tịch vị trí bên trên, phía sau hắn thẳng đứng Địch Văn. Bên trái hắn ngồi 3 vị tuổi tác cùng hắn tướng gần nam tử trung niên cùng 2 vị trẻ tuổi, trong đó một vị là Tổ Hành, tổ tướng bên tay phải vị trí lại trống không. Đây là Bàng Tường tập đoàn đầu xuân sau lần thứ nhất cổ đông hội nghị. Ngồi tại tổ tướng bên trái 3 vị nam tử trung niên đều là đại biểu cho tổ gia cái khác chi nhánh gia trưởng, bọn hắn đều có được một bộ phận Bàng Tường tập đoàn cổ phần. Còn có một vị trẻ tuổi giống như Tổ Hành, đều là tổ gia 3 đời người kiệt xuất, không chỉ có tham dự Bàng Tường tập đoàn quản lý kinh doanh, cũng đã từ bọn hắn bậc cha chú nơi đó phân đến một bộ phận cổ phần. Đã vượt qua 5 phút đồng hồ, Triệu Trung Khải bọn hắn làm sao còn chưa tới. Ngồi tại tay trái một bên vị trí thứ hai nam tử trung niên đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, lại nhìn một chút đối diện, nhíu mày nói. Tại hắn thượng thủ, bên tay trái vị trí thứ nhất là trống không. Bất quá hắn rõ ràng không phải chỉ vào hắn phía trên chỗ trống mà nói, mà là chỉ vào nói với mặt. Trong miệng hắn Triệu Trung Khải đám người, chính là bằng tường tập đoàn trừ tổ ra bên ngoài cổ đông. Cái này không giống như là Triệu thúc bọn hắn phong cách làm việc a, sẽ không có chuyện gì chứ. Tổ Hành cũng đưa tay nhìn hạ thủ biểu, nói. Ha ha, không phải xảy ra chuyện, mà là Triệu Trung Khải bọn hắn đã không phải là cổ đông, bọn hắn tự nhiên không có tư cách lại tới tham gia lần này hội nghị. Liên ở đây cái thời gian, phòng hội nghị nửa đậy cửa bị đẩy ra, một vị tuổi chừng 60 tuổi ra mặt, khí độ uy nghiêm bên trong mang theo một tia âm trầm khí tức nam tử một mặt đắc ý cuồng ngạo dậm chân mà vào. Tổ Trấn, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ngươi còn có mặt mũi lại xuất hiện sao? Địch Văn thấy nam tử kia xuất hiện, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tiến lên một bước, ngăn trở người đến, toàn bộ nhân khí thế như là một thanh ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ hung đao. Địch Văn, ngươi bất quá chỉ là ta tổ ra nuôi một con chó, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ngăn trở cha ta con đường, cũng ngay. Đúng lúc này, một vị tuổi chừng tại 28-29 tuổi người trẻ tuổi, cất bước mà ra, ngón tay pháp quyết vừa bấm, không chung vậy mà trống rỗng nhiều một đầu tản ra lục ú ú quang mang sợi đằng đối với Địch Văn liền quật đi qua. Pháp lực ngoại hiện. A Văn lui xuống. Tổ Tương thấy thế sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy quát nói, trong tay lật bàn tay một cái, đã nhiều một khối phía trên khắc đầy phù văn, toàn thân xanh biếc, tản ra nồng đậm sinh cơ một phù. Tổ Hành mấy người cũng đều sắc mặt đột biến, trong mắt xuyên suốt ra chấn kinh chi sắc. Pháp lực ngoại hiện, vậy ít nhất đã là thải linh bảy tầng cảnh giới. Không cần Tổ Tương nhắc nhở, Địch Văn liền đã phát giác cây kia sợi đằng tỏa ra bên trong chỉ sợ lực lượng, bước chân một chuyển, đồng thời tay nâng trường đao, mênh mông nội lực trào lên hướng trường đao. Đối với sợi đằng chém xuống, trường đao rơi xuống lúc trong mơ hồ phảng phất có sắc bén ánh sáng lấp lóe, tựa hồ như là một thanh chân chính đao. Hừ, ngươi đã là một đầu lão cẩu. Người trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, cái kia lục ú sợi đằng tại không trung uốn éo, vậy mà như là rắn giống nhau linh hoạt, sau đó lập tức liền quấn quanh bên trên Địch Văn cánh tay, sau đó lục dây leo mánh dài, vậy mà lại thuận theo Địch Văn cánh tay lập tức đem cả người hắn đều quấn quanh lên, thậm chí đem cổ của hắn đều quấn quanh. Nhị thúc, ngươi cứ việc thôi động thanh linh một phù. Người trẻ tuổi nhìn xem Tổ Tường phát họa trong tay một phù, khinh thường cười lạnh nói. Tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, cái kia lục dây leo liền bỗng nhiên co vào. Địch Văn khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, gân xanh đều từng cây bạo khởi, sau đó bành một tiếng cũng không còn cách nào đứng vững, thẳng tắp ngã xuống đất. Tổ Tường thấy thế phát họa một phù tay lập tức ngừng lại, hai mắt tràn đầy lửa giận mà nhìn chằm chằm vào Tổ Trấn, nghiến răng nghiến lợi nói, Tổ Trấn, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta. Ha ha, đa tạ nhị đệ khích lệ. Lúc trước ta là không bằng ngươi, sở dĩ ra ra chọn chúng ngươi kế thừa tổ ra vị trí gia chủ. Đáng tiếc lao nhân ra ông ta hiện tại không có ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận lựa chọn ban đầu. Ngươi xem một chút ngươi, có được tổ ra to như vậy tư nguyên, có thể đến hiện tại tuổi đã cao vẫn là thải linh tầng 5 đi, so ta còn không bằng, ta hiện tại có thể đều đã là thải linh 6 tầng. Về phần con của ngươi cùng nhi tử ta một so, cái kia càng là một gà đất cùng phượng hoàng khác biệt. Chúng ta tổ ra thế nhưng là huyền môn thế gia, là lấy huyền môn thuật pháp vì lập tộc căn bản. Ngươi nói xem, liền phụ tử các ngươi cái này tu vi, này thiên phú, ngươi còn mặt mũi nào bá chiếm vị trí gia chủ không thả. Tổ Trấn tiến lên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, một mặt khinh miệt nhìn xem Tổ Tường nói. Tổ Trấn ngươi cái này đồ hèn hạ, năm đó nếu không phải ngươi mua hung ám toán cha ta, đã thương cha ta trái tim, bằng các ngươi cũng xứng tại cha ta trước mặt kêu gào. Tổ Hành sắc mặt tái xanh nói. Cha ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi làm sao nói chuyện với trưởng bối sao? Tổ Trấn nghe vậy lật bàn tay một cái, trong tay nhiều một cái ngọc phù. Ngọc phù nhất câu động, liền có trận trận lục quang phóng lên tận trời, hóa thành một tay trưởng đối với Tổ Hành gương mặt muốn vung đánh qua đi. Tổ Tương thấy thế vừa muốn dẫn ra một phù, người trẻ tuổi cũng chính là Tổ Trấn nhi tử Tổ Phong đã mặt lộ vẻ một tia dữ tợn cười lạnh, tay chỉ bắt pháp quyết, cái kia cuốn quanh lấy Địch Văn lục dây leo lập tức co vào. Tổ Tương đành phải buông ra một phù, bởi vì phẫn nộ khuất nhục. Trên mặt thịt run run không ngừng. Tại Tổ Tường buông ra một phù thời điểm, Tổ Hành đã lật bàn tay một cái, nhiều một khối ngọc bài. Ngọc bài này cùng huyền dị quản lý cục cho phân cục phó cục trưởng cùng với trở lên viên chức thống nhất phân phối ngọc bài tương tự, chính là nửa pháp khí. Loại này ngọc bài giống chỉ phong đám người còn không có tư cách phân phối, nhưng Tổ Hành là tổ gia đại thiếu, tài đại khí thô, tự nhiên có tư bản phân phối. Thấy Tổ Hành lấy ra nửa pháp khí, Tổ Trấn nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Tổ Hoành bất quá chỉ là thải linh tầng 4, mà hắn lại là thải linh 6 tầng, giữa hai bên dòng dã chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, coi như Tổ Hoành cũng có được nửa pháp khí, nhưng lại như thế nào được đến ngăn cản? Lại làm sao có thể ngăn cản được? Ồ! Rất nhanh Tổ Chấn trên mặt liền lộ ra một vòng ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc. Bởi vì Tổ Hoành tại một cái lắc mình về sau, vậy mà cũng thông qua nửa pháp khí nhanh chóng ngưng tụ ra một khúc gỗ, đầu gỗ trực tiếp đối với bàn tay đụng đi qua. Vâng! Một tiếng vang trầm, hai cỗ pháp lực đụng vào nhau, khiến cho bốn phía đều trống rỗng lên một trận gió. Đầu gỗ đảo mắt liền vỡ ra, hóa thành điểm điểm lục quang biến mất không thấy gì nữa, mà Tổ Chấn bàn tay kia mặc dù không có vỡ ra, nhưng cũng xuất hiện một chút vết nước, đồng thời đỉnh trệ tại trong giữa không trung, vậy mà không thể rơi xuống. Và ngươi cũng xứng ngăn cản ta. Hôm nay ta thân là trưởng bối, không phải muốn giao huấn ngươi một trận không thể. Tổ Chấn rất nhanh từ giật mình chuyển thành xấu hổ, lần nữa thôi động nửa pháp khí. Bàn tay hư ảnh bên trên vết nước nhào nhào khép lại, thậm chí trở nên càng lớn càng ngưng thực, sau đó lại lần đối với Tổ Hoành rơi xuống. Tổ Hoành cũng vội vàng thôi động nửa pháp khí, ngưng tụ ra đầu gỗ va chạm. Nhưng Tổ Hoành cảnh giới cuối cùng thấp Tổ Chấn 2 cấp độ, mà lại trong đó còn cách một cái thải linh sơ kỳ cùng trung kỳ ngưỡng cửa này, mà lại hắn chuyển tu vạn mục trường xuân công thời gian cũng liền chỉ là mấy tháng, pháp lực phẩm chất cho dù có tăng lên cũng là có hạn. Như thế trực tiếp cứng đối cứng lẫn nhau đối kích 5 lần. Tổ Hoành rốt cục vẫn là không địch lại Tổ Chấn, tại một lần không kịp lại thi triển ra pháp thuật thời khắc, bị bàn tay to một trường phiến bên trong khuôn mặt, toàn bộ người đều kém chút muốn bị quạt bay, nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Tổ Chấn một trường tát Tổ Hoành về sau, lúc này mới hài lòng thu hồi ngọc bài, ánh mắt đảo qua Tổ gia cái khác chi nhánh gia trưởng, nói ra, nói đến năm đó ta mới là Tổ gia đích trưởng tôn, nhưng gia gia lại thích Tổ Tưởng, lựa chọn hắn. Hiện tại sự thật chứng minh, hắn sai. Hiện tại ta Tổ Chấn không chỉ có tại hải ngoại Tây Bảng quốc sáng lập khổng lồ thương mại đế quốc, mà lại nhi tử ta tuổi còn trẻ liền trở thành thải linh 7 tầng tu sĩ, mà lại hắn còn bái hải ngoại thanh môn đại trưởng Lao Thái Huyền Sư làm sư. Các ngươi nói một chút, Tổ Tường phụ tử cầm cái gì cùng cha con ta so sánh? Hôm nay các ngươi làm ra một lựa chọn đi, đề cử ta Tổ Chấn vì gia chủ, bằng vào ta Tổ Chấn bây giờ tài lực cùng thế lực lại liên hợp bây giờ Tổ gia tài lực thế lực, toàn bộ Nam Giang Châu còn có nhà ai có thể cùng chúng ta Tổ gia chống lại? Không chỉ có như thế, bằng vào ta nhà tại hải ngoại thế lực, còn có lương tựa thanh môn, một khi ta trưởng quản Tổ gia, tất nhiên có thể để cho Tổ gia sản nghiệp phát triển đến hải ngoại đi. Đương nhiên các ngươi có thể tiếp tục lựa chọn ủng hộ Tổ Tường, bất quá thật muốn như thế cũng đừng trách ta Tổ Chấn trở mặt không nhận thân tình. Nói đến đây, Tổ Chấn ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Tổ Chấn, gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Ngươi muốn mạnh mẽ cướp đoạt Tổ gia vị trí gia chủ, trưởng khống bằng tường tập đoàn. Không chỉ có làm trái gia quy cũng làm trái quốc pháp. Vừa mới mở miệng tra hỏi nam tử trung niên do dự lấy, mở miệng nói. Hừ, gia quy. Ta Tổ gia là lấy huyền môn thuật pháp lập ra, hiện tại ta tu vi cao nhất, mà lại ta vẫn là Tổ gia đại phòng trưởng tử. Cái này vị trí gia chủ vốn là hẳn là thuộc về ta, chỉ là gia gia năm đó giả nên hồ đồ rồi, nhất định phải chuyển cho Tổ Tưởng. Hiện tại ta muốn một lần nữa đoạt lại, chỗ nào không phù hợp gia quy rồi. Về phần với quốc pháp, hừ. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tổ Chấn từ phía sau một vị thần sắc tỉnh táo, cực giống bảo tiêu trong tay nam tử lấy ra một chồng văn kiện, đối với nam tử trung niên đám người run lên. Cổ phần chuyển nhượng sách. Triệu Trung Khải đám người lại đem cổ phần đều chuyển cho ngươi. Tất cả Tổ gia người toàn đều đổi sắc mặt. Chương 200, cường thế. Bang tương tập đoàn cổ phần tạo thành từ lớn phương diện có thể chia làm Tổ gia cổ đông cùng không phải Tổ gia cổ đông. Tổ gia cổ đông chiếm 75% cổ phần. Thuộc về tuyệt đối cổ phần chi phối. Không phải Tổ gia cổ đông có 5 người, hợp lại chiếm 25%. Tổ Tường gia gia thuộc về Tổ gia đích truyền trực hệ, là gia chủ, ngoài ra còn có 4 nhà thuộc về chi thứ chi nhánh. Cái trước nắm trong tay Bằng Tường tập đoàn 50% cổ phần, cái sau chiếm 20% cổ phần, còn có 5% là toàn cả gia tộc tổng cộng có, nhưng là quy gia chủ quản lý. Tổ Tường gia gia sinh 2 đứa con trai, theo thứ tự là Tổ Tường cùng phụ thân của Tổ Chấn. Lúc ấy xã hội tương đối rung chuyển, thỉnh thoảng có chiến tranh, Tổ Tường cùng phụ thân của Tổ Chấn tại một lần chiến tranh trong xung đột, song song qua đời. Tổ Tường cùng Tổ Chấn xem như trước kia mất cha, là từ gia gia nuôi lớn. Hai người nói đến, Tổ Chấn là đích trưởng tôn, theo lý mà nói vị trí gia chủ muốn truyền cho Tổ Chấn. Nhưng Tổ Chấn không chỉ có tu hành thiên phú không bằng Tổ Tường, mà lại làm người lòng dạ nhỏ mọn, phẩm hạnh không đoan, làm không ít chuyện ác, không được gia gia hắn thích. Sở dĩ gia gia hắn trước giờ dựng lên Tổ Tường làm gia chủ, nhưng bởi vì Tổ Chấn dù sao cũng là đích trưởng tôn, cho dù phẩm hạnh không đoan, không làm cho gia gia thích, nhưng truyền thống tư tưởng thâm căn cố đế, ra ra hắn đã phá quy củ, ngược lại cũng không tốt lại bạc đãi hắn, không chỉ có phân một số lớn tiền mặt cho tổ trấn, mà lại còn phân 15% bằng tường tập đoàn cổ phần cho tổ trấn, mà tổ tường làm gia chủ thì kế thừa 35% cổ phần, lại thêm lên thân là gia chủ quản lý 5% cổ phần, tổ tường phụ tử tương đương với có được vận dụng 40% cổ phần quyền lực. Mặc dù ra ra cũng không tính thua thiệt đối xử tổ trấn, nhưng tổ trấn vẫn như cũ giận dữ đi xa hải ngoại. Tại ra ra hắn vừa mới qua đời, tổ tường vẫn chưa chân chính nắm giữ tổ gia lúc, tổ trấn âm thầm xúi dục tộc bên trong chung với hắn tộc nhân ám toán tổ tường, ý đồ đoạt về vị trí gia chủ. Nhưng thất bại trong gang tấc, cuối cùng ám toán tổ tường tộc nhân bị Địch Văn Viễn phó Tây Bảng quốc đánh giết, chỉ là chân chính người chủ sử sau màn tổ trấn lại bởi vì tài cao thế lớn, A Văn khó mà tìm được cơ hội đánh giết hắn. Mà lại tổ trấn vẫn là tổ gia đích trưởng tôn, tổ tường đường huynh duyên cớ, tổ tường không nguyện ý huynh đệ tương tàn, phái tộc nhân cưỡng ép đem A Văn mang về nước. Tổ trấn biết mình ám toán tổ tường sự tình bại lộ, sở dĩ cái kia lần về sau, không còn trở về tổ gia, cũng không tham gia cái gì cổ đông đại hội, sẽ chỉ nhìn tình huống phái đại biểu trước tới tham gia. Tổ tường bên tay trái trống không vị trí thứ nhất kỳ thật chính là tổ trấn. Tổ trấn ám toán tổ tường lại ung dung ngoài vòng pháp luật, mà lại còn hàng năm ngồi thu bằng tường tập đoàn ích lợi. Sở dĩ Địch Văn năm ngoái nói với Tần Chính Phạm lên tổ tường thụ thương sự tình thời gian mới có thể oán giận không thôi, mà tổ tường lại ngăn cản hắn, không muốn nói thêm việc này. Lần này tổ trấn đột nhiên xuất hiện tại cổ đông đại hội, lại cầm không phải tổ ra cổ đông cổ phần chuyển nhượng sách, lập tức cổ phần đạt đến 40%, đã cùng tổ tường tương đương, cái này làm sao không để tổ ra chúng người quá sợ hãi. Coi như ngươi âm thầm thu mua Triệu Trung Khải đám người cổ phần cái kia lại như thế nào? Ngươi cũng chỉ có 40% cổ phần. Bằng tường tập đoàn vẫn như cũ không phải do ngươi làm chủ. Hồi lâu, tổ tường trầm mặt nói. Ngươi nói không sai, bất quá chờ ta đoạt về vị trí gia chủ, vậy ta liền có thể hợp pháp trưởng khống bằng tường tập đoàn. Thanh quan khó đoạn việc nhà, ta nghĩ chúng ta tổ ra nội bộ vị trí gia chủ tranh đoạt, cũng không tính trái với đại chu quốc luật pháp A. Tổ trấn trầm dai nói. Vị trí gia chủ là ngươi nói đoạt liền đoạt sao? Tổ tường lạnh giọng nói. Ta làm sao cần đi đoạt? Trong tộc người tự nhiên sẽ nhận rõ tình thế. Đem ta để cử thượng vị. Tổ trấn cười lạnh nói. Tổ trấn ngươi mơ tưởng chúng ta sẽ chen chúc cùng hộ ngươi. Lên tiếng trước vị trung niên nam tử kia lên tiếng lần nữa nói. Tổ Minh, lời nói không cần nói đến quá sớm quá tuyệt đối. Đúng, ta nghe nói con của ngươi hiện tại Tinh Trung Quốc đi học, gần nhất còn giao một người bạn gái. Tổ trấn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tổ trấn lời này của ngươi là có ý gì? Tổ Minh sắc mặt đại biến. Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Ta tổ trấn tại hải ngoại vẫn là có chút thế lực. Đúng, giới thiệu một cái, vị này là nhi tử ta sư phụ Thanh Môn đại trưởng Lao Thái Huyền Sư, Thanh Môn thế lực trải rộng toàn cầu, Tinh Trung Quốc càng là Thanh Môn tổng bộ chỗ tại nơi. Tổ trấn thấy thế cười đắc ý, sau đó cố ý quay người đối với sau lưng một vị tiên phong đạo cốt, hình thể gầy gò lao giả có chút túi đầu, giới thiệu nói. Tổ trấn, không sai biệt lắm là được rồi, nhanh chóng triệu tập gia tộc hội nghị, đem sự tình định đi. Lao giả ánh mắt quét tổ tường đám người một chút. Nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại từ trên thân hắn phóng thích mà ra, bao phủ toàn bộ phòng hội nghị, để người không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, phảng phất trong lòng bên trên bị đè ép cái gì nặng nề đổ vỡ. Được rồi Thái Huyền Sư. Tổ trấn nghe vậy thu hồi trên mặt vẻ kiêu ngạo, có chút không người, sau đó mới một lần nữa chuyển hướng tổ tường, cười lạnh nói, tổ tường, gia gia năm đó mặc dù lập ngươi làm gia chủ, nhưng cũng dựng lên ta làm tộc lão. Ta nghĩ ta vị này tộc lão có tư cách triệu tập gia tộc hội nghị a. Từ xưa đến nay, thượng vị đều là người có tài bên trên, người tầm thường bên dưới. Ngươi tổ tường phụ tử hèn hạ kém tài, cũng là thời gian nên thoái vị cho nhà ta. Tổ trấn, ngươi xác thực có tư cách triệu tập gia tộc hội nghị. Nhưng ngươi đừng quên, trừ phi ta người gia chủ này phạm vào sai lầm cực lớn, gia tộc mới có tư cách liên hợp phế bỏ vị trí gia chủ của ta, nếu không ai cũng không có tư cách hủy bỏ vị trí của ta. Tổ tường trầm giọng nói. Tổ tường, ngươi thật đúng là ngây thơ. Nếu như tất cả tộc nhân đều duy trì ta, cổ phần của chúng ta cộng lại vượt xa ngươi, ngươi cho rằng ngươi một cái người cô đơn còn có thể xem như gia chủ sao? Còn có thể tiếp tục đảm nhiệm bằng tường tập đoàn chủ tịch sao? Tổ trấn cười lạnh nói. Nói xong, tổ trấn sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hai mắt âm lánh như đao đảo qua tổ mình đám người, nói, đi tổ ra thôn từ đường nghị sự. Hy vọng các ngươi còn có hai vị kiện tại đường thúc có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nếu không cũng đừng trách ta trở mặt không nhận thân tình. Tổ trấn nói lời này lúc, Thái Huyền Sư cười lạnh, đỉnh đầu vậy mà vọt lên một đạo lục quang hóa thành một thanh lục u đại đao, lưới đao hàn mang lấp lóe, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bay ra lấy trong phòng họp đầu người. Tổ Minh đám người cảm nhận được đao phong kia phát ra khủng bố lăng lệ khí tức, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tổ trấn phụ tử coi như tu vi cao một chút, Tổ Minh đám người kỳ thật còn không sợ, dù sao tổ gia tài cao thế lớn, tại Đại Chu quốc, bằng tổ trấn phụ tử còn không tạo nổi sóng gió gì tới. Nhưng Thanh Môn cùng Huyền Sư liền không giống nhau. Thanh Môn thế lực phân bố toàn cầu, không chỉ có tài đại khí thô, mà lại trong môn cường giả rất nhiều, hiện tại tổ phong bái Thanh Môn đại trưởng lão Thái Huyền Sư làm thầy, không chỉ có mang ý nghĩa có Thanh Môn ủng hộ tổ trấn phụ tử, mà lại còn mang ý nghĩa cha con bọn họ phía sau còn đứng lấy một vị Huyền Sư. Huyền Sư, tại huyền môn bên trong cái nào không phải nhân vật truyền kỳ, thật muốn lấy một người tính mạng, nói là như lấy đồ trong túi đều không quá đáng, thậm chí thế tục pháp luật đều đã rất khó trói buộc đến bậc này cấp bậc nhân vật. Tổ gia tài đại khí thô, chỉ cần chịu dùng tiền, muốn đối phó một vị huyền môn thuật sĩ vẫn là đơn giản, nhưng muốn đối phó Huyền Sư, vậy liền rất khó rất khó. Mà đáng sợ nhất là, một khi bị Huyền Sư phát giác, nếu là hắn trả thù lên, coi như cảnh sát 24 giờ bảo hộ đều là không tốt. Lần này tổ trấn phụ tử đem Thái Huyền Sư mời tới, hiện tại Thái Huyền Sư lại cố ý ngưng tụ pháp đao treo lơ lửng cùng không trung, nuốt nhả đao mang, uy hiếp trấn nhiếp chi ý không thể minh bạch hơn được nữa. Tổ trấn, xem ra ngươi đây là tồn tâm muốn mượn ngoại lực đến cưỡng ép cướp đoạt vị trí gia chủ rồi. Tổ Tương sắc mặt cực kỳ khó coi nói, trong mắt lóe ra cực kỳ mâu thuẫn, khó mà lựa chọn chi sắc. Thái Huyền Sư, Tổ Tương kỳ thật cũng không sợ. Tổ trấn phụ tử có Huyền Sư ở sau lưng, hắn Tổ Tương cũng có, hơn nữa còn là huynh đệ của hắn. Nhưng Thái Huyền Sư vẫn là Thanh Môn đại trưởng lão, hắn nhưng lại không thể không lo lắng một khi mời được Tần Chính Phàm, sẽ hay không cho hắn trêu chọc đến tai họa. Nếu như là dạng này, hắn ngược lại là thà rằng từ bỏ vị trí gia chủ. Thái Huyền Sư là nhi tử ta sư phụ, mà nhi tử ta tương lai là phải thừa kế ta vị trí gia chủ, cái này lại tính cái gì ngoại lực? Nói đến vẫn là ta tổ gia đại hạnh sự tình. Về sau ta tổ gia đứng sau lưng Huyền Sư, lại có Thanh Môn ủng hộ, đừng nói Nam Giang Châu, toàn bộ Đại Chu quốc lại ai dám chọc ta tổ gia? Tổ trấn ngạo nghễ nói. Tổ trấn lời ấy mặc dù là cưỡng từ đoạt lý, nhưng vẫn là nghe tổ gia người có chút tâm động. Những năm này tổ gia tại Tổ Tường dẫn dắt lấy, tài phú mặc dù không ngừng tăng trưởng, nhưng Tổ Tường bởi vì trước kia thụ thương nguyên nhân, tu vi từ đầu đến cuối trì trệ không tiến, cũng đã có chút không xứng với bên trên hắn tại huyền môn vòng tròn bên trong địa vị, tổ hành thực lực cũng có hạn, cái này ít nhiều khiến tổ gia người rất có phê bình kín đáo. Bởi vì kéo dài như thế, tổ gia nói không chừng liền sẽ tại huyền môn bên trong suy sụp. Nhưng hiện tại tổ trấn cường thế trở về, không chỉ có bản thân tu vi còn cao hơn Tổ Tường, càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là, con của hắn không biết được kỳ ngộ gì, tuổi còn trẻ vậy mà đã là thải linh bảy tầng, lại bái Thanh Môn đại trưởng lão Thái Huyền Sư sư phụ, kể từ đó, một khi tổ trấn đứng ra, như vậy tổ gia không chỉ có mượn nhờ bọn hắn hải ngoại tài lực cùng thế lực, tại thương mại phát triển bên trên sẽ nâng cao một bước, mà lại tại huyền môn bên trong địa vị cũng tất nhiên. Kịch liệt kéo lên. Nhưng tổ trấn nhân phẩm không được, đám người nhưng lại lo lắng một khi tổ trấn trở thành gia chủ, bọn hắn những này chi thứ chi nhánh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu quyền phát biểu. Tổ trấn đem vẻ mặt của mọi người biến hóa thu hết đáy mắt, trong lòng âm thầm một trận cười lạnh, chuyển hướng Tổ Tường, đáp ý nói, nhị đệ, có thể động thân sao? Tổ Tường không có trả lời, mà là nhìn về phía Địch Văn. A, không có ý tứ nhị thúc, kém chút đem nô tài kia đem quên đi. Tổ Phong thấy Tổ Tường nhìn về phía Địch Văn, mới giống như là đột nhiên phát hiện đồng dạng. Xong Tổ Tường ngoài cười nhưng trong không cười một cái, sau đó mới thu thuật pháp. Tổ Tường xanh mặt không nói gì, mà là tiến lên đem Địch Văn đỡ lên. Lao ra. Địch Văn sắc mặt khó coi nói. Cái gì đều không cần nói, đi thôi. Tổ Tường vô vô Địch Văn bả vai, sau đó mặt âm trầm rời đi phòng hội nghị. Rất nhanh, từng chiếc xe sang trọng từ bằng tường cao ốc lái rời, hướng phía Lục Hợp Sơn phía sau núi Tổ Gia thôn mà đi. Cha, theo ta nói chỗ nào cần lớn như vậy phí chắc trở. Lại là âm thầm thu mua cổ phần, lại là mở gia tộc gì hội nghị. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, lại có sư phụ ta tại, Tổ Tường nếu là dám không nhường vị trí gia chủ, chúng ta trực tiếp đánh tới hắn thoái vị chính là. Màu đen đại bảo trì trong xe, Tổ Phong nói. Thời đại bất đồng, mà lại Đại Chu quốc hiện tại quốc lực cũng mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, ngươi cho rằng Đại Chu quốc chấp pháp bộ môn, quân đội của bọn hắn chỉ là còn tại đó nhìn nhìn sao. Còn có Đại Chu quốc huyền môn thế lực. Ngươi cho là bọn họ sẽ để chúng ta tùy tiện làm loạn sao? Làm sự tình vẫn là được hơi nói một chút quý củ, toàn bộ dựa vào man lực vẫn chưa được. Ta thu mua Triệu Trung Khải đám người cổ phần, chúng ta liền có 40% cổ phần, lại thêm lên đã âm thầm ném dựa vào chúng ta tổ thần nhà cổ phần, đã đạt đến 45%, chỉ cần đến lúc tổ thần một biểu lộ, lại có Thái Huyền Sư tại một bên bên trên chấn nhiếp, những người khác tự nhiên cũng liền sẽ không lại nâng cờ bất định. Kể từ đó, tổ tường không chỉ có chúng bạn xa lánh, vị trí gia chủ chỉ còn trên danh nghĩa, mà lại bằng tường tập đoàn cũng lại không là hắn có thể trưởng khống, mà là chúng ta định đoạt. Kể từ đó, liền coi như là đem tổ tường phụ tử đá ra khỏi bị loại, đây chính là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu, mà lại chúng ta làm sự tình đều theo lấy pháp luật cùng quy củ tới, ngoại nhân cũng vô pháp đúng tay. Tổ trấn nói, tổ trấn, những này bản huyền sư đều không quan tâm, ngươi thích làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, nhưng các ngươi tổ ra đời đời kiếp kiếp bí tàng cái kia một hệ linh quả nhất định phải tìm cho ta đến, không được có bất kỳ sơ thất nào. Ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần Thái huyền sư đột nhiên mở mắt ra nói, Thái huyền sư là thanh môn đại trưởng lão, tài vật bên trên có thanh môn cung cấp nuôi dưỡng, hắn là cái gì cũng không thiếu, lúc bình thường hạ một mực bế quan tĩnh tu, chỉ có thanh môn xảy ra chuyện lớn, mới sẽ đích thân xuất thủ. Lần này tổ trấn cùng tổ tường gia chủ chi tranh, lúc đầu Thái huyền sư là sẽ không nhúng tay, nhưng tổ trấn lại đề cập với hắn đến tổ gia có một gốc một hệ linh quả cây, gần nhất hẳn là có linh quả thành thủ, chỉ cần Thái huyền sư chịu giúp đỡ ra mặt tác trận, hắn liền đem cái kia linh quả làm tiền thù lao đưa cho hắn. Thái huyền sư là tiểu huyền sư cảnh giới, chỉ chênh lệch một chút liền có thể bước vào trung huyền sư cảnh giới, tu lại là một hệ thuật pháp, sở dĩ vừa nghe nói việc này lập tức động tâm, theo tổ trấn phụ tử đi tới Đại Chu Quốc, thậm chí còn lấy đại trưởng lao thân phận điều động một khoản tiền, quay vòng cho tổ trấn thu mua Triệu Trung Khải đám người cổ phần. Nếu không Triệu Trung Khải đám người có bằng tường tập đoàn 25% cổ phần, thu sạch mua muốn gần 2 tỷ. Tổ trấn phụ tử quy ra bên trên bằng tường tập đoàn cổ phần, lại thêm lên hải ngoại tài sản, cũng liền 2 tỷ ra mặt, tự nhiên không có khả năng có thực lực thu mua Triệu Trung Khải đám người cổ phần. Thái huyền sư ngài yên tâm, cái kia một hệ linh quả cây mặc dù giấu rất bí ẩn, nhưng ta biết hẳn là tại tổ gia thôn, chỉ cần ta chiếm vị trí gia chủ, coi như tổ tường miệng cứng rắn không lộ ra, ta cũng có thể đào sâu 3 thước cho lật tìm ra. Tổ trấn vội vàng lời thề son sắt trả lời. Thái huyền sư nghe vậy cái này mới một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Cha, cái này tổ trấn phụ tử vậy mà cấu kết thanh môn đến cướp đoạt ta tổ gia cơ nghiệp, quả thực chính là khi sư diệt tổ. Việc này thật nếu để cho bọn hắn đạt được, chúng ta tổ gia thế hệ chuyển thừa cơ nghiệp liền xem như chắp tay nhường cho người. Ngươi còn do dự cái gì? Vì cái gì không cho tứ thúc gọi điện thoại? Phiên bản dài lưu ý huyễn ảnh trong ghế xe, tổ hành một mặt sốt ruột tức giận nói. Thanh môn thế lớn. Ngươi tứ thúc ra mặt mặc dù hẳn là có thể chấn được Thái huyền sư, nhưng Thái huyền sư chính là thanh môn đại trưởng lão, thật muốn ăn phải cái lô vốn, lại há chịu từ bỏ ý đồ. Sau đó tất nhiên sẽ có chuyên môn nhằm vào ngươi tứ thúc trả thù theo nhau mà đến. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi tứ thúc bản lĩnh mặc dù lợi hại, chỉ sợ cũng khó đảm bảo muốn ngoại ý muốn nổi lên. Đây là ta tổ ra gia sự, ta lại sao có thể như thế tự tư, để ngươi tứ thúc thân hãm hiểm cảnh a? Tổ tường lắc đầu nói. Tổ hành nghe vậy bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài hơi thở. Lưu ý huyễn ảnh xe vững vàng chạy tại đường cái bên trên, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt hâm mộ, nhưng trong xe lúc này lại là không khí ngột ngạt, mây đen bao phủ. Tổ tường phụ tử, Địch Văn ba người đều trầm mặc, tâm tư nặng nề. Uy bức lợi dụ phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể trải qua ở khảo nghiệm. Đừng nói chi là tổ trấn bây giờ đã lấy được 40% cổ phần, sau lưng lại đứng thanh môn cùng huyền sư. Nếu chỉ là phổ thông sóng gió, tổ tường tin tưởng những chi thứ kia chi nhánh khẳng định sẽ kiên định ủng hộ hắn, nhưng lần này, hắn không có lòng tin. Trong trầm mặc, tổ tường điện thoại đột ngột vang lên. Tổ tường nhìn một cái số điện thoại di động, nhận. Chính phàm, có chuyện gì sao? Tổ tường hỏi. Điện thoại chính là Tần Chính Phàm đánh tới. Nhị ca, ta về Sở An, ngươi có rảnh hay không, buổi tối ngươi an bài một cái. Tần Chính Phàm trả lời. Buổi tối. Tổ tường nghe vậy do dự một cái. Đổi thành bình thường, Tần Chính Phàm muốn an bài liên hoan, tổ tường cho dù có sự tình cũng khẳng định sẽ đẩy xuống, nhưng hôm nay không giống nhau. Có lẽ qua buổi chiều, hắn liền không phải tổ gia gia chủ, như vậy chỉ sợ liền Đằng Vân câu lạc bộ số 1 biệt thự đều phải đổi chủ. Có chuyện. Tần Chính Phàm hỏi. Ừm, có một số việc, không tiện thoát thân, hôm nào đi. Tổ tường do dự lần sau nói. Vậy thì tốt, ngày mai lại nhìn. Tần Chính Phàm nói xong cúp điện thoại. Thấy Tần Chính Phàm cúp điện thoại, tổ tường cầm điện thoại di động thống khổ nhắm mắt lại. Một đầu khác, Tần Chính Phàm cầm điện thoại, cau mày, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đừng nhìn hắn tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện xa không có tổ tường đám người lão luyện thông suốt, nhưng trực giác của hắn nhạy cảm vô cùng, nhưng còn xa không phải tổ tường đám người có thể so sánh. Vừa rồi thật đơn giản vài câu đối thoại, dù là cách điện thoại, Tần Chính Phàm đều có thể bén nhạy bắt được tổ tường cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tâm tình, lại một liên tưởng trước kia chính mình mỗi lần gọi điện thoại để tụ hội, tổ tường không có chỗ nào mà không phải là lập tức sang sảng đáp ứng, Tần Chính Phàm liền lập tức cảm thấy sự tình có chút khác thường. Chỉ là đến tổ tường loại này tuổi tác cùng thân phận người, hắn không nói, Tần Chính Phàm là không tốt ép hỏi, sở dĩ nghĩ nghĩ, Tần Chính Phàm cho Lô Văn Nguyên bấm đi qua. Ha ha, Chính Phàm về sở ăn sao? Điện thoại vừa tiếp thông, lập tức liền truyền đến Lô Văn Nguyên sang sảng tiếng cười. Tần Chính Phàm vừa nghe đến Lô Văn Nguyên sang sảng tiếng cười cùng âm thanh vang dội, lại liên tưởng lên vừa rồi cùng tổ tường trò chuyện, càng phát ra xác định tổ tường bên kia tất nhiên là phát sinh sự tình. Ừm, hôm nay vừa về. Nhị ca bên kia gần nhất có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tần Chính Phàm đi thẳng vào vấn đề. Không có a, hôm qua ta còn cùng hắn liên hoan đâu. Lô Văn Nguyên trả lời. Ta vừa mới cho hắn gọi điện thoại, cảm giác có chút không đúng, ngươi là đại ca, ngươi lại gọi điện thoại cho hắn nhìn xem. Tần Chính Phàm nói. Ừm, vậy thì tốt, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn nhìn xem. Lô Văn Nguyên nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói treo Tần Chính Phàm điện thoại. Rất nhanh, Lô Văn Nguyên cho Tần Chính Phàm bấm trở về, ngữ khí ngưng trọng nói, ta vừa mới gọi, ngươi nhị ca bên kia hẳn là chuyện phát sinh, chỉ là hắn nói không có việc gì, ta không tiện hỏi tới nữa. Hắn nói như vậy, vậy thì càng có vấn đề. Nhị ca có cái gì cửu nhân không có? Tần Chính Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, trong lòng đột nhiên nhớ tới 30 năm trước tổ tường bị ám toán sự tình, chẳng qua là lúc đó tổ tường không nhường Địch Văn nói tiếp, mà lại sự tình cũng qua 30 năm lâu, về sau Tần Chính Phàm cũng liền không có truy vấn. Nhưng hiện trong lòng hắn đầu lên bất an, không khỏi liền nhớ tới tổ tường đã từng có qua một đoạn hung hiểm trải qua. Việc này hỏi Dương Hạo rõ ràng hơn. Lô Văn Nguyên nói. Tốt, ta gọi cho hắn. Tần Chính Phàm nói xong, treo Lô Văn Nguyên điện thoại, sau đó cho Dương Hạo bấm đi qua. Cựu gia, Chính Phàm ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều. Hiện tại niên đại bất đồng, huống hồ lấy nhị ca thân phận cùng tu vi, cho dù có quan hệ gì, đoán chừng đối phương cũng phải bỏ xuống A. Chẳng lẽ còn thực có can đảm đến cửa tìm hắn hành hung à? Dương Hạo nghe Tần Chính Phàm hỏi thăm về sau, xem thường nói. Bất quá nghe nói, nhị ca 30 năm trước bị người ám toán qua, chuyện này ngươi biết không? Tần Chính Phàm hỏi. Ta đây ngược lại là biết, tính là trong gia tộc đấu đi. Dương Hạo tiếp lấy đem lúc ấy tổ tường cùng tổ chấn chi tranh đại khái nói một lần. Trách không được lúc ấy nhị ca không để cho Á Văn nói tiếp, nguyên lai là huynh đệ chi tranh. Ngươi nói có khả năng hay không cái này tổ chấn không cam tâm, lại trở về rồi. Tần Chính Phàm đầu tiên là bỗng nhiên thoải mái, theo sát lấy trong lòng hơi động, bật thốt lên hỏi. Tổ chấn coi như trở về thì có ích lợi gì? Nhị ca là gia chủ, trong tay lại có bằng tường tập đoàn 40% cổ phần, ai cũng dao động không được hắn. Bất quá, đã ngươi không yên tâm, ta vậy thì tra một cái đi, nhìn xem tổ chấn có hay không nhập cảnh chúng ta Nam Giang Châu. Dương Hạo nói xong cúp điện thoại. Rất nhanh, Dương Hạo liền cho Tần Chính Phàm trả lời điện thoại. Tần Chính Phàm vừa nhận điện thoại, bên trong liền truyền đến Dương Hạo vô cùng ngưng trọng thanh âm, lập tức lên đường đi tổ gia thôn. Tổ chấn trở về, mà lại còn mang đến một vị lão giả, vị lão giả này theo tổng cục truyền đến tin tức chứng thực là thanh môn đại trưởng lão Thái Thúy. Thái Thúy tu vi của người này thâm bất khả chắc, nghe nói nhiều năm trước liền đã đạt đến huyền sư cảnh giới. Ta quản hắn đại trưởng lão vẫn là huyền sư cái gì, nếu là hắn dám động nhị ca một cọng tóc gáy, ta liền để hắn hối hận đi vào thế giới này bên trên. Tần Chính Phàm lạnh lùng nói một câu, liền cúp điện thoại. Đến lúc này, Tần Chính Phàm lại chỗ nào không biết tổ chấn tìm cường đại giúp đỡ lại lần nữa giết trở lại tổ gia, mà lại tổ tường bởi vì đối phương bối cảnh cường đại, không muốn liên lụy hắn. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm càng phát ra không cho người làm bị thương hắn huynh đệ. Tổ gia thôn, từ đường phòng nghị sự, không khí ngột ngạt khẩn trương. Tổ thân ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa hôn trướng. Ngươi thở nhỏ mất cha. Phụ thân ta coi ngươi là nhi tử đồng dạng nuôi lớn, lại cho ngươi kế thừa cha ngươi cái kia một chi nhánh tài phú. Hiện tại ngươi vậy mà cái thứ nhất đứng ra phản bội cha ta. Tổ hành một mặt tức giận chỉ vào một vị tuổi tác cùng hắn tương tự nam tử trẻ tuổi mắng nói. Nam tử này là trước kia tham gia cổ đông hội nghị tổ gia tứ đại chi thứ chi nhánh gia chủ một trong. Cha ngươi đợi ta đúng là không tệ, nhưng cái kia lại như thế nào? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đại bá hiện tại tay cầm 40% cổ phần. Là bằng tường tập đoàn đại cổ đông, tổ phong không chỉ có tuổi còn trẻ liền phải kinh ngộ, trở thành thải linh bảy tầng thuật sĩ, bây giờ lại bái nhập thanh môn đại trưởng lão môn hạ, đợi một thời gian, trở thành huyền sư cũng có thể. Thật muốn đến ngày đó, chúng ta tổ gia liền có thể uy chấn trong ngoài nước. Chúng ta thân là tổ gia con cái cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, dương danh lập vạn, ở dưới loại tình huống này, ta vì cái gì không đi theo đại bá. Tổ thân phản bác nói. Chương 201, trấn áp huyền sư. tốt một câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vậy ngươi trung hiếu, ngươi nhân nghĩa đâu? Có phải là đều có thể ném đến sau? Tổ Hoành phẫn nộ nói. Ha ha, đều niên đại gì, ngươi còn cùng ta nói ngu trùng, ngu hiếu, còn cái gì nhân nghĩa? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, đây mới là tuyên cổ bất biến nhân tính. Tổ Thần khịt mũi coi thường nói. Nói xong, Tổ Thần hướng ngồi ở phía trên hai vị lão giả, còn có Tổ Minh đám người chắp tay nói, hai vị thúc gia gia, các vị thúc bá, niên đại bất đồng, mà lại đại bá thực lực rõ ràng bày ở đây, các ngươi còn muốn ôm cũ truyền thống tư tưởng cũ không thay đổi sao? Đúng vậy à, hai vị thúc gia gia, các vị thúc thúc, kỳ thật coi như án lấy cũ truyền thống tới nói, cái này vị trí gia chủ kỳ thật cũng vốn là hẳn là thuộc về cha ta. Hiện tại cha ta bất quá là cầm lại vốn nên thuộc về hắn vị trí. Mà lại nhà chúng ta hiện tại là xưa đâu bằng nay, các ngươi nếu như đồng ý cha ta đứng ra, vậy sau này mọi người chính là người một nhà, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng khi, nếu là không đồng ý, hắc hắc. Tổ Phong đi theo phụ hòa nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười lạnh, trong tay pháp quyết vừa bấm, không trung xuất hiện một đầu lục u rắn, tại không ngừng vặn mẹo, phảng phất tùy thời muốn xuất kích cắn người. Đám người thấy thế biểu tình khác nhau, phòng nghị sự cũng tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, chỉ có liên tiếp tiếng hơi thở. Không quy củ không thành phương viên. Nhất là giống chúng ta Tổ gia đại gia tộc như thế liền càng không thể không có quy củ. Tổ Tương không có phạm qua bất luận cái gì sai lầm lớn, vậy hắn chính là ta Tổ gia gia chủ, tổ trấn ngươi coi như cầm bằng tường tập đoàn 40% cổ phần, vậy cũng. Một vị lão giả mở miệng nói. Lão gia hỏa, ngươi đây là minh ngoan bất linh a. Tổ Phong thấy thế trong mắt hung mang lộ ra, không trung đầu kia lục u rắn phút chốc một cái liền hướng mở miệng lão giả nói chuyện kích bắn đi. Ngươi dám? Người đang ngồi thấy thế từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đống nhiên đứng dậy, Tổ Tường càng là đã phát hỏa một phù, từng đạo lục sắc quang mang tỏa ra, hóa thành một cây sợi đằng đối với lục xà liền muốn quật đi qua. Hừ. Liên tại lúc này, vẫn ngồi như vậy nhắm mắt dưỡng thần Thái Thúy bỗng nhiên mở ra hai mắt, tay nâng pháp quyết, lập tức đại sảnh trống rỗng lên một trận gió, từng chuôi lục sắc phi đao tại không trung hiện ra, mỗi một chuôi nhắm ngay một người. Trong đó một thanh, càng là bay thẳng đi, một đao rơi xuống, chặt đứt Tổ Tường thi triển ra sợi đằng. Tiếp theo lại là một thanh lục u đại thủ hư ảnh từ trên thân Thái Thúy xông ra, một thanh ngăn chặn Tổ Tường bả vai, đem hắn theo trở về vị trí. Tại Thái Thúy một đao chém xuống Tổ Tường thi triển ra sợi đằng lúc, Tổ Phong thi triển ra lục xà đã quấn ở lên tiếng trước lão giả nói chuyện cổ. Tốt, Tổ Phong không được đối với thúc gia gia vô lễ, còn không thu hồi thuật pháp. Tổ Chấn thấy thế lúc này mới hướng Tổ Phong khiển trách hét lên một tiếng, sau đó lại quay người đối với Thái Thúy khẽ khom người nói. Thái Huyền Sư chỉ là một đợt hiểu lầm, còn xin đừng nổi giận hơn. Thái Thúy nghe vậy khẽ bước cằm, lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Các vị yên tâm tâm, ta như làm gia chủ là khẳng định sẽ không thua thiệt đối xử các vị, đương nhiên như các vị nhất định phải sống mái với ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tốt, hiện tại bắt đầu biểu quyết đi, bất quá tại biểu quyết trước đó, ta nhắc lại các vị một câu, ta cùng Tổ Thần hiện tại hợp lại cổ phần đã là 45%, chỉ cần lại có một vị ủng hộ ta, cổ phần của chúng ta liền hơn phân nửa. Một khi cổ phần hơn phân nửa, coi như ta làm không được gia chủ, các ngươi cũng hẳn là biết hậu quả đi. Cho nên đừng lại nâng cờ bất định, càng sớm tỏ thái độ, ta tự sẽ càng chiếu cố nhiều, mà vị cuối cùng, hắc hắc. Tổ Chấn nói đến đây, ngừng lại, chỉ có tiếng cười âm lãnh trong đại sảnh quanh quẩn. Mặc dù Tổ Chấn lời nói không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã không thể minh bạch hơn được nữa. Không thể không nói Tổ Chấn một chiêu này phi thường âm hiểm ngoan độc. Lúc đầu Tổ gia người có ý chí kiên định người, cũng có lắc lư bất định người. Ý chí kiên định người sẽ không vì chỗ động, nhưng lắc lư bất định người bị Tổ Chấn cái này một uy hiếp lập tức có một loại cảm giác cấp bách, sợ thành vị cuối cùng. Sở dĩ Tổ Chấn tiếng cười âm lãnh còn trong đại sảnh quanh quẩn, đã có một vị nam tử trung niên đứng dậy đối với Tổ Tường chắp tay một cái nói, nhị ca xin lỗi rồi. Ha ha, rất tốt, Tổ Hiên, ngươi có thể tại Tổ Thần về sau cái thứ nhất đứng ra, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tổ Chấn thấy thế đắc ý cười nói. Tiếp lấy ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những người khác. Cuối cùng rơi trên người Tổ Minh, lạnh giọng nói, Tổ Minh, làm sao còn muốn do dự sao? Nghĩ thêm đến ngươi tại Tinh Trung Quốc đi học nhi tử đi. Tổ Chấn ngươi. Tổ Minh nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Được rồi, Tổ Chấn, tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi cũng không nên làm khó Tổ Minh. Không phải liền là vị trí gia chủ sao? Ta hôm nay nhường cho ngươi chính là. Bất quá hôm nay ngươi lấy loại phương thức này cưỡng ép chiếm vị trí gia chủ, hắn ngày ngươi cũng đừng trách ta dùng đồng dạng phương thức đoạt lại. Tổ Tường thấy thế đứng dậy nói. Tổ Tường. Hai vị lão giả mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhị ca. Tổ Minh đám người lại là tự trách lại là không cam tâm nói. Ha ha, vậy cũng phải các ngươi có bản lĩnh này. Bất quá ngươi muốn có thể đi, đem chúng ta tổ ra thế hệ thủ hộ một hệ linh quả cây chỗ ẩn thân nói cho ta về sau lại đi. Tổ Trấn đứng dậy ngăn lại Tổ Tường nói. Tổ Trấn ngươi không cần quá mức. Hôm nay ta đem vị trí gia chủ nhường ra, kia là không nguyện ý nhìn thấy ta tổ ra chia 5 x 7, đã là lớn nhất nhượng bộ, ngươi lại muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng có trách ta không để ý hậu quả, cùng ngươi đấu cái cá chết lưới rách. Ngươi sẽ không cho rằng phía sau có thanh môn cùng huyền sư chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm a? Đừng quên nơi này là Đại Chu Quốc, ta Tổ Tường cũng không phải hạ người vô danh. Tổ Tường ngạo nghễ nói. Nói xong, Tổ Tường liền ngang nhiên mà đi. Tổ Trấn trên mặt cơ thịt co rúm mấy lần, trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự. Tổ Tường dù sao cũng là Bằng Tường tập đoàn chủ tịch, là Nam Giang Châu huyền môn đại lão, thân phận không tầm thường, Tổ Trấn thân là tổ gia tử đệ. Hắn có thể lấy trong gia tộc đấu phương thức tranh đoạt vị trí gia chủ, làm cho Tổ Tường thoái vị, nhưng nếu là hắn dám tiến một bước hãm hại Tổ Tường, vậy hắn chính là qua ranh giới cuối cùng. Tổ Tường, ngươi vẫn là lưu lại cái kia một hệ linh quả cây lại đi thôi, nếu không ta là không ngại để ngươi ăn điểm đau khổ. Ta nghĩ, bằng vào ta huyền môn chi sư thân phận, cho ngươi tiểu bối một chút giáo huấn, nghĩ đến Đại Chu Quốc hẳn là không người nguyện ý vì ngươi ra mặt đi. Thái Thúy thấy Tổ Tường muốn đi, hai mắt lần nữa trừng ra. Trong tay pháp quyết cùng một chỗ, một con lục cừu, phía trên từng cây sợi đằng tung hành, nhìn nặng nề mà dày đặc bàn tay to đối với Tổ Tường vào đầu rơi xuống. Bàn tay to mặc dù là hư ảnh, nhưng còn không có rơi xuống, liền phảng phất áp xúc không gian, khiến cho Tổ Tường hai đầu gối cũng hơi một khúc, tựa hồ tiếp nhận một cỗ sức mạnh rất lớn đồng dạng. Thái Thúy, ngươi cho rằng dạng này chính là có thể để cho ta khuất phục sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Tổ Tường cái chán nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Ngón tay bỗng nhiên tại một phù bên trên nhất câu, một thanh lục sắc đại đao hành không mà ra, hướng phía bàn tay to chém tới. Thải linh tầng 5 liền có hùng hậu như vậy pháp lực, cũng coi là khó được, đáng tiếc ngươi cùng ta cảnh giới vẫn là chênh lệch quá xa. Thấy Tổ Tường vừa ra tay, cái kia lục sắc đại đao ngưng thực sắc bén, phá không mà ra vậy mà mang theo trận trận đao phong, rất có uy thế, Thái Thúy ngược lại là mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, bất quá theo sát lấy liền chuyển thành khinh thường. Sau đó cái kia lục cú đại thủ cũng không né tránh. Trực tiếp sẽ xuyên qua không trung bắt lại cái kia lục sắc đại đao, lại bỗng nhiên bóp, cái kia lục sắc đại đao vậy mà liền bị bóp nát, hóa thành điểm điểm lục quang biến mất. Lục U đại thủ bóp chặt lấy đại đao hư ảnh, tiếp tục hướng phía Tổ Tường rơi đi. Một mực không có động tĩnh Địch Văn, có chút không lưng, mũi chân bỗng nhiên trên mặt đất bên trên một điểm, toàn bộ người như là báo săn đồng dạng nhảy lên ra, trong tay một vòng hàn quang lóe lên, lại là không biết cái gì lúc sau đã nhiều hơn một thanh lưới đao, đối với còn ngồi tại trên ghế Thái Thúy ngay ngực đâm tới. Thái Thúy thấy thế cũng không kinh hoàng, tay nâng trường đao, tại không trung vạch một cái, sau một khắc đã chặt tại Địch Văn cổ tay bên trên. Địch Văn cổ tay bị đau, không cách nào lại nắm đao ám sát, nhưng một cái tay khác nhưng không có nhàn rỗi, mà là năm ngón tay cùng xòe ra, như là ương chảo giống nhau đối với Thái Thúy cổ chụp tới. Thái Thúy lạnh hừ một tiếng, trước đó cái kia chặt đi ra trường đao vậy mà tại không trung nhất chuyển, năm ngón tay tụ lại, như một ương miệng đối với Địch Văn một cái tay khác cổ tay mổ xuống dưới. Lập tức Địch Văn cái tay kia liền vô lực gục xuống. Gần như đồng thời, Thái Thúy bỗng nhiên nhấc chân, bay một tiếng, thừa dịp Địch Văn thủ đoạn bị đau thời khắc, lập tức đem hắn đá được liền liền lui về phía sau mấy bước, kém chút liền muốn một ngông đít ngã ngồi trên mặt đất. Mà Thái Thúy sau lưng cái ghế lúc này cũng rốt cục không chịu nổi lực trùng kích, về sau ngã lật. Tại cái ghế ngã lật thời khắc, Thái Thúy đã đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, Thái Thúy khí thế trùng thiên, cái kia lục cú ưu đại thủ vậy mà một phân thành hai. Một cái tiếp tục đối với Tổ Tường rơi xuống, không ngừng bóp nát hắn dùng hết toàn lực thi triển ra lục đao, một con thì đối với về sau ngã xuống Địch Văn rơi xuống. Bành! Địch Văn không biết thuật pháp, Thái Thúy thi pháp tốc độ cực nhanh, tại một cước bị đá hắn đứng không vững lúc trực tiếp rơi xuống pháp trưởng, Địch Văn trong lúc nhất thời né tránh không kịp, bị một trưởng cho trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Hừ, huyền môn thuật sĩ tu luyện tới huyền sư cảnh giới, trái tim cường kiện hữu lực, khí huyết bành trướng, coi như không luyện võ. Thân thủ nhanh nhẹn hữu lực trình độ cũng không thua cho hợp tình trung thành, huống chi ta còn luyện võ qua đâu. Và ngươi cũng muốn ám sát ta. Thái Thúy một trưởng chấn áp Địch Văn, một đầu tóc bạc bay múa, khí thế càng phát ra cường thịnh. Trong lúc nói chuyện, lục ưu đại thủ lại một lần nữa bóp nát Tổ Tường lục đao. Tổ Tường cảnh giới dù sao cùng Thái Thúy cách biệt quá xa, có thể kiên trì đến hiện tại cũng là dựa vào pháp lực phẩm chất cao, trong tay một phù là tổ truyền xuống, uy lực tương đối lớn duyên cớ. Liên tiếp bị Thái Thúy bóp nát mấy lần pháp lực ngưng tụ lục đao về sau, rốt cục lại cũng không kịp thi triển thuật pháp, cũng bị Thái Thúy một trưởng nén trên mặt đất bên trên. Tổ Tường tiểu bối, ngươi phục cũng là không phục. Thái Thúy một trưởng chấn áp Tổ Tường về sau, ngạo nghễ hỏi, Thái Thúy, ngươi có gan liền giết ta. Nếu không một ngày nào đó, ta sẽ đem nhục này gấp bội phụng trả. Tổ Tường lạnh giọng nói. Tổ Tường, ngươi đây là uy hiếp bản huyền sư, nhận định bản huyền sư không dám đem ngươi thế nào đúng hay không? Thái Thúy nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ ngươi dám sao? Tổ Tường lạnh giọng hỏi. Nếu như là tại hải ngoại, ngươi dám hỏi như vậy bản huyền sư tất lập tức phế bỏ ngươi. Bất quá nơi này là Đại Chu Quốc, cho dù bản huyền sư không dám phế bỏ ngươi, để ngươi hối hận nói lời nói này vẫn là có thể làm được. Thái Thúy cười lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tổ Phong, nói, Tổ Phong ngươi thay phụ thân ngươi chấp hành gia pháp, phế bỏ Tổ Tường bên người cái này lao nô mới. Vâng, sư phụ. Tổ Phong có chút không người lĩnh lệnh, chờ hắn đi hướng Địch Văn lúc, đã là mặt mũi tràn đầy dữ tợn đắc ý. Tổ Tường, ta nghĩ hiện tại Tổ Chấn là Tổ gia gia chủ, xử trí một cái gia tộc hạ nhân, phế bỏ tu vi của hắn, các ngươi Đại Chu Quốc huyền môn thuận sĩ hẳn là không lời nào để nói a. Thái Thúy lạnh giọng hỏi. Thái Thúy ngươi lao thất phu này, hưởng là huyền sư. Tổ Tường tức giận đến toàn bộ người nhiều sợi gân xanh bạo khởi, toàn bộ người không ngừng trên mặt đất bên trên dãy rủa, nhưng Thái Thúy tu vi cao hơn hắn sâu rất nhiều, đem hắn ép đến xít sao, để hắn không được tránh thoát đứng dậy. Huyền sư chính là huyền sư, ngươi không phục nữa lại có thể như thế nào? Thái Thúy nhếch miệng lên một tia đắc ý chi sắc. Muốn chết. Đúng lúc này, từ đường phòng nghị sự bên ngoài, một đạo tràn đầy phẫn nộ thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên. Ai? Thái Thúy nghiêm nghị chất vấn, vừa muốn quay đầu, liền cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng đối với hắn phía sau lưng sông chạy mà tới. Thái Thúy sắc mặt đột biến, trong mắt xuyên suốt ra một vòng vẻ kinh hãi, lại cũng không lo được trấn áp Tổ Tường cùng Địch Văn, mũi chân trên mặt đất bên trên một điểm, cấp tốc bay về phía trước sông, ý đồ tránh thoát phía sau bài sơn đảo hải mà tới khủng bố sức lực, đồng thời trong tay liên tục bấm pháp quyết, một con so với vừa rồi trấn áp Tổ Tường còn dày hơn thực cùng lớn thêm không ít lục trưởng từ hắn phía sau lưng phóng lên tận trời, sau đó đối với sau lưng sức lực sông chạy mà đến, phương hướng kích chụp mà đi. Cái kia lục trưởng vừa mới chụp ra, một con mặt ngoài mang lấy ánh lửa nắm đấm liền trực tiếp oanh kích phía trên nó. Bành! Một tiếng, lục sắc bàn tay nháy mắt bị một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy, mà cái kia mang lấy ánh lửa nắm đấm nhưng căn bản liền một tia dừng lại đều không có, đảo mắt liền tới gần Thái Thúy phía sau lưng. Sau đó hóa quyền thành trưởng, bành một tiếng đập tại Thái Thúy phía sau lưng. A! Thái Thúy một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tần Chính Phàm tiến lên một bước, một cước liền giẫm tại Thái Thúy lưng bên trên, cơ hồ không gặp hắn bấm pháp quyết. Không trung liền xuất hiện một con bàn tay màu đỏ, đối với Thái Thúy mặt mo liền đùng đùng trực tiếp vung đánh 4-5 cái bàn tay, đánh cho hắn mặt mo sưng lên cao, răng đều mất mấy viên, Tần Chính Phàm trong đầu nộ khí lúc này mới hơi hoãn, trong lòng là một trận hoảng sợ. Nếu là hắn lại đến chậm một bước, không nói nhị ca muốn chịu càng lớn khuất nhục không nói, Địch Văn đều muốn bị phế bỏ tu vi. Tại Tần Chính Phàm trong lòng nộ khí hơi hoãn thời khắc, toàn bộ phòng nghị sự lại yên tĩnh như chết, chỉ có liên tiếp thô trọng tiếng hơi thở. Nhất là Tổ Chấn phụ tử càng là hai mắt đăm đăm, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thái Thúy đây chính là huyền sư a. Huyền sư, huyền môn chi sư, đó là chân chính đã có chút siêu thoát thế tục khủng bố nhân vật. Một người liền có thể địch một chi cỡ nhỏ quân đội. Dạng này người, hiện tại liền như thế tồi khô lạp hủ bị trực tiếp cho chụp ngã xuống đất bên trên, giống như chó chết bị giẫm tại một người trẻ tuổi dưới chân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. A. A. Tại mọi người chấn động vô cùng thời khắc, bị đánh cho hồ đồ Thái Thúy rốt cục lấy lại tinh thần, từng tiếng giống to, toàn thân pháp lực trào lên, lấy thân thể của hắn vì bên trong tâm đều thổi lên trận trận cuồng phong, từng đạo lục quang xung ra, hóa thành từng đầu lục sắc dây thường muốn đem Tần Chính Phàm chân cho quấn quanh. Quỷ kêu cái gì? Tần Chính Phàm thấy thế quát lạnh một tiếng, chân một thẳng băng, một cỗ kinh khủng sức lực lập tức từ bản chân của hắn tâm phun nhả mà ra, xông vào Thái Thúy thân thể. A! Thái Thúy một tiếng hét thảm, lập tức rốt cuộc động đậy không được. Bốn phía lục sắc dây thừng cũng theo đó hóa thành điểm điểm lục quang biến mất không thấy gì nữa. Chính Phàm. Tổ Tường rốt cục lấy lại tinh thần, từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Tần Chính Phàm một cước giẫm trên người Thái Thúy, hầu kết nhuyễn động mấy hạ, mới tâm tình phức tạp gọi nói. Tứ thúc. Một mực bị mấy vị thúc thúc chết mạng lôi kéo Tổ Hành lại không giống hắn phụ thân như vậy tâm tình phức tạp, mà là một mặt kích động gọi nói. Đa tạ tứ gia. Địch Văn đứng lên hướng Tần Chính Phàm chắp tay. Ngươi dám đánh lén huyền sư? Tổ Chấn phụ tử rốt cục lấy lại tinh thần, lệ quát một tiếng, đã sớm vận chuyển pháp lực, bấm pháp quyết. Một cái thi triển ra một cây lục sắc đằng mục, đối với Tần Chính Phàm vào đầu đập tới, một cái ngưng tụ ra một đầu lục xà, phút chốc chân trượt qua mặt đất, hướng phía Tần Chính Phàm hai chân quấn quanh mà đi. Một bên trên một cái, hai cha con cũng coi là phối hợp ăn ý. Cút. Tần Chính Phàm bàn chân hướng bên dưới trượt đi, sau đó câu lên Thái Thúy thân thể, trực tiếp hướng đá cắt bao đồng dạng, đem thân thể của hắn đối với tổ chấn đá đi qua. Bành! Tổ chấn thi triển lục sắc đằng mục lập tức liền trùng điệp đánh vào đằng giữa không trung Thái Thúy trên người. A! Thái Thúy nhịn không được một tiếng hét thảm, mà thân thể của hắn vậy mà không có bị đánh rơi, mà là phá tan lục sắc đằng mục, bành một tiếng đập ầm ầm trên người tổ chấn. A! A! Hai người miệng bên trong gần như đồng thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tiếp lấy tổ chấn liền bị Thái Thúy đệ ngã xuống đất bên trên. Tại Tần Chính Phàm một cước câu lên Thái Thúy thân thể đá ra về sau, hắn dạo chơi hướng Tổ Phong đi đến. Bàn chân rơi xuống, một cước liền giẫm tại cái kia nhìn như quỷ dị làm người ta sợ hãi lục xà bên trên. Cái kia hư ảo vô hình lục xà nháy mắt như là khí cầu đồng dạng bị giẫm bạo, hóa thành hư vô. Ngươi! Tổ Phong thấy Tần Chính Phàm giơ tay nhấc chân liền rách chính mình thuật pháp, liền nhìn đều không có con mắt nhìn lên một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng, lúc này mới biết vừa rồi hắn tồi khô lạp hủ trấn áp Thái Thúy, cũng không hoàn toàn là bởi vì xuất thủ đột nhiên, đánh Thái Thúy một trở tay không kịp nguyên cớ, mà là chân chính có thực lực khủng bố. Ngươi cái gì ngươi? Tần Chính Phàm đảo mắt đi đến Tổ Phong trước mặt, trực tiếp chính là nâng lên một cước. Bành! Một tiếng, Tổ Phong còn không kịp phản ứng liền bị một cước đá bay, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Đại sảnh lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nếu như nói, vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột, đám người còn không có kịp phản ứng, cũng không thấy rõ ràng, Tần Chính Phàm liền một cước đem Thái Thúy dẫm tại trên mặt đất, bây giờ đám người lại là thấy rất rõ ràng. Tần Chính Phàm bất quá giơ tay nhấc chân ở giữa liền dễ dàng trấn áp tổ trấn phụ tử. Mà tổ trấn phụ tử, một cái là thải linh 6 tầng, một cái là thải linh 7 tầng, thực lực như vậy thả tại Nam Giang Châu đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Các ngươi đều cho ta trước ở lại, chờ ta hỏi rõ ràng lại xử lý các ngươi. Tần Chính Phàm trong nháy mắt đánh bại ba người về sau, lại tiến lên, dùng mũi chân đối với ba người thân thể một ít bộ vị tiếp đá liên tục mấy lần. Lúc đầu còn dễ rủa lấy muốn đứng lên ba người lập tức liền phảng phất bị đâm trúng yếu hại đồng dạng, lập tức liền ngã nhào xuống đất, tay chân vậy mà rốt cuộc không động được. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Thanh Môn Đại trưởng lão, ta là Huyền Sư. Ngươi dám đối với ta như vậy, chính là cùng chúng ta Thanh Môn là địch, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Thái Thúy nhân vật bậc nào, đâu chịu nổi bực này khuất nhục, mặc dù chấn kinh cùng Tần Chính Phàm thực lực, nhưng vẫn là giận không nhịn nổi kêu gào nói. Thật sao? Tần Chính Phàm đi lên trước, nhấc chân đối với Thái Thúy mặt mò trực tiếp chính là một cước đạp xuống. Ta quản ngươi cái gì Thanh Môn, ngươi dám đụng đến ta nhị ca, ta liền muốn ngươi phải trả cái giá nặng nề. Tần Chính Phàm sắc mặt băng lãnh nói. Chính Phàm. Tổ tương cho tới bây giờ không gặp qua Tần Chính Phàm hung ác như thế hung hãn bá đạo một mặt, thấy thế trong lòng vừa cảm động lại là lo lắng. Tần Chính Phàm không biết Thanh Môn thế lực, tổ tường lại là rất rõ ràng. Đó là chân chính quốc tế tính quái vật khổng lồ, nghe nói hàng năm từ trong tay bọn họ chạy qua tài chính liền có mấy chục tỷ tinh nguyên. Mà bằng tường tập đoàn xem như đại tập đoàn, tất cả tài sản cộng lại cũng bất quá liền gần chục tỷ đại chu tệ mà thôi. Mà một tinh nguyên tương đương với 6 nguyên đại chu tệ. Không chỉ có như thế, Thanh Môn rất nhiều chuyện làm ăn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bọn hắn không chỉ có tự thân nắm giữ cường đại dưới đất lực lượng, mà lại cùng rất nhiều thế lực ngầm đều kết giao mật thiết. Thật muốn bị Thanh Môn liệt vào phải giết địch nhân, đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ kinh khủng. Cũng chính là bởi vì dạng này, tổ tường mới tình nguyện nhịn xuống khuất nhục cũng không nguyện ý đem Tần Chính Phàm lôi xuống nước, nếu không lấy Tần Chính Phàm thực lực, coi như tổ trấn phụ tử mời được huyền sư đến trợ trận, tổ tường cũng là không sợ. Nhị ca, lúc trước chúng ta kết bái lúc nói qua, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng nhận, bây giờ ngươi gặp nạn, tại sao có thể không nói cho ta biết chứ? Tần Chính Phàm nhìn xem tổ tường, trong lòng tư vị phức tạp. Thái Thúy mới mở miệng uy hiếp hắn, Tần Chính Phàm kỳ thật liền đã hoàn toàn minh bạch đến đây. Chính Phàm, đây là nhị ca không đúng. Bất quá chuyện này là tổ gia nội bộ tranh quyền, ngươi tham gia tiến đến không thích hợp lắm, cứ tính như thế đi. Tổ tương nói. Vậy hắn tham gia tiến đến liền thích hợp sao? Tần Chính Phàm dùng chân nhẹ nhàng đá Thái Thúy một cái hỏi, thấy tổ tường trái tim cũng nhịn không được hung hăng nhảy lên mấy lần. Chính Phàm, Thái Huyền Sư thân phận không giống nhau. Ngươi muốn không phải là trước. Tổ tương mặc dù hận không thể cũng giống như Tần Chính Phàm hung hăng giẫm Thái Thúy mấy cước, nhưng Tần Chính Phàm một liên lụy vào, hắn ngược lại đè xuống trong đầu lửa giận cùng cứu hận. Hắn không thể để cho chuyện này liên lụy Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm xem xét tổ tương cái này thái độ, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sau đó chuyển hướng Tổ Hành, hướng hắn vây tay nói, Tổ Hành ngươi qua đây. Tổ Hành liền vội vàng tiến lên. Ngươi đến nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi lại đều phát sinh cái gì? Ta không muốn nghe cha ngươi lý do thoái thác. Tần Chính Phàm trầm giọng nói. Chính Phàm. Tổ tương cười khổ nói. Nhị ca, ta biết tâm tư của ngươi không cần nói, vẫn là để Tổ Hành đến nói. Tần Chính Phàm đánh đoạn nói. Tổ tương còn muốn mở miệng, Địch Văn đã kéo hắn một cái, thấp giọng nói, lao ra, sự tình đã đến trình độ này, cũng không có bao nhiêu hồi xoáy chỗ trống, cùng lắm thì về sau khuyên tứ gia ít xuất ngoại chính là. Lấy tứ gia thực lực cùng thân phận, hắn chỉ cần lưu tại Đại Chu Quốc, chẳng lẽ Thanh Môn còn dám phái người đến Đại Chu Quốc tìm đến hắn trả thù. Tổ tướng nghe vậy ám ám thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Hắn tự nhiên biết, tình thế phát triển đến hiện tại tình trạng như vậy, Thái Thúy một khi trở về Thanh Môn, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hắn thân là huynh trưởng, luôn cảm thấy liên lụy Tần Chính Phạm bị Thanh Môn quái vật khổng lồ này để ý, thẹn trong lòng tự trách, tổng còn muốn vãn hồi một hai. Tổ Hoành nhìn phụ thân một chút, gặp hắn không có biểu thị, lúc này mới hướng Tần Chính Phạm một năm một mười nói rõ chuyện đã xảy ra. Tại Tổ Hoành mở miệng giảng thuật lúc, Dương Hạo cùng Lỗ Văn Nguyên cũng đội vàng chạy tới phòng nghị sự. Chương 202, ngươi dám phế ta? Tổ Hoành không nói thì đã, cái này vừa nói, Tần Chính Phạm sắc mặt càng ngày càng lạnh, ánh mắt giống như đao thỉnh thoảng đảo qua Tổ Trấn phụ tử, Thái Thúy, còn có Vong Ân phụ nghĩa Tổ Thần cùng chịu không nổi một điểm uy hiếp liền chủ động khuất phục Tổ Hiên. Đối mặt Tần Chính Phạm như đao ánh mắt, trừ Thái Thúy tự cao chính mình là Thanh Môn đại trưởng lão, cho rằng Tần Chính Phạm trừ như thế đánh hắn một trận, nhục nhã hắn một phen, tuyệt đối không còn dám tiến thêm một bước xử trí hắn, còn có thể cưỡng ép chấn định, thậm chí âm thầm quyết tâm chờ trở lại Thanh Môn, tất nhiên phát động Thanh Môn lệnh truy sát bên ngoài, những người khác từng cái đều là kinh hồn táng đảm, nhất là Tổ Thần cùng Tổ Hiên hai người càng là hối hận. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tổ Tường vậy mà còn có một vị cường đại đến có thể giơ tay nhấc chân liền trấn áp Huyền Sư huynh đệ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tần Chính Phàm sau khi nghe xong, liên tục nói mấy chữ hảo. Sau đó đi đến tổ trấn bên người, nhấc chân đặt ở tổ trấn đan điền bên trên. Ngươi muốn làm cái gì? Tổ trấn cảm nhận được một cỗ tràn đầy hủy diệt khí tức khí kình phía trên đan điền của hắn nuốt nhả, toàn thân cũng nhịn không được sợ run, sắc mặt tái nhợt, răng trên răng dưới răng run lên nói. 30 năm trước, ngươi ám toán ta nhị ca, hắn tha cho ngươi một cái mạng, không có truy cứu ngươi, hàng năm bằng tưởng tập đoàn cổ phần chia hoa hồng cũng không ít phần của ngươi. 30 năm sau... Ngươi chính là như vậy hồi báo hắn khoan dung độ lượng sao? Ngươi là ta nhị ca đường huynh, máu nồng cùng nước, hắn khẳng định không đành lòng tâm xuống tay với ngươi, nhưng ta sẽ không. Ngươi dám như thế đối đãi ta nhị ca, ngươi dám cưỡng đoạt bằng tưởng tập đoàn cổ phần chi phối quyền, cưỡng đoạt tổ gia vị trí gia chủ, như vậy hôm nay ta cũng sẽ không cùng ngươi nói đạo lý gì. Ta muốn trước phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó thu mua ngươi tại bằng tưởng tập đoàn chỗ có cổ phần. Tần Chính Phàm lạnh giọng nói. Ngươi dám? Huyền môn có huyền môn quy củ, quốc gia có quốc gia pháp luật. Ngươi không có quyền lực phế ta tu vi, cũng không có quyền lực thu mua cổ phần của ta. Tổ trấn nghiêm nghị giống kêu lên. Ngươi cùng ta nói quy củ, ta liền sẽ cùng ngươi nói quy củ, ngươi cùng ta giảng pháp luật ta liền sẽ cùng ngươi giảng pháp luật. Nhưng hiện tại ngươi không xứng cùng ta nói những này, còn có ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi đã không phải là ta Đại Chu Quốc người, mà ngươi lại còn dám đến ta Đại Chu Quốc đến tùy ý tùy tiện, đi lấy mạnh hiếp yếu, trắng trợn phá hoại quy củ tiến hành. Thật cho rằng chúng ta không dám đem ngươi thế nào sao? Ngươi sai, ta hôm nay liền phế bỏ ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Tần Chính Phàm cười lạnh nói, nhìn chằm chằm tổ trấn ánh mắt cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, liền giống nhìn tử vật đồng dạng. Tổ tường, Lỗ Văn Uyên, Dương Cục trưởng, các ngươi không phải không biết thân phận của ta đi, hắn phế bỏ ta, đó chính là cùng hải ngoại tất cả đại chu người huyền môn thuật sĩ đối đầu, các ngươi còn không ngăn cản hắn. Tổ trấn cảm nhận được vùng đan điền hủy diệt khí tức càng ngày càng đậm hơn, không khỏi dọa đến toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên, âm thanh kêu lên. Dương Hạo cùng Lỗ Văn Uyên đều là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn bên trong đại nhân vật, tổ trấn xuất sinh tổ gia, tự nhiên nhận đến bọn hắn, đồng thời còn biết Dương Hạo là Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục trưởng. Chính Phàm. Tổ tương gọi nói. Chính Phàm. Lỗ Văn Uyên cùng Dương Hạo do dự lấy, cũng đi theo gọi nói. Tổ trấn tại hải ngoại đại chu người huyền môn vòng tròn bên trong vẫn là có nhất định phân lượng, nhất là tại hắn sở sinh sống Tây Bảng quốc đại chu người huyền môn vòng tròn bên trong, tổ trấn phân lượng cũng không thua gì tổ tưởng tại Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn bên trong phân lượng. Tần Chính Phàm thật muốn đem hắn phế bỏ, xác thực muốn tại hải ngoại đại chu người huyền môn vòng tròn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn nếu là dám thị phi bất phân, dám thay ngươi ra mặt, ta liền lại phế. Tần Chính Phàm giơ tay một cái, ngăn cản tổ tường ba người. Sau đó bản chân có chút hướng bên dưới giẫm mạnh, mang theo hỏa hệ phá hủy khí tức pháp lực bắn ra mà ra, xông vào tổ trấn đan điền. A! Tổ trấn hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại phòng nghị sự, nghe được tất cả người đều sắc mặt trắng bệch, liền liền cưỡng ép chấn định Thái Thúy trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Ngươi thật phế bỏ ta. Ngươi! Tổ trấn nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, trong mắt đều là không dám tin cùng hoảng sợ, phảng phất hắn là đến từ địa ngục ác ma đồng dạng. Đây chỉ là bắt đầu. Còn có chuyện cổ phần, muộn chút ta lại tính sổ với ngươi. Tần Chính Phàm lạnh lùng nói. Nói, Tần Chính Phàm đem chân từ tổ trấn đan điền bên trên thu hồi, sau đó đi hướng tổ phong, lại sau đó giơ chân lên, chậm rãi rơi tại tổ phong đan điền bên trên. Tổ phong lập tức cảm thấy toàn bộ người như rơi xuống hầm băng, toàn thân đều thẳng băng cứng ngắt lại, mồ hôi lạnh trên trán từng ly từng tí xung ra, bờ môi phát xanh run rẩy. Ta sai rồi, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tổ phong run rẩy nói. Ngươi một cái hậu bối, cũng dám đối với đời ông nội trưởng giả xuất thủ, quả thực chính là đại nghịch bất đạo, ngươi cũng xứng nói với ta chuyện gì cũng từ từ. Tần Chính Phàm cười lạnh nói. Vị tiên sinh này, muốn chuyển nhượng cổ phần có phải hay không? Ta vậy thì chuyển nhượng cho ngài. Tất cả bằng tường tập đoàn cổ phần ta đều giá thấp chuyển nhượng cho ngài, van cầu ngài không cần phế bỏ nhi tử ta, không cần phế bỏ nhi tử ta. Thấy Tần Chính Phàm đem chân thả tại tổ phong đan điền bên trên, trong thất hồn lạc phách tổ chấn đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó lộn nhào vọt tới Tần Chính Phàm trước mặt, ôm chặt lấy hắn chân, đau khổ cầu khẩn nói. Con của hắn có qua kỳ ngộ, sở dĩ tuổi còn trẻ liền thành thải linh bảy tầng thuật sĩ, bây giờ lại bái Thái Thúy làm thầy, chỉ cần tiếp tục tu hành, là có hy vọng bước vào huyền sư cảnh giới. Huyền sư, mặc kệ là tại Đại Chu quốc trong nước vẫn là nước ngoài, đều là cường đại mà siêu nhiên tồn tại. Tổ phong tuyệt đối là hắn tổ gia quật khởi trong ngoài nước hy vọng. Năng lực càng lớn, một khi làm ác thai họa cũng lớn. Con của ngươi tuổi còn trẻ, thúc gia ra nói một hai câu, hắn liền có thể thi triển pháp thuật quấn cổ của hắn, loại người này giữ lại tu vi kia là thai họa xã hội. Tần Chính Phàm nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta sẽ sửa, ta sẽ sửa. Tổ phong một mặt hoảng sợ gọi nói. Đã muộn. Tần Chính Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, bàn chân lại nhả pháp lực. Tổ phong vị này có thể trở thành huyền sư người trực tiếp bị phế sạch một thân tu vi. Ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta, ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tổ phong bị phế tu vi về sau, đầu tiên là một trận ngẩn người, sau đó tiếp lấy điên rồi giống nhau kêu gào nói. Muốn giết ta. Ngươi lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Tần Chính Phàm đống nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tổ phong lạnh giọng nói. Tổ phong còn muốn mở miệng, tổ chấn đã lập tức đưa tay gắt gao bưng kín miệng của hắn. Hắn hiện tại xem như triệt để đã nhìn ra, Tần Chính Phàm cái này người phi thường hung ác. Hiện tại hắn dám phế bỏ hai cha con bọn họ tu vi, nếu là bọn hắn dám lại xúc phạm hắn, hắn cũng tuyệt đối dám giết bọn hắn. Phụ thân ngươi so người thông minh nhiều. Tần Chính Phàm thấy thế lúc này mới quay đầu, nhấc chân rơi tại Thái Thúy đan điền bên trên. Thấy Tần Chính Phàm đem chân thả tại Thanh Môn đại trưởng lão, huyền sư đan điền bên trên, toàn bộ phòng nghị sự nhiệt độ đều tựa hồ đống nhiên chậm lại, tất cả người liền hô hấp đều lập tức ngừng lại, trong mắt trừng tròn xoe, căn bản không thể tin được con mắt nhìn thấy. Liên liên tổ tường, Dương Hạo cùng Lỗ Văn Nguyên ba sắc mặt người đều quét đất một cái tái nhợt xuống tới. Tổ chấn phụ tử phế đi liền phế đi, bọn hắn muốn cưỡng ép cướp đoạt vị trí gia chủ, tổ phong càng là đối với thúc gia gia độc thủ, thật muốn theo gia quy mà nói vốn là nên phế. Cái này cũng là sự thật, thật muốn trắng trợn tuyên dương ra ngoài, hải ngoại đại chu huyền môn thuật sĩ cũng không tốt cưỡng ép ra mặt. Đương nhiên Tần Chính Phàm thực lực cùng thân phận, còn có Dương Hạo bọn hắn thực lực cùng thân phận đều tại còn tại đó, thật muốn bởi vì tổ chấn phụ tử bị phế dẫn tới một chút phản kích dung chuyển, bọn hắn cũng hoàn toàn có năng lực gánh chịu được xuống tới. Nhưng Thái Thúy liền không giống nhau. Hắn không chỉ có là huyền sư, mà lại càng là thanh môn đại trưởng lão, thật muốn phế bỏ tu vi của hắn. Cái kia cùng trực tiếp hướng toàn bộ thanh môn tuyên chiến căn bản không hề khác gì nhau. Một cái có được huyền sư cấp trưởng lao thế lực, ngẫm lại đều biết cái thế lực này thực lực khủng bố cỡ nào. Muốn biết Đại Chu quốc một quốc gia huyền dị quản lý tổng cục tính bên trên Tần Chính Phàm cũng chỉ có 4 vị trên danh nghĩa huyền sư cấp chủ nhiệm. Tần Chính Phàm thật muốn phế bỏ Thái Thúy, Tần Chính Phàm như không xuất ngoại, Đại Chu quốc còn có thể miễn cưỡng che chở hắn, nhưng thật muốn ra nước ngoài, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ chính hắn. Ngươi dám phế ta? Thái Thúy tại Tần Chính Phàm chân rơi tại hắn đan điền bên trên lúc, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh hắn liền cưỡng ép bình tĩnh lại, chất vấn nói. Ngươi đều muốn phế bỏ A Văn, ta vì cái gì cũng không dám phế ngươi. Ngươi cho là ngươi là huyền sư, là thanh môn thân phận trưởng lão liền so A Văn tôn quý sao. Trong mắt ta, A Văn một đầu ngón tay đều so ngươi đầu này tính mạng chân quý rất nhiều. Tần Chính Phàm lạnh giọng nói. Ngươi trẻ tuổi, không thể phủ nhận thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi đừng quên song quyền nan địch tứ thủ, quả bất địch chúng. Ngươi biết ta thanh môn có bao nhiêu môn nhân sao? Nói cho ngươi có 200.000 nhiều, trải rộng toàn cầu các nơi. Ngươi nếu dám phế ta, ngươi liền đợi đến không chết không thôi trả thù đi. Thái Thúy thần sắc giữ tợn nói. Chính Phàm, tâm ý của ngươi nhị ca minh bạch. Nhưng cái này Thái Thúy thân phận xác thực không tầm thường, vẫn là liền dừng ở đây đi. Tổ Tương tiến lên, đưa tay nắm tay theo tại Tần Chính Phàm bả vai bên trên, một mặt nặng nề nói. Chính Phàm, nghĩ lại. Lô Văn Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính Phàm, cái này Thái Thúy cùng Xoa Kiệt không giống nhau, ngươi thật muốn phế đi hắn, gây nên đại xung đột, Tạ Cục cũng ép không được. Dương Hạo tiến lên một bước, thần sắc nghiêm nghị mà thấp giọng nói. Thả bản huyền sư, hướng bản huyền sư xin lỗi, hôm nay khẩu khí này bản huyền sư coi như nhịn xuống, nếu không. Thái Thúy thấy Tổ Tường ba người nhao nhao xuất khẩu khuyên can, lại thêm lên cũng xác thực có cường đại ủy vào, trong lòng lại lần nữa khôi phục một chút lực lượng. Bất quá Tần Chính Phàm thực lực hơn người, mà lại vừa mới xuống tay phế tổ chấn phụ tử thủ đoạn ngoan lệ quyết đoán, Thái Thúy nói chỉ cần Tần Chính Phàm hướng hắn nói xin lỗi, hắn liền nhịn xuống một hơi này, nói đến đối với hắn người thân phận như vậy mà nói về thực đã là chịu thua cúi đầu. Đương nhiên sau đó được tự do về sau, hắn sẽ hay không phái người tìm Tần Chính Phàm tính sổ sách, kia dĩ nhiên coi là chuyện khác, dù sao hôm nay, khẩu khí này hắn là khẳng định phải trước nhịn xuống. Ha ha, xin lỗi ngươi. Ngươi xuất thủ trước chấn áp ta nhị ca cùng A Văn, để bọn hắn lần chịu khuất nhục, muốn cưỡng ép cướp đoạt tổ gia linh quả, hiện tại tài nghệ không bằng người, bị ta chấn áp, vậy mà ngược lại muốn ta xin lỗi ngươi. Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Hay là nói, ngươi thật cho rằng ta không dám phế ngươi? Tần Chính Phàm nghe vậy sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lòng bàn chân pháp lực đã đang cuộn trào, một tia kinh khủng phá hủy khí tức phát ra, liền liền bên trên tổ tường đám người đều có thể phát giác được. Chính Phàm. Tổ tường đám người mặt lộ vẻ kinh hoàng sốt ruột chi sắc. Thái Thúy sắc mặt càng là bá một cái trở nên tái nhợt không huyết sắc, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh hoàng. Không phải liền là Thanh Môn sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Thanh Môn như vậy cho ta thu liễm khí diễm thì cũng thôi đi, nếu như về sau dám gây chuyện trả thù, ta liền tự mình trèo lên cửa, san bằng các ngươi Thanh Môn tổng bộ. Tần Chính Phàm lạnh giọng nói xong, bàn chân tâm pháp lực phun nhả. Một cổ trích nhiệt cuồng bạo hỏa hệ pháp lực trực tiếp liền vọt vào Thái Thúy đan điền. A! Thái Thúy một tiếng hét thảm, sau đó toàn bộ người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng biến giả, trong nháy mắt, lúc đầu nhìn tinh thần quắc thước, cũng liền 6-70 tuổi Thái Thúy, biến thành tóc trắng xóa, phảng phất chỉ nửa bước đã bước vào quan tài yếu đuối lao nhân. Ngươi phế đi ta! Ngươi thực có can đảm phế đi ta! Thái Thúy đôi mắt già nua đục ngầu vô thần, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Phản phất còn không thể tin được đây hết thể là thật. Mà lúc này, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh hết thể mọi người cảm giác trái tim đều phản phất ngừng đập, mồ hôi lạnh một điểm điểm từ cái trán xông ra. Huyền sư, hơn nữa còn là thế lực trải rộng toàn cầu Thanh Môn đại trưởng lão, coi như tổ chấn dạng này đại phú hào đều phải tất cung tất kính đối đãi đại nhân vật, Tần Chính Phàm thật cứ như vậy một cước xuống dưới, phế bỏ tu vi của hắn. Được. Tổ thần cùng tổ hiên hai người răng cũng nhịn không được trên dưới run lên. Hai người bọn họ, một cái là ngay từ đầu liền vong ân phụ nghĩa, âm thầm đầu nhập tổ chấn, một cái là tổ chấn vừa ra nói uy hiếp liền quỳ người. Hiện tại tổ chấn phụ tử, thậm chí liền Thái Thúy vị này huyền sư đều bị phế sạch, cái này để hai người bọn họ làm sao không sợ hãi. A Văn, Tổ Hành, ngươi mang mấy người ra ngoài, đem tổ chấn bọn hắn mang tới người toàn bộ đều trước giữ lại, không được bất luận kẻ nào để lộ nơi này tin tức. Thấy Tần Chính Phàm vậy mà thật phế bỏ Thái Thúy, tổ tường chấn kinh một hồi lâu, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sầm mặt lại, quyết đoán hạ mệnh lệnh nói. Vâng. Địch Văn cùng tổ hành thần sắc túc sát gật đầu, sau đó bay mau rời đi phòng nghị sự. Dương Hạo, ngươi hiện tại liền cho Tạ Cục gọi điện thoại, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết, mời hắn lập tức phái người đến đây. Tổ tương cho Địch Văn cùng tổ hành hạ lệnh về sau, lại chuyển nói với Dương Hạo. Ừm. Dương Hạo gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn gọi. Bất quá Dương Hạo còn không có gọi, Tần Chính Phàm đã đưa tay ngăn lại hắn, nói. Không cần thiết hưng sư động chúng như vậy, cũng không cần thiết phiền toái như vậy. Ta đã nói rồi Thanh Môn như vậy cho ta thu liễm khí diễm thì cũng thôi đi, nếu như về sau dám gây chuyện trả thù, ta liền tự mình trèo lên cửa, san bằng Thanh Môn tổng bộ. Dương Hạo nhìn xem Tần Chính Phàm, hồi lâu mới cười khổ nói, Chính Phàm, Thanh Môn thực lực xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn kinh khủng hơn. Bọn hắn không chỉ có ở thế tục bên trong có được khổng lồ tài phú cùng thế lực, mà lại bọn hắn còn có được cùng loại huyền môn cổ xưa đại môn phái nội tình. Thanh Môn bên trong trừ Thái Thúy bên ngoài, còn có hai vị thực lực thâm bất khả chắc trưởng lão, thậm chí có truyền thuyết, nói Thanh Môn bên trong còn có Thái Thượng trưởng lão khỏe mạnh. Bọn hắn cùng tại chúng ta tổng cục trên danh nghĩa huyền sư cấp chủ nhiệm là không giống nhau, bọn hắn là Thanh Môn người, là hoàn toàn chung với Thanh Môn, mặc dù bình thường là sẽ không tham gia cùng Thanh Môn cùng thế lực khác ở giữa tài phú địa bàn tranh đoạt, nhưng một khi Thanh Môn bên trong phát sinh chuyện lớn, bọn hắn sẽ vẫn xuất thủ. Giống ngươi lần này phế đi Thái Thúy, một khi tin tức truyền trở về, đối với Thanh Môn mà nói tuyệt đối là lật trời chuyện lớn, toàn bộ Thanh Môn khẳng định sẽ động, thậm chí nếu như Thanh Môn thật là có Thái Thượng Trưởng Lão khỏe mạnh, chỉ sợ liền Thái Thượng Trưởng Lão đều sẽ kinh động. Loại đại sự này, ngươi một người là gánh không xuống, nhất định phải trước giờ thông chi Tạ Cục, để trong lòng của hắn có chuẩn bị, làm ra một chút ứng đối an bài. Suy. Lỗ Văn Uyên cùng Tổ Tường nghe vậy đều hít mạnh một ngụm hơi lạnh. Thanh Môn bên trong còn có Thái Thượng Trưởng Lão khỏe mạnh. Cái kia phải là cảnh giới gì tồn tại? Lỗ Văn Uyên thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Không sai, chúng ta Thanh Môn còn có một vị Thái Thượng Trưởng Lão khỏe mạnh. Hắn rất sớm trước đó cũng đã là Trung Huyền Sư cảnh giới, hiện tại đạt tới cảnh giới gì, liền ta đều không rõ ràng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ngươi cũng dám phế bỏ ta, chuyện này khẳng định sẽ kinh động chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão. Coi như ngươi có Đại Chu Quốc huyền dị quản lý tổng cục che chở ngươi, coi như ngươi tránh tại Đại Chu Quốc không đi ra, ngươi cũng tuyệt đối khó thoát một chết. Thái Thúy hơi khẽ run run đứng lên, chỉ vào Tần Chính Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt xuyên suốt ra cừu hận thấu xương. Hắn vốn là cao cao tại thượng huyền sư, có gần như quyền sinh sát trong tay tận trong tay quyền thế, còn chí ít có thể sống bên trên tầm 10 năm, thậm chí nếu như có thể được đến linh quả, cảnh giới bên trên có đột phá, còn có thể sống càng lâu, nhưng giờ khắc này toàn đều không có.